Hai người liền theo vào thôn thổ phỉ, đem trong kim khố tài vật toàn bộ chứa vào trong ba bố, sau đó phiêu nhiên mà đi. Trở lại Tô Mục trong nhà, Trần Nhị Hoa ở trong viện chờ đợi lo lắng. Tô Mục hai người rơi xuống đất, Trần Nhị Hoa vội vàng nên đón tiếp lấy. Thế nào? Tình thế có thể thuận lợi. Đạo môn cùng Mai Hoa Tông đồng quy vu tận. Vương Tiểu Hắc cười lộ ra hai hàng răng trắng. Trần Nhị Hoa thật dài thở phào nhẹ nhõm, Mục ca như bức. Thật sự là tính toán không bỏ sót ta. Đi thôi, đi vào chia. Ba người vào chỗ, Tô Mục đầu tiên là lấy ra đạo khôi cùng Mai Lão Quái trên người bí tịch võ công. Cái này hai bộ võ công chính là đạo môn cùng Mai Hoa Tông hoạch tâm võ học, ngưng huyết thần trảo phân thân huyết vũ, Mai Hoa Trưởng, Mai Hoa Sai Bước cùng Mai Hoa Kiếm Pháp. Võ công cũng không cần phải điểm, ta cho rằng đem võ công điểm chép ba phần, nhóm chúng ta ba người một phần như thế nào. Tốt. Vương Tiểu Hắc không thêm chần chờ nói. A. Ngược lại là Trần Nhị Hoa lại trợn tròn mắt, ta cũng có thể phân đến một phần. Cái này làm như vậy không được. Bí tịch võ công là có thể phòng chế. Sẽ không bởi vì phân cho ngươi nhóm chúng ta liền thiếu đi. Không có gì không được, liền hỏi ngươi có muốn hay không muốn. Bí tịch võ công nào có không muốn chính là sợ ta tư chất bình thường, học không được. Có thể hay không học được là của ngài vấn đề, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, tại không có võ công học thành trước đó ngươi tốt nhất đừng bại lộ người mang võ công, nếu không ta hôm nay phân ngươi võ công chính là hại ngươi, thậm chí cả nhà. Biết rõ Muka. Kia tu luyện tới trình độ gì mới xem như võ công tu luyện có thành tựu đâu. Chỉ ít, đem cái này hai bộ võ công cũng tu luyện tới tầng cao nhất đi. Tô Mục tự hỏi trả lời. Khu 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 tiếng nói mới vừa rơi xuống đất, nương theo lại là Vương Tiểu Hắc một trận tiếng ho khan kịch liệt. Ta nói có vấn đề a? Không có không có. Nhị Hoa, có nghe hay không? Không có đem hai bộ võ công luyện tới lại thành, không thể triển lộ ra. Tiếp xuống chính là tài vật, ngân phiếu 5 vạn lượng, vàng thỏi 12 cây. Hiện bạc 300 lượng. Tô Mục cùng Vương Tiểu Hắc đem tiền tài đặt lên bàn, xem Trần Nhị Hoa hai mắt trực tiếp đăm đăm. Mẹ khó trách cũng nói giết người phóng hỏa đai lưng vàng, ta nằm mơ cũng làm không được nhiều bạc như vậy a, cứ như vậy bày trước mặt ta rồi. Số tiền này ta đề nghị 244 điểm, ta cùng Tiểu Hắc 4 thành, Nhị Hoa 2 thành như thế nào? Cái này lần này ta không thể nhận. Trần Nhị Hoa phảng phất bị kinh sợ dọa đồng dạng liên tiếp lui về phía sau. Trước mắt tiền tài, tại hắn trong mắt như hồng thủy manh thú. Ta cái gì bận bịu cũng không có giúp đỡ, chính là chờ ngươi ở đây nhóm trở về không dám muốn, không dám cầm ban đêm biết làm ác ngộng. Nhị Hoa, nếu không phải liều chết nói cho Mai Hoa Tông đạo khôi nhược điểm, hôm nay ván này cũng không thể hoàn mỹ thu quan. Ngươi công lao cũng là phi thường mấu chốt. Vương Tiểu Hắc vội vàng lôi kéo Trần Nhị Hoa nói. Trần Nhị Hoa mở mịt nhìn xem Tô Mục, khi lấy được Tô Mục tán đồng về sau lúc này mới lần nữa ngồi xuống. Mặc dù chỉ có hai thành, nhưng cũng đáng 3 vạn lượng bạc đâu. Đối ngươi thế nhưng là một bút ngập trời khoản tiền lớn. Chỉ cần ngươi không lãng phí, đủ ngươi áo cơm không lo ăn năm đời, bao quát lấy vợ sinh con, tử tử tôn tôn. Nhưng tương tự, số tiền kia không thể để lộ ra. Lần này, Tô Mục khuyên bảo ngữ khí càng thêm trịnh trọng. Ngươi võ công tu luyện tới đại thành có thể triển lộ, nhưng số tiền kia coi như ngươi võ công đại thành cũng không thể lộ. Ngươi chỉ có thể len lén, từng chút dùng. 500 lượng, có thể nhường một cái bát phẩm cao thủ bí quá hóa liều. 1 ngàn lượng, có thể nhường một cái thất phẩm cao thủ giết một người. 1 vạn lượng, có thể mời được lục phẩm cao thủ làm một chuyện. 3 vạn lượng, chính ngươi ngẫm lại hậu quả. Nghe Tô Mục gâm hàn lời nói, Trần Nhị Hoa sắc mặt đánh một cái trở nên trắng bệnh. Thiên chia xong, bí tịch võ công cũng chia xong. Ba người ngồi ở trong sân, một người cầm một bầu rượu, nhìn qua bầu trời hiểu nguyệt. Ai cũng không nói gì, chỉ là ngửa đầu từng ngụm uống rượu. Thật nhanh a, một cái chớp mắt đã đến phân biệt thời điểm. Vương Tiểu Hắc đột nhiên khẽ cười một tiếng nói. Ta Nhị Hoa trà trộn 20 năm, tầm thường vô vi chẳng làm nên trò chống gì, nhưng có 2 chuyện, chân an ủi bình sinh. Một cái là 1 năm trước theo trong sông vớt ra Tiểu Hắc, kiện thứ 2 chính là tham dự ván cờ này. Mục ca, Hắc ca, Nhị Hoa mời các ngươi. Ba người ngửa mặt lên trời nâng ly, nhìn nhau cười một tiếng. Chương 41, đột phá bát phẩm. Tương lai có tính toán gì? Ta. Hòa với thôi. Đại thu đến báo. Đã không có vương hữu, về sau đi con đường nào phó thác cho trời đi. Có nhiều như vậy tiền, đại khái có thể thoái ẩn giang hồ tiêu dao cả đời. Ta nghĩ thử bò lên đỉnh núi, nhìn một chút đỉnh núi phong cảnh đến cùng có cái gì khác biệt. Cũng nghĩ nhìn xem, núi đằng sau là cái gì. Có lẽ, chờ ngươi bò lên đỉnh núi thời điểm phát hiện, núi đằng sau vẫn là một ngọn núi, núi đằng sau vẫn như cũ là một toàn núi. Vô luận ngươi vượt qua bao nhiêu ngọn núi đều là đồng dạng phong cảnh. Kia thời điểm ngươi chán ghét. Lại phát hiện ngươi muốn trở về, nhất định phải đường cũ lại vượt qua từng toàn núi, chạy qua từng đầu sông mới được. Có thể kia thời điểm, ngươi có lẽ đã đi bất động. Cùng hắn dạng này, không bằng không đi bò ngọn núi kia, không nhìn núi kia sau phong cảnh. Khả năng ngươi nói đúng, có lẽ các loại bò qua rất nhiều ngọn núi về sau, ta sẽ chán ngán, ta sẽ hối hận. Nhưng nếu như ta hiện tại liền từ bỏ, ta hiện tại liền sẽ hối hận. Nói, Vương Tiểu Hắc nâng lên rượu, ra hiệu. Các ngươi lại nói cái gì a? Ta làm sao nghe không minh bạch? Nghe không minh bạch tốt nhất, nhóm chúng ta đang nói uống rượu. Uống. Vương Tiểu Hắc cùng Trần Nhị Hoa đi, Tô Mục đưa bọn hắn đến đầu ngõ. Trở về thời điểm, thuận tiện đi cửa đối diện mắt nhìn Xuân Hoa tỷ cùng Quả Quả. Thuận tay, đem một thỏi bạc đặt ở giường của các nàng đầu. Tô Thành trước kia nói với Tô Mục qua, chờ tương lai, chúng ta thời gian tốt một chút rồi, có thừa lực về sau hy vọng có thể tiếp tế một cái bọn hắn mẹ con. Hiện tại có năng lực, Tô Mục cảm thấy hẳn là tuân theo đại ca dặn dò. Về đến phòng bên trong, Tô Mục khoanh chân ngồi tại đầu giường. Tối nay, chính là Tô Mục thoát thai hoán cốt một đêm, một vạn điểm điểm công đức, 30 năm thọ nguyên, là Tô Mục quật khởi sự kiện quan trọng. Nhưng Tô Mục không có vội vã lập tức hối đoái thọ nguyên, mà là trước đem đạo môn cùng Mai Hoa Tông bí tịch cẩn thận lật xem một lần, toàn bộ ấn khắc trong đầu. Mấy lần lợi dụng sinh tử tế đàn tăng lên tu vi, Tô Mục phát hiện trước đó đối sinh tử tế đàn một cái hiểu lầm. Nguyên bản Tô Mục coi là chỉ cần hối đoái tu vi, nắm giữ võ công đều sẽ đồng bộ đạt được tăng lên. Dù là thân kiêm 100 loại này võ công, hối đoái 20 năm tu vi chính là 100 loại này võ công toàn bộ tăng lên 20 năm. Nhưng về sau phát hiện đây là sai, trước đó sở dĩ có cái này ảo giác bất quá là Tô Mục nguyên bản sở hội võ công quá ít. Liền lấy đan điền khí công tới nói, Tô Mục vào lúc ban đêm liền đem công pháp này tu luyện đến đại thành. Về sau hối đoái tu vi, tăng lên chỉ là lượng mà không có chất. Mà về sau, Tô Mục đạt được võ công bắt đầu trở nên nhiều, Tô Mục mới phát giác kia như linh hồn xuất khiếu cảm thụ kỳ thật cũng không phải là thật để cho mình làm người đứng xem. Sinh tử tế đàn sở dĩ rút ra Tô Mục ý thức, chính là nhường Tô Mục có thể lấy người đứng xem góc nhìn lựa chọn cần tăng lên công pháp. Tại thứ ba góc nhìn bên trong, Tô Mục biến hóa trong cơ thể kỳ thật chính là đối lập thời gian gia tốc. Gia tốc cuối cùng thời gian cũng liền dài như vậy, lựa chọn tăng lên kia một bộ phận tu vi. Tăng lên bao nhiêu thời gian toàn bộ từ Tô Mục tự hành lựa chọn. Mà bây giờ, Tô Mục có võ công ngoại trừ đã không có tăng lên không gian đan điền chân khí cùng gia truyền kim cương đan khí bản thiếu bên ngoài, hoàn chỉnh võ công chỉ có Mai Hoa Tông võ công, Đạo Môn võ công, Huyền Băng chân khí. Theo lý thuyết, Tô Mục không cần thiết do dự, khẳng định là lựa chọn Huyền Băng chân khí a. Huyền Băng chân khí thế nhưng là lục phẩm võ công, tu luyện tới đại thành có thể băng phong quanh thân 3 trượng phạm vi. Băng phong tự mình là tuyệt đối phòng ngự. Băng phong chung quanh là tuyệt đối công kích, không góc chết sát thương địch thủ, có thể nói công phòng nhất thể. Nhưng Vương Kỳ Phong đã thông báo, không phải vạn bất đắc dĩ phải bại lộ Huyền Băng chân khí. Không thể dùng công pháp, luyện nó làm gì? Hiện tại có Đạo Môn cùng Mai Hoa Tông võ công, trước luyện hai loại phá bát phẩm lại nói. Đôi lòng bàn tay hướng lên chớ y, dự á theo Mai Hoa trưởng tâm pháp vận chuyển lại. Cùng lúc đó, lồng ngực sinh tử tế đàn bắt đầu phát nhiệt. Tâm thần chìm vào tại sinh tử trong tế đàn, vô tận hư không. Mên ngông tinh hà đem Tô Mục vây quanh. Một tòa to lớn bát quái trận đồ xuất hiện tại Tô Mục dưới thân, bát quái trận đồ, lưỡng nghi lưu chuyển, nhất sinh nhất tử, sinh tử tuần hoàn. Trước đem thọ nguyên bổ túc. Sinh tử tế đàn trong nháy mắt phát động, chói mắt công đức chi quang theo Tô Mục trên thân tràn ra, tràn vào sinh tử trong tế đàn. Thông qua tế đàn chuyển đổi, thâm hụt 10 năm thọ nguyên bị trong nháy mắt lấp đầy. Tiêu hao 20 năm thọ nguyên, hối đoái 10 năm tu vi. Vâng. Phảng phất trong nháy mắt nhưng lại sát na vĩnh hằng. Tô Mục linh hồn tựa hồ bị cái gì không thể tên nói lực lượng đánh ra thân thể, đứng ở thân thể sau lưng. Ngồi xếp bằng Tô Mục thân thể dần dần trở nên đến trong suốt, nội lực điên cuồng tại thể nội kinh mạch bên trong phi nước đại. Tốc độ như thế, như lưu quang lực ảnh. Mai Hoa trưởng tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba. Không mang theo mảy may dừng lại, cơ hồ trong chớp mắt Mai Hoa trưởng liền bị đẩy lên tầng thứ 8. Tại tiếp tục đẩy về phía trước tiến vào thời điểm, lại đột nhiên thẻ đông nhiên tại chỗ cũ. Lúc này, nội lực đột nhiên trở nên sôi trào lên. Nguyên bản vô hình vô chất nội lực, tại mắt trần có thể thấy phía dưới trở nên sáng lên sáng lên. Đan điền trong khí hải, viên kia nhập cửu phẩm lúc minh khắc mà ra hoa sen phủ văn đột nhiên tách ra bạch quang chói mắt. Tại giữa bạch quang phủ văn phát sinh không thể diễn tả nhỏ bé cải biến. Mặc dù vẫn là hoa sen hình dáng minh văn, nhưng minh văn bút họa lớn đổi, trở nên huyền ảo rất nhiều, tại minh văn chung quanh giải người một vòng mai hoa cánh hoa đồng dạng minh văn. Nhìn như cùng hoa sen minh văn tách rời, nhưng cũng thuộc về hoa sen minh văn một bộ phận. Vâng. Đột nhiên, vùng đan điền minh văn nổ tung, kinh khủng bạo tạc lực điên cuồng tàn phá lấy đan điền khí hải. Nếu không phải Tô Mục giờ phút này lấy người đứng xem góc nhìn nhìn xem một màn này, hắn sớm đã dọa đến vong hồn đại mạo. Đan điền bạo tạc, thì còn đến đâu? Mà vẹn vẹn trong nháy mắt, đan điền khí hải vững chắc. Một khỏa mới tinh minh văn xuất hiện tại đan điền khiếu huyệt bên trong, đan điền khí hải dung lượng so với trước đó lớn gấp 5 lần có thừa. Không chỉ dung lượng lớn, liền liền chân khí chất lượng cũng không thể so sánh nổi. Nhìn thấy sự biến hóa này, Tô Mục biết mình thành công phá bát phẩm. Mai lão quái tu vi chính là trên bát phẩm, đạo khôi không có thi triển tiệt huyết bí pháp thời điểm cũng là trên bát phẩm thực lực. Trấn vực ti ta mở tên cẩm y bộ đầu, 5 cái là bát phẩm tu vi, bạc thủy bang đa số đường chủ cũng là bát phẩm. Mặc dù bát phẩm tu vi chỉ là so cựu phẩm tăng lên nhất phẩm, nhưng bát phẩm tu vi, tại ngũ hoàn thành cái này địa phương có thể xưng một tiếng cao thủ. Không ra gì võ giả ngàn ngàn vạn, có thể thành công nhập phẩm chỉ có 2 thành. Mà cựu phẩm võ giả nhiều vô số kể, có thể thành công phá bát phẩm 2 thành cũng không có. Nhấc nhìn mắt, thiên kiếm các kiếm tôn nhất phẩm tu vi như diệu nhật giữa trời, nói cho tất cả bát phẩm thất phẩm võ giả, các ngươi tự xưng là cao thủ đắc chí chỉ là cái dám. Nhưng là, kiếm tôn chỉ có một cái, thậm chí nhị phẩm tam phẩm cao thủ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại ngũ hoàn thành cái này địa phương, bát phẩm cao thủ mới là dòng chính cao tầng. Đột phá bát phẩm, mang ý nghĩa không cần lại lo lắng ngày nào một không xem chừng liền bị hai người cao thủ đối sóng dư ba cho đánh chết. Đột phá bát phẩm, mang ý nghĩa ngày nào không xem chừng đắc tội một cái bợ đỡ về sau, đối phương sẽ không nói hai lời nâng đao liền đến giết, mà là phái người thông báo một tiếng, tiên lễ hậu binh. Đột phá bát phẩm về sau, Tô Mục có đại triển tay chân lo lắng, có thể chính diện thăm dò một cái bạc thủy băng nước, sâu bao nhiêu nhiều lạnh. Mặc dù thành công đột phá bát phẩm, nhưng tu vi chuyển đổi cũng không có kết thúc. Trong nháy mắt, Mai Hoa trưởng bị đẩy lên tầng thứ 10. Sau đó chính là Mai Hoa sai bước, ngưng huyết thần trảo, phân thân huyễn vũ, Mai Hoa kiếm pháp các loại võ công. Vẹn vẹn trong một chớp mắt, ngồi xếp bằng Tô Mục mở mắt. Hai con ngươi bên trong, tinh mang như hai tia chớp đồng dạng bắn ra. Chương 42, vẫn là ngươi lợi hại a. Có chút điều tức, thần quang nội liễm, đột phá mà mang tới nội tức bất ổn bình phục xuống tới. Mai Hoa trưởng tu luyện đến tầng thứ 10, Mai Hoa sai bước tầng thứ 3, Mai Hoa kiếm pháp tầng thứ 3, ngưng huyết thần trảo tầng thứ 6, phân thân huyễn ảnh tầng thứ 5. Muốn đem những này võ công toàn bộ đẩy ngã mắt cấp, chí ít còn phải 10 năm tu vi mới được. Như thế nói đến, Tô Mục muốn không dựa vào sinh tử tế đàn, không cân nhờ ở cờ tài nguyên tu luyện điều kiện tiên quyết, Tô Mục cần khổ luyện 20 năm mới có thể đem hai bộ võ công tu luyện đại thành. Thật mẹ nó hâm mộ những cái kia vừa học liền biết, lại học liền tinh, tùy tiện một lần đốn ngộ liền có thể suy một ra ba hóa mục nát thành thần kỳ thiên tài. Đem võ nguyên bổ túc đi. Tô Mục nói lần nữa. Sinh tử tế đàn công đức kim quang phóng đại, trong nháy mắt, Tô Mục góp nhặt điểm công đức chỉ còn lại 10 mấy điểm. Công đức không có lại đi kiếm lời. Thọ nguyên bổ túc tâm linh phong phú cảm giác xa so với điểm công đức quan trọng hơn. Treo ở trong lòng hơn nửa tháng tảng đá rốt cục rơi xuống, cự ly hừng đông cũng không có hai canh giờ, cùng áo nằm trên giường, nhỏ híp một lát. Sáng sớm hôm sau, Tô Mục thật sớm đứng dậy tiến về trấn vực ti lên lớp. Tại Tô Mục sau khi đi không bao lâu, Xuân Hoa cùng Quả Quả cũng rời giường. Ánh mắt tùy ý quét qua lướt qua đầu giường, một thỏi bạc đột ngột xuất hiện tại đầu giường trên bàn trang điểm. Ngay từ đầu, Xuân Hoa còn tưởng rằng là ảo giác. Nhưng nhìn đến Quả Quả hai mắt trừng trừng nhìn xem bạc chỗ vị trí, Xuân Hoa lúc này mới ý thức được có thể là thật. Quả Quả, ngươi nói cho mẹ, ngươi thấy được cái gì? Một thỏi bạc. Thật là bạc. Xuân Hoa nhanh chân đi vào bạc trước, không kịp chờ đợi đem bạc cầm tại trong tay, giờ khắc này nàng mới vững tin, thật là một thỏi bạc. Mẹ, có phải thật vậy hay không bạc? Ừm. Là ai đem bạc phóng cái này đâu? Là Mục Ca Ca. Quả Quả không cần suy nghĩ nói. Vì cái gì? Xuân Hoa quay đầu lại, khoe miệng lộ ra một cái chưa bao giờ có ôn nhu tiếu dung hỏi. Không tại sao, khẳng định là Mục Ca Ca. Xuân Hoa lát nữa xuyên thấu qua cửa sổ mắt nhìn cửa đối diện, Quả Quả, ngươi ưa thích Mục Ca Ca à? Ưa thích. Ngươi biết rõ mẹ nói ưa thích là có ý gì à? Ưa thích chính là ưa thích, còn có ý tứ gì khác à? Kia, ngươi cảm thấy Mục Ca Ca có được hay không? Tốt, Mục Ca Ca là trên đời đối ta thứ hai người tốt. Đệ nhất tốt là mẹ. Trước kia thứ hai tốt là Thành Thúc Thúc. Nhưng lần trước Mục Ca Ca đã cứu ta về sau, hắn chính là trên đời thứ hai tốt với ta người. Cái này bà coi như là Mục Ca Ca đưa cho ngươi xính lễ, chờ ngươi sau khi lớn lên gả cho Mục Ca Ca có được hay không? Được. Quả Quả vậy mà không chút do dự đáp ứng, có lẽ, nàng căn bản không biết rõ lập gia đình ý vị như thế nào đi. Đi tại trên đường cái Tô Mục tinh thần phân chấn, hình dung như thế nào tâm tình vào giờ khắc này. Dùng một câu thơ tới nói chính là Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, một đêm nhìn hết Trường An Hoa. Tu vi phá bát phẩm, Tô Mục xem cái thế giới này cũng trở nên đáng yêu bắt đầu. Theo xuyên qua tới một khắc kia trở đi, Tô Mục liền không có cảm thấy qua cái thế giới này mỹ hảo qua. Nhưng giờ phút này, Tô Mục lần thứ nhất cảm thấy, cái thế giới này bầu trời như thế xanh thẳm, chói chang như thế tươi đẹp, tràn đầy mùi nước tiểu khai ngõ nhỏ cũng vậy liền coi là. Đi vào trấn vực ti, hắn xem như đến sớm nhất mấy người một trong. Không đợi bao lâu, cái khác bọn bộ khoái lần lượt đến. Điểm danh thời gian nhanh đến, Đinh Phi Hoa dưới cờ vô luận là áo lam hay là thanh ý ỉa, đều sẽ trước tiên ở chu trong viện điểm danh. Tô Mục nhãn thần đảo qua lập tức phát hiện thiếu đi mấy người, có chút suy nghĩ liền minh bạch, ít mấy cái kia chính là ngày hôm qua bị Đinh Phi Hoa gọi lưu lại 6 cái áo lam bộ khoái. Tại ngày hôm qua buổi chiều, Vương Kỳ Phong chủ động tìm tới Tô Mục, nói cho Tô Mục kế hoạch của ngươi mặc dù nhìn như vòng vòng đan sen, nhưng lại có một cái sơ hở chí mạng, đó chính là Đinh Phi Hoa ván cờ này bên ngoài người. Tô Mục ngay từ đầu cũng không biết rõ đạo khôi thân phận, cũng không biết rõ đạo môn là Đinh Phi Hoa đĩa. Các loại biết đến lúc sau đã tên đã trên dây không phát không được. Đạo môn cùng Mai Hoa Tông sống mái với nhau, Đinh Phi Hoa nhất định sẽ không ngồi nhìn không để ý tới, hắn không thể nào để cho người khác đập phá hắn đĩa. Nếu như Đinh Phi Hoa tham gia, đạo môn chắc thắng, thậm chí song phương có khả năng tọa hạ giảng hòa. Đây cũng là vì cái gì đạo môn sẽ trực tiếp giết đến tận cửa nguyên nhân, đạo khôi đến chết cũng không muốn minh bạch Đinh Phi Hoa vì cái gì thả hắn bổ câu. Vương Kỳ Phong nói có biện pháp ngăn chặn Đinh Phi Hoa. Tô Mục nguyên bản phỏng đoán có thể là mời khách ăn cơm lôi kéo Đinh Phi Hoa uống rượu cái gì. Nhưng bây giờ xem ra chỉ sợ chưa chắc là. Điểm danh còn chưa bắt đầu, Đinh Phi Hoa xuất hiện, màu xám áo choàng trong gió hô hô rung động, Lý Ngọc, Nô Thanh, Bảo Long Thành các ngươi cùng ta tới. Nhìn xem Đinh Phi Hoa sắc mặt rất khó coi, đảo qua Đinh Phi Hoa mặt phát hiện Đinh Phi Hoa gương mặt bên cạnh lại có một đạo nhỏ xíu vết thương. Có thể thương tổn được Đinh Phi Hoa cái này vị trí, cũng liền mang ý nghĩa có thể thương tổn được Đinh Phi Hoa cổ họng. Mấy người rời đi về sau, lưu tại chỗ cũ một đám thanh ý bộ khoái lập tức nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Là đã xảy ra chuyện gì a? Nhìn xem Tam gia sắc mặt không tốt lắm a. Điểm này mão còn điểm không chọn. Không chọn, điểm danh Bảo Long Thành cũng bị gọi tiến vào ai cho nhóm chúng ta điểm a? Tàn tàn. Đinh Phi Hoa trong văn phòng, Đinh Phi Hoa túi đầu loay hoay bàn trà, ba cái áo lam bộ khoái hai mặt nhìn nhau nhìn xem Đinh Phi Hoa. Đột nhiên, Đinh Phi Hoa bỗng nhiên đem chén trà trong tay quẳng xuống đất. Dọa đến ba cái áo lam đấy lòng run lên. Tam gia. Sáng sớm ai gây Tam gia nổi giận. Ta cái này đi gọi hắn. Ba cái áo lam bộ khoái bên trong, Bảo Long Thành cùng Đinh Phi Hoa thời gian dài nhất, cũng là Đinh Phi Hoa tâm phúc, nịnh mà hỏi. Tối hôm qua, có mấy cái theo ba vòng thành lẩn trốn xuất cảnh Giang Dương Đại Đạo, chạy trốn tới Ngũ Hoàng Thành, ta mang theo lão hoàng bọn hắn cùng lão lục người liên thủ bắt. Mặc dù thành công đem mấy cái kia Giang Dương Đại Đạo giải quyết tại chỗ, nhưng đồng chấn, vàng thiết thạch trọng thương. Lão hoàng vết thương nhẹ chưa có một tháng nuôi không xong. Lão bạch Đông Phương Lạc trọng thương bất trị, đã đi. Cái gì? Lão hoàng không đến lên lớp, Tô Mục bảy người cũng không biết rõ làm cái gì là tốt. Nhất là buổi sáng nhìn thấy Đinh Phi Hoa sắc mặt, càng là phảng phất mù mịt bao phủ tại mọi người trên đỉnh đầu, một tiểu đội người đều tâm thần không yên bắt đầu. Có tin tức. Đột nhiên, Thạch Thanh hưng phấn xông tới, kêu gọi vu bắt các loại cả đám trầm thấp nói. Mau nói, chuyện gì xảy ra? Đêm qua. Tam gia cùng Lục gia người bắt một đám Giang Dương Đại Đạo, không nghĩ tới nhóm này Giang Dương Đại Đạo dị thường dữ dội, cả đám đều võ công không tầm thường, thuần một sắc bát phẩm tu vi. Đồng chấn, Vàng Thiết Thạch hai vị trực tiếp bị trọng thương bây giờ còn đang cứu giúp đâu, nghe đại phu nói coi như cứu trở về hơn phân nửa cũng là tàn phế. Đông Phương Lạc Bạch cầm năm trọng thương bất trị, đã đi. T. Trấn vực ti rất nhiều năm không ăn loại này thua lộ a. Vu Bát Khiếp sợ nói. Các loại, đầu thế nào? Đầu thực lực mạnh. Lại thêm vận khí tốt chỉ là bị thương nhẹ, tu dưỡng một tháng sẽ không có chuyện gì. Nghe tin tức này, Tô Mục trong mắt tinh mang chớp động, còn tưởng rằng Vương Kỳ Phong ngăn chặn Đinh Phi Hoa là thỉnh Đinh Phi Hoa ăn uống, hoặc là lôi kéo không đồng ý đi, không nghĩ tới vậy mà. Trấn vực ti bên trong, vẫn là loa y người hung á cờ nhiều a đến điệu thấp, nhiều hơn học tập. Chương 43, đột phát án mạng. Nói như vậy lại phải có hai cái thanh ý huynh đệ thăng áo lam rồi. Thạch Thanh sờ lên cầm suy tư nói. Không chỉ. Đoạn được chuyện khoan thai nhấp một miếng trà, Vàng Thiết Thạch, Đồng Chấn hai vị coi như cứu trở về cũng là tàn phế, khẳng định phải lui. Mẹ, Tam gia dưới tay liền tám cái áo lam, phế đi hai cái, chết mất hai cái, lập tức liền hao tổn bốn cái. Nói như vậy lão Vu, người muốn thượng vị. Thạch Thanh đột nhiên kinh hô đến. Đâu có, khác đoán, ai thượng vị tự có Tam gia độc đoán. Vu bắt ngoài miệng mặc dù nói khiêm tốn, nhưng nụ cười trên mặt cũng đã bán nội tâm. Đôi mắt bên trong dục vọng nhanh không che giấu được. Thanh y thăng áo lam nhất định phải thỏa mãn một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là nhập phẩm. Vào cửu phẩm về sau có hai loại này cách lên cấp, loại thứ nhất là công. Công lao đến, tự nhiên là thăng chức. Nhưng lập công là tốt như vậy lập. Liền xem như chấn vực ti bộ khoái cũng cần cẩn thận chặt chẽ còn sống, hơi không cẩn thận liền mệnh tang hoàng tuyển. Mà tất cả lập công, lần nào không phải xuất sinh nhập tử. Cho nên bằng công lao thăng chức có thể đếm được trên đầu ngón tay, đa số áo lam đi là một cái khác đầu, chính là đứng đội. Nếu như tốt số, tại một cái cẩm y bộ đầu còn không có quật khởi thời điểm đi theo, chờ cẩm y bộ đầu quật khởi về sau một đường mang bay bớt đi mấy chục năm phấn đấu cũng không chỉ. Cẩm y bộ đầu đối thủ người phía dưới thăng chức có tuyệt đối quyền nói chuyện. Lần này lập tức chống đi 4 cái áo lam danh ngạch, mà 70 cái thanh y bên trong nhập phẩm tuần bổ chỉ có 5 cái, 4 người dự khuyết danh ngạch tất nhiên xuất từ 5 người này bên trong. Vu Bát chính là cái này 5 cái thanh y một trong, 4 phần 5 cơ hội cơ bản xem như ván đã đóng thuyền. Mà yên lặng nghe đây hết thảy Tô Mục, trong mắt lại chớp động lên tinh mang. Mấy ngày lặng lẽ trôi qua. Đinh Phi Hoa dưới cờ mấy cái có tư cách thăng cấp thanh y trông mong nhìn quanh, có thể chậm chạp không có chờ đến thăng chức văn thư. Giống như Đinh Phi Hoa đã quên chuyện này, chấn vực ti giống nhau thường ngày bình tĩnh lại chưa nổi sóng. Tô Mục bỏ ra mấy ngày thời gian đem tu vi cảnh giới triệt để vững chắc, bây giờ Tô Mục nếu như không muốn bại lộ tu vi, hắn có thể đem công lực, công kích cũng khống chế tại cửu phẩm phạm vi bên trong. Bạch Thủy Bang. Tô Mục trong mắt tinh mang bắn ra, hơi vung tay, ám khí bắn ra, thật sâu đâm vào ngoài 10 trượng hồng tâm bên trong. Lấy Tô Mục thực lực, muốn diệt Bạch Thủy Bang khẳng định là không đủ. Nhưng hắn ở trong tối, Bạch Thủy Bang ở ngoài sáng, coi như âm thầm trị đánh lén ám sát, cũng có thể từng ngụm muốn chết Bạch Thủy Bang. Tô Mục, tam gia bảo ngươi. Vu Bát thanh âm đột nhiên tại sau lưng vang lên. Ồ. Lát nữa trong nháy mắt, Tô Mục một giây trở mặt, trong chốc lát theo lánh khốc biến thành đơn thuần làm người. Vũ ca, tam gia gọi ta chuyện gì? Không biết rõ, giống như xảy ra cái gì đột phát sự kiện đi. Vu Bát trong lòng cũng là hồ nghi. Đinh Phi Hoa đối Tô Mục đặc thủ, người sáng suốt cũng nhìn ra được, nhưng lại tìm không thấy Tô Mục chỗ đặc thủ. Mà lại Tô Mục cũng là một mực thể thốt phủ nhận. Nhất làm cho bọn hắn sợ không được mạch môn chính là Tô Mục gia nhập chấn vực ti cũng gần một tháng, Đinh Phi Hoa cũng không có lộ ra cỡ nào đặc biệt chiếu cố một mặt. Nhưng Đinh Phi Hoa trong âm thầm tìm Tô Mục số lần cũng rất nhiều lần, rất nhiều người đều không cảm thấy kinh ngạc. Tô Mục chạy tới Đinh Phi Hoa phòng làm việc, cộc 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 Phi ca, ngài gọi ta. Tiến đến. Đinh Phi Hoa trong văn phòng còn đứng lấy 3 cái áo lam bộ khoái, đang nghe Tô Mục xưng hô thời điểm cùng nhau trong mắt tinh mang chớp động. Tô Mục vậy mà gọi tam gia Phi ca. Giấu thật sâu a, một tháng sửng sốt không ai phát giác. Đẩy cửa ra, nhìn thấy 3 người đứng thành một hàng, Tô Mục vội vàng tiến lên đứng tại cuối cùng. Người đều đến đông đủ, đi thôi. Giờ phút này Tô Mục mới phát hiện Đinh Phi Hoa vậy mà một thân nhung trang, chẳng lẽ lại có hành động lớn. Tam gia, nhóm chúng ta đây là đi làm cái gì? Nam vực ngự nha. Đinh Phi Hoa mặt âm trầm nói. Nam vực ngự nha. Ngay tại một canh giờ trước, Nam vực ngự nha Lương đại nhân công tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết, sơ bộ phán đoán là độc chết, thống lĩnh mệnh ta phụ trách cán này. 3 cái áo lam lập tức sắc mặt đại biến, lại cùng nhau ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa. Thông Thiên phủ quản hạt một thành 24 huyện, mà lớn như vậy Thông Thiên thành cũng không phải phủ đài đại nhân trực quản. Thông Thiên thành mấy lần xây dựng thêm, một mực xây dựng thêm cho tới bây giờ lục hoàn thành. 6 cái vòng thành, tổng sắp đặt 21 tòa ngự nha, cấp bậc tương đương với huyện lệnh. Ngũ hoàn thành Nam vực ngự bài Lương đại nhân, lục phẩm võ đạo tu vi chấn thủ Ngũ hoàn Nam vực. Lương Khải Hàn trong ngày thường tồn tại cảm không cao, tựa hồ cũng không có gì thành tích. Nhưng Ngũ hoàn thành Nam vực cái này cao ý giả mờ điên lớn địa phương, bang phái mọc như rừng, thế lực rắc rối khó gỡ, qua nhiều năm như vậy vậy mà không có ra cái gì nhiễu loạn lớn. Cái này không hề chỉ là chấn vực ti công lao. Nhất là Nam vực một quy củ, ban ngày làm thấy hết sinh ý, ban đêm làm không thấy ánh sáng sự tình, chính là Lương Khải Hàn nói ra. Cái quy củ này một mực bị từng cái thế lực tuân thủ, cũng làm cho một mực lo lắng hai hùng bách tính có một cái thở dốc vung lòng thời gian. Trời tối, chia ra môn, được chăn mền hai mắt nhắm lại, liền chẳng có chuyện gì. Đây là Tô Mục những năm này rất thường nghe được. Cứu được không biết bao nhiêu tính mạng người. Lấy Lương Khải Hàn hy vọng, thực lực, lại có người có dũng khí xuống tay với hắn. Kia người hạ thủ thực lực, sợ là cũng không đơn giản đi. Chính là bởi vì nghĩ đến điểm này, 3 cái áo lam mới có vẻ lo lắng. Đi vào Nam vực ngự nha, cửa ra vào đã bị nha dịch cấm nghiêm. Đinh Phi Hoa giơ chấn vực ti lệnh bài thông suốt không trở ngại tiến vào ngự nha bên trong. Ngự nha hậu viện, mấy cái nam nữ người hầu ngay tại đầy hai hoảng sợ thanh tẩy lấy trên mặt đất phiến đá. Nhìn xem phiến đá trên lưu lại vết máu, Tô Mục con ngươi thu nhỏ lại, sợ là đã chết mấy người. Nam vực trấn vực ti, Cẩm Ý bộ đầu Đinh Phi Hoa, tham kiến Lương đại nhân. Tô Mục bốn người vội vàng đi theo Đinh Phi Hoa đồng dạng cung thân xoay người. Miễn lễ, tiểu nhi bản án giao cho ngươi, ngươi bao lâu có thể phá án? Lương Khải Hàn mặt tâm trầm, khí thế như trong gió ánh nến đồng dạng lơ lửng không cố định, sắc bén đôi mắt bên trong dựng dục nồng đậm sát ý. Ti chức không dám hứa chắc, tình tiết vụ án chưa hiểu do, Lương công tử thi thể còn chưa nhìn thấy, không dám nói bừa. Hừ, ít cùng bản quan dở giọng, trấn vực ti tính ham mê ngươi làm bản quan không biết rõ. Khác bản án, các ngươi ba phải liền ba phải, bản quan mặc kệ. Nhưng con ta bị hại, các ngươi cần mau chóng phá án đem hung thủ trói lại. Hạn các ngươi 10 ngày, 10 ngày phá án. Đại nhân. Đinh Phi Hoa sắc mặt đại biến, vội vàng quát. Ngươi có dũng khí không nên. Lương Khải Hàn đôi mắt lập tức nheo lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm Đinh Phi Hoa con mắt. Kia là giết người nhãn thần, chân trụi sát ý không còn che giấu. Chỉ cần Đinh Phi Hoa dám nói ra nửa cái cự tuyệt chữ, hắn không ngại giết người. Một cái lục phẩm cao thủ, một cái cùng trấn vực ti thống lĩnh một cái cấp bậc còn lại. Giết một cái Cẩm Ý bộ đầu là không cần gánh chịu hậu quả gì. Liên một cái bất kính chi tội, giết liền giết. Ti hạ bằng lòng. Đinh Phi Hoa vội vàng trở lại, một giọt mồ hôi lạnh dọc theo thái dương chậm rãi trượt xuống. Ký nhi thi thể ngay tại trong phòng, các ngươi đi thăm dò xem đi. Đinh Phi Hoa vội vàng cáo lui, mang theo Tô Mục bốn người đi vào phòng, trong phòng âm u khắp trốn, một cái áo trắng công tử đổ vào gian phòng trung ương, miệng phun tiên huyết mà chết. Lương Khải Hàn vẫn là hiểu một chút hình sự trinh sát thường thức, tại phát hiện Lương Kỳ chết bất đắc kỳ tử về sau không để cho người động đậy thi thể, hiện trường vẫn như cũ bảo lưu lấy dáng dấp ban đầu. Tại Lương Kỳ bên người, tán lạc vô số giấy trắng. Tô Mục tiện tay nhặt lên một tấm nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Thiên gió đen tật toán quỷ khóc. Thanh hồng quỷ mặt giữa trời lên, không phải la sát không gõ cửa. Không phải quỷ chính là oan hồn. Cái này Lương Kỳ công tử khẩu vị rất đặc biệt ta. Tô Mục một mặt cổ quái nói. Chương 44, có người muốn tìm cái chết. Đây đều là tiểu đệ thơ bản thảo. Một thanh âm thăm thẳm vang lên, Tô Mục lát nữa, đã thấy một cái mỹ mạo nữ tử dẫm lên bước liên tục đi tới. Chư vị quan nhân hữu lễ, tiểu nữ tử Lương Thi Thi. Lương tiểu thư hữu lễ. Lương tiểu thư tới là có chuyện gì a? Đinh Phi Hoa vội vàng nhiệt tình hỏi. Tiểu đệ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cha lửa giận khó bình, giận chó đánh mèo mấy vị quan gia, tiểu nữ tử đời cha nói tiếng không phải. Mấy vị quan gia có gì nghi vấn đều có thể hỏi thăm tiểu nữ tử, tiểu đệ từ trước đến nay cùng ta thân dày, chuyện của hắn ta cơ hồ cũng biết rõ một chút. Lương cô nương, Lương công tử nhưng có cửu gia. Đinh Phi Hoa vội vàng hỏi. Vấn đề này ta trước đó đã từng nghĩ tới, tiểu đệ chính là một giới thư sinh, tuy có văn tài giao phong người. Cũng có bác mỹ nhân tâm gì chi tranh, nhưng những này đều là văn nhân ở giữa đo sư cờ, không về phần đến đả thương người tính mệnh tình trạng. Cựu gia hẳn là không có. Mà lại ngự nha phủ đệ cũng không phải thường nhân muốn tới thì tới, tiểu đệ ở nhà ba ngày, chưa hề ra khỏi cửa, tất nhiên không phải bên ngoài thụ ám toán. Nhưng miệng phun hắc huyết, sắc mặt xanh lét tử nhưng lại là độc phát dấu hiệu. Càng nghĩ, trừ phi có người có thể thần không biết quỷ chưa phát giác chui vào ngự nha cho tiểu đệ hạ độc. Nếu như hung thủ có bản lĩnh này, không cần hạ độc. Đinh Phi Hoa bác bỏ cái suy đoán này. Trong nhà tất cả ăn uống đều đã kiểm tra qua, cũng không phát hiện có độc. Tiểu đệ bị chúng chi độc từ đâu mà đến, hung thủ như thế nào hạ độc, nhóm chúng ta cũng không nghĩ ra đầu mối, cha lúc này mới lửa giận xen lẫn, liên tục đánh chết mấy người. Lương Thi Thi sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt rơi vào Tô Mục trên thân. Không có biện pháp, ai bảo Tô Mục dáng dấp đẹp mắt như vậy đâu. Trước kia... Tô Mục không có cảm giác được dáng dấp đẹp mắt có chỗ tốt gì, kia là Tô Mục một mực ở vào cố gắng sinh tồn phạm vi. Tại những cái kia cảnh đói khát biên giới dây rủa người trong mắt, Tô Mục khẳng định dáng dấp không có một cái nào bánh bao đẹp mắt. Nhưng ở thượng tầng xã hội, vẻ mặt giá trị liền tương đối nổi tiếng. Vị này quan gia vì sao nhìn chằm chằm vào tiểu đệ thơ bản thảo? Là tiểu đệ thơ bản thảo có vấn đề gì a? Lương Thi Thi chủ động mở miệng hỏi. Ai nói phong lưu cái liên quan đến Nam Nhi? Muốn nữ nhân phong lưu bắt đầu liền không có nam nhân chuyện gì. Lương Thi Thi phong lưu thanh danh tại danh viện vòng tròn bên trong nổi danh gần xa, cùng nàng chuyển qua chuyện xấu tài tử thư sinh, nói ít có mười mấy cái. Lương Thi Thi phong lưu, cũng có phong lưu vô liếng. Nàng vốn là nhân gian vưu vật, đoan trang, không thua tại bất kỳ một cái nào tiểu thư khuê các, phóng đãng bắt đầu, có thể để cho thanh long danh kỹ cũng cam bái hạ phong. Nàng chỗ đến, tất nhiên sẽ trở thành tất cả tầm mắt tiêu điểm, vô luận nam nữ đều như thế. Nhưng bây giờ, cái khác áo lam cũng đối nàng thẳng nuốt nước miếng, duy chỉ có dáng dấp đẹp mắt nhất cái này vậy mà là nàng không khí. Tiểu đệ chết là chuyện nhỏ, mị lực giảm mới là đại sự. Nghe qua Lương Kỳ công tử tài danh, chính là ta Thông Thiên Thành đại tài tử, thơ từ song tuyệt. Nhưng trước mắt những này thơ bản thảo làm sao như thế kỳ quái, không phải yêu ma quỷ quái chính là tiên thần thiên giới. Tiểu đệ gần nhất si mê với kỳ quái, không có gì kỳ quái. Nếu như ngươi đọc qua tiểu đệ gần nhất thơ từ liền phát hiện, gần 3 tháng qua hắn viết thơ từ đều là loại này đồ vật. Tô Mục, để ngươi tới là tra án, không phải quan tâm thơ bản thảo, cùng hắn xem những này thơ bản thảo không bằng bốn phía tìm xem có cái gì manh mối. Đinh Phi Hoa không thích nói. Vâng. Là. Tô Mục vội vàng đáp. Lương tiểu thư, Lương công tử trước khi chết 3 ngày cũng trong phủ. Chưa từng sinh ra môn. Không có. Thậm chí chưa từng sinh ra gian phòng. Vậy hắn đang làm cái gì có thể biết rõ? Làm thơ. Tiểu đệ hắn yêu thơ như điên, thường xuyên 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ làm thơ. Giờ phút này Tô Mục đi vào Lương Kỳ thi thể bên cạnh, mở ra hắn miệng, ngón tay lướt qua Lương Kỳ hàm răng vậy mà đều là có chút buông lỏng. Lần nữa sở qua Lương Kỳ đỉnh đầu, nhẹ nhàng một nắm chặt liền có thể thu hạ một cái tóc. Lương Kỳ công tử gần nhất rơi phát nghiêm trọng không? Cái này đại phu nói là thể hư thận hư bố trí nói, Lương Thi Thi gương mặt hơi đỏ lên, tiểu đệ thường xuyên lưu luyến nơi bấm hoa, thanh lâu nơi trốn, nhóm chúng ta khuyên nhiều lần cũng không nghe. Thất khiếu chảy máu, hẳn là chúng độc không thể nghi ngờ. Đem Lương công tử đã dùng qua khí cụ toàn bộ mang về hảo hảo kiểm tra, nhìn xem pha y chăng có kịch độc lưu lại. Đinh Phi Hoa một bên phân phó nói. Rõ. Hiện trường cẩn thận điều tra qua về sau, đem tất cả vật chứng đóng gói tốt, vận chuyển hồi trở lại trấn vực ti. Sắp chia tay thơ y điểm, Lương Thi Thi ưu oán nhìn xem Tô Mục, từ đầu đến cuối, Tô Mục cũng không có đối Lương Thi Thi mắt nhìn thẳng một cái. Lương Khải Hàn lưu luyến không rời nhìn xem Lương Kỳ thi thể bị mang tới quan tài mỏng bên trong. Đinh Phi Hoa, nhớ kỹ bản quan chỉ cấp ngươi 10 ngày thời gian. Rõ. Tới thời điểm lo lắng, trở về thời điểm càng là vẻ mặt cầu xin. Tam gia, cái này án thật không nên đón A. Bảo Long Thành dài thở dài nói. Như thế khó bề phân biệt. Không tìm ra manh mối bản án, 10 ngày căn bản không có khả năng mà. Thống lĩnh để cho ta đón bản án, ngươi nói cho ta có thể làm sao. Đinh Phi Hoa cũng là một mặt bực bội, tức giận trở lại. Hiện tại trấn vực ti, ai còn tra án A? Coi như trước kia tinh thông đồ vật, hiện tại đã sớm quên sạch sẽ. Đinh Phi Hoa con mắt đảo qua mấy người, đột nhiên đứng tại Tô Mục trên thân. Tiểu Mục, ngươi tâm sự nặng nề đang suy nghĩ gì? Tam gia, ta. Ai, nơi này lại không ngoại nhân. Têu cái gì tam gia? Vâng, Phi ca. Ta cảm thấy đi, Lương công tử hẳn là bên trong mấy tầng độc. Mấy tầng? Đinh Phi Hoa lập tức tinh thần tỉnh táo, ngươi phát hiện cái gì? Lương công tử dụng tóc vô cùng nghiêm trọng, mà lại hàm răng cũng buông lỏng. Trên cánh tay còn có rất nhiều vết chảo, ta hoài nghi là chỉ thủy ngân trúng độc. Tiếp theo, Lương công tử trước khi chết biểu lộ dữ tợn và mẹo, nhưng lại tựa hồ không phải thống khổ. Ta xem ra tựa hồ phi thường vui vẻ, hưng phấn. Trúng độc bỏ mình. Làm sao lại vui vẻ hưng phấn đâu? Trừ phi, Lương công tử bên trong một loại nào đó gây hào hành độc. Tại huyễn cảnh bên trong thể nghiệm được mãnh liệt khoái cảm che đậy lại thân thể mang tới thống khổ. Điều phỏng đoán này theo Lương công tử viết thơ từ bên trong có thể nhìn ra, nếu không phải ở vào điên dại trạng thái không viết ra được loại kia quỷ dị câu thơ. Ngươi lại như thế nào biết rõ Lương công tử ở vào điên dại trạng thái? Bảo Long Thành có chút hiếu kỳ hỏi. Theo Lương Kỳ câu thơ trông được ra, Lương Kỳ tài văn chương nổi bật. Hắn viết thơ mỗi một câu đều là một bộ động thái hình ảnh. Hắn hình dung hình ảnh, cùng bên trong gây ảo ảnh chi độc người nhìn thấy hình ảnh dị thường ăn khớp. Không phải tận mắt nhìn thấy cảm động lây, là không viết ra được như thế sinh động hương vị. Vậy ngươi lại là làm sao biết rõ đây là bên trong gây ảo ảnh chi độc người nhìn thấy cảnh tượng đâu? Ta đã từng ăn nhầm qua nấm độc, cây nấm chi độc chính là gây ảo ảnh chi độc. Tô Mục sắc mặt bình tĩnh nói. Người ý tứ nói Lương Kỳ có khả năng ăn nhầm có nấm độc. Còn có một loại khả năng. Đột nhiên, Đinh Phi Hoa nghĩ tới điều gì nói. Tam gia, ý của ngài là Bảo Long Thành nhìn thấy Đinh Phi Hoa biểu lộ lập tức minh bạch, cũng trong nháy mắt nghĩ đến loại kia khả năng. Cực nhạc đan. Không đúng, cực nhạc đan sẽ không dẫn đến độc phát thân vong A. Bảo Long Thành lại lắc đầu liên tục nói. Nhóm chúng ta không cần nhiều đoán, trở về nhường ngỗ tắc cẩn thận nghiệm một chút, nếu thật là cực nhạc đan, vậy ta chỉ có thể nói có người muốn tìm cái chết. Chương 45, ai cho ngươi lá gan? Trở lại trấn vực ti. Đinh Phi Hoa lập tức đem Lương Kỳ thi thể đưa đến nghiệm thi đường. Nghiệm thi đường người phụ trách lại là một cái nữ bộ khoái, tiểu nữ cẩm y chế phục mặc ở người kia trên thân, tức đột hiện linh lung dáng vóc lại bằng thêm ai hùng khí tức. Nhưng Tô Mục nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Trấn vực ti nữ bộ khoái vốn là thưa thớt, trừ phi cha chuyển con nối vong thế trong nhà không có nam đinh, hoặc là Nam Đinh bây giờ bất thành khí lúc này mới sẽ để cho nữ tử trên đỉnh danh lạch. Mà nữ bộ khoái có thể lăn lộn đến cẩm ý cấp bậc, kia càng là phượng mao lân giác. Hồng cô, lần này cần làm phiền ngươi. Đinh Phi Hoa hướng về phía đối phương liên tục chắp tay, cơ hồ là thỉnh cầu. Đây là nhà ai công tử a, có thể để cho Đinh bộ đầu tự mình tra án. Lương đại nhân công tử. Ai? Hồng cô kinh hô một tiếng, Lương đại nhân công tử. Lương Kỳ. Đúng vậy. Tốt ra hỏa. Hồng cô có chút không thể tin thở dài, chết như thế nào? Hạ độc. Từ bên ngoài nhìn vào bắt đầu tựa hồ là trúng độc, nhưng kiểm tra thực hư qua tất cả 3 ngày qua đã dùng qua đồ vật, cũng không phát hiện có độc, cho nên chỉ có thể giao cho Hồng công ngươi. Còn có, nhóm chúng ta phỏng đoán Lương Kỳ khả năng còn phục dụng cực nhạc đan. Biết rõ, thi thể phong cái này đi. Ly khai nghiệm thi đường, Đinh Phi Hoa lại an bài Tô Mục bọn người thu dọn theo ngự nha mang về vật chứng. Cái khác 3 người còn tốt, dưới tay có người, nhưng Tô Mục chính là một cái quang can tư lệnh. Hắn cũng không thể nhường Vu Bát Thạch Thanh bọn người giúp đỡ làm việc a. Lại Đinh Phi Hoa tựa hồ thật quên Tô Mục chỉ là cái thanh ý sự tình, cho Tô Mục phân phối nhiệm vụ cùng mấy người khác đồng dạng. Cho tới bây giờ đều là chuẩn chút hết giờ làm Tô Mục, lần thứ nhất lưu lại làm thêm giờ. Bận đến trời tối, Tô Mục mới đưa vật chứng tay quy nạp, làm tốt ghi chép. Đứng người lên, vuốt vuốt cổ tay hế ẩm. Còn không có trở về a? Phi ca. Ngài cũng không có trở về đâu. Ta vừa mới làm xong, đang chuẩn bị đi trở về đâu. Không có trở về vừa vặn, đi với ta chuyến nghiệm thi đường. Cái này thời điểm. Tô Mục kinh ngạc, nghiệm thi đường hẳn là không người a. Người đây liền không biết rõ, Hồng Câu người này có chút lạ đam mê. Nàng nghiệm thi đồng dạng không ưa thích tại ban ngày, nhất là ưa thích lúc đêm khuya vắng người. Hiện tại đi, vừa vặn. Tô Mục đi theo Đinh Phi Hoa lần nữa đi vào nghiệm thi đường, nhưng lại bị nghiệm thi đường thuộc hạ ngăn ở phòng ngoài. Đinh bộ đầu xin thứ lỗi, nhà ta đầu nghiệm thi thời điểm không ưa thích bị quấy nhiễu. Cộng sự đã nhiều năm như vậy, hiểu rõ một chút. Đinh Phi Hoa ngượng ngùng cười nói. Các loại đối phương rời đi về sau, một người vui á dối cái đầu không ngừng hướng bên trong liếc trộm. Lần thứ nhất nhìn thấy Đinh Phi Hoa như đứa bé đồng dạng bướng bỉnh một mặt, chợt cảm thấy thú vị, trên mặt lộ ra ý cười. Người cười cái gì? Đinh Phi Hoa phát giác được Tô Mục tiếu dung, đột nhiên mặt lạnh lấy hỏi. Không có gì, Phi ca, ngươi ưa thích Hồng Cô bộ đầu. Tô Mục thấy rõ ràng Đinh Phi Hoa đôi mắt bên trong một vòng bối rối. Nhưng thoáng qua, sắc mặt bản. Nói bậy bạ gì đó. Biết không biết rõ vọng nghị trưởng quan là chịu lấy phá lươi chi hình. Nhưng nói lời này thời điểm, gương mặt lại không hăng hái đỏ lên. Vâng, ta cam đoan không truyền ra ngoài. Đúng lúc này, một tên áo lam ngộ tác từ bên trong đi ra. Hồng cô đại nhân mời các ngươi đi vào. Đi theo Đinh Phi Hoa tiến vào, Hồng cô đang bưng lấy như chậu rửa mặt đồng dạng lớn bát cơm thô kệch cơm khô. Đến rồi. Nói chỉ trên bàn một cái vòng tròn linh lợi vật, ngươi đoán không lầm, Lương Kỳ xác thực phục dụng cực nhạc đan. Vậy hắn bị trúng độc đâu? Đinh Phi Hoa tùy ý quét mắt trên bàn cực nhạc đan hỏi. Cũng là cực nhạc đan. Hồng cô một bên ăn như hổ đói vừa nói. Cái gì? Đinh Phi Hoa sắc mặt đại biến, cực nhạc đan sẽ chỉ làm người muốn thôi không thể. Lại sẽ không muốn người tính mệnh à? Ngươi nói không tệ, nhưng ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Hồng cô để chén cơm xuống, hài lòng vô vô bụng, cực nhạc đan bắt đầu sáng tạo tại ngàn năm trước, là phương si trong lúc vô tình luyện chế ra tới đan dược, nhưng ngàn năm trước cực nhạc đan không chỉ có độc, mà lại có kịch độc. Chỉ cần liên phục 3 y viên liền sẽ thất khiếu chảy máu mà chết, tử trạng cùng Lương Kỳ không khác nhau chút nào. Ngươi sở dĩ cho rằng cực nhạc đan không chí tử, đó là bởi vì trải qua ngàn năm nghiên cứu chế tạo. Cực nhạc đan luyện chế thủ pháp trải qua nhiều lần cải tiến, độc tố giết hết, thậm chí tăng thêm đại bổ chi dược, ăn vào không chỉ có sẽ không trúng độc ngược lại sẽ cường thân kiện thể. Nhưng coi như thế, cực nhạc đan vẫn như cũ là cực nhạc đan, vẫn như cũ sẽ thúc tâm trí người, một khi dính vào vĩnh rơi khăng khít không được siêu sinh. Mà Lương Kỳ công tử sở dĩ sẽ độc phát thân vong là bởi vì hắn phục dụng cực nhạc đan chính là chưa cải tiến cực nhạc đan. Đinh Phi Hoa lông mày lần nữa khóa chặt, nói như vậy. Lương Kỳ phục dụng cực nhạc đan không phải thông thiên phủ một mực tồn tại cao y chun nở dê loa y kia cực nhạc đan, mà là hoàn toàn mới cực nhạc đan. Không sai, tất nhiên là có một cái kẻ liều mạng vụng trộm làm lên cực nhạc đan sinh ý, thậm chí hắn liền cực nhạc đan bị cải tiến sau chế pháp cũng không biết rõ, vẫn như cũ áp dụng rất nguyên thủy chế tác phương thức. Cái này không nên xưng là cực nhạc đan, mà là cực nhạc mất mạng đan. Đinh Phi Hoa suy tư hồi lâu, lúc này mới đối lấy Hồng Cô ông quyền, vất vả Hồng Cô. Ngày khác mời ngươi uống rượu để bày tỏ lòng biết ơn. Mời ta uống rượu. Liên ngươi tiểu lượng kia, miễn đi, khác ta còn không có nếm ra mùi rượu, ngươi chưa đủ. Đinh Phi Hoa cười cười xấu hổ, mang theo Tô Mục ly khai. Tiểu Mục, đi chuẩn bị ngựa. Rõ. Tô Mục không có nhiều lời, nhàn nhạt nói một tiếng, thân hình lóe lên biến mất ở trong màn đêm. Không có một lát, nắm hai con ngựa đi tới. Đi ngựa nha. Nói, cưỡi lên ngựa, phóng ngựa ra trấn vực đi. Lương Khải Hàn chỉ cấp Đinh Phi Hoa 10 ngày thời gian tra ra hạ độc hung thủ, nhưng bây giờ, tựa hồ chỉ dùng một ngày liền tra ra được. Càng nhanh cáo chi Lương Khải Hàn, tại Lương Khải Hàn đấy lòng giác quan lại càng tốt. Thân ở bên trong thể chế lan lộn, bỏ mặc có phải hay không trực hệ thượng quan, chỉ cần là thượng quan, đùi đều phải ôm lấy. Khoái mã đi vào ngự nha bên ngoài phủ lụa trắng đã treo lên, hai ngọn màu trắng đèn lồng trong gió có chút chập chờn. Gõ môn, Tô Mục hai người lập tức bị nha dịch đưa vào nội viện. Nhanh như vậy liền đến rồi. Có phải hay không tiểu nhi bị hại bản án có tiến triển? Lương Khải Hàn đi vào Đinh Phi Hoa trước mặt không kịp chờ đợi hỏi. Khởi bẩm đại nhân, Lương công tử là phục dụng cực nhạc đan mà độc phát thân vong. Nói bậy. Tiếng nói mới vừa rơi xuống đất, Lương Khải Hàn không kịp chờ đợi bạo hống một tiếng, kỳ nhi như thế nào ăn cực nhạc đan? Chẳng lẽ ngươi không thể phá án tùy tiện viện một cái cớ qua loa tắc trách bản quan? Mà lại bản quan cũng chưa từng nghe nói cực nhạc đan sẽ hạ độc chết người. Đại nhân, việc này thiên chân vạn xác. Đây cũng là theo quý công tử trong bụng tìm tới đan dược, lại đã chứng thực đan dược bên trong có chứa kịch độc. Ngươi vậy mà đem con ta mở ngực một bụng. Quát to một tiếng như bình địa kinh lôi đồng dạng nổ tung. Trong nháy mắt, Tô Mục liền thấy được một cái nổi trận lôi đình thân ảnh bị một đoàn thiểm điện nuốt hết. Lương Khải Hàn đưa tay một trường hướng Đinh Phi Hoa vỗ tới. Đinh Phi Hoa sắc mặt đại biến, cuống quýt đưa tay ngăn cản đi qua. Nhưng Lương Khải Hàn thế nhưng là đường đường lục phẩm cao thủ. Đinh Phi Hoa một cái bắt phẩm tu vi như thế nào ngăn cản. Dễ như trở bàn tay bị phá ra cửa ra vào về sau, Lương Khải Hàn biến trưởng thành trảo, bóp lấy Đinh Phi Hoa cổ họng nhấc lên. Ai cho ngươi là gan, dám đem con ta mở ngực một bụng. Coi như hắn chết, hắn cũng là lao phu nhi tử. Chương 46, một mảnh lòng son dạ sắt. Đại nhân, Tô Mục kinh hô một tiếng, dưới tình thế cấp bách cũng không để ý tới cái gì, đưa tay hướng Lương Khải Hàn công tới. Lương Khải Hàn một tay nhấc lấy Đinh Phi Hoa, đối chỉ là thanh y Tô Mục căn bản không mang theo mắt nhìn thẳng một cái. Thiện tay một chỉ hướng Tô Mục điểm tới. Tô Mục thân hình lóe lên, dẫm lên mai hoa sai bước, vậy mà linh xảo tránh đi Lương Khải Hàn một chỉ. Áp sát tới Lương Khải Hàn bên người, một trưởng hướng Lương Khải Hàn đánh tới. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Tô Mục một trưởng vậy mà dừng lại tại Lương Khải Hàn trước người ba thước bên ngoài cũng không còn cách nào tiến thêm. Cương khí kỉnh! Tô Mục kinh hô một tiếng, mãnh liệt nguy cơ lóe lên trong đầu. Vội vàng, thân hình nhanh lùi lại. Một cỗ cường đại trưởng lực đột nhiên theo cương khí kình trên dâng trào mà đến, tránh cũng không thể tránh đánh trúng Tô Mục lồng ngực. Phúc! Phun ra một ngụm máu, thân thể bay ra cách xa hơn một trượng ngã xuống đất tái khởi không thể. Cha một tiếng kinh hô vang lên, một đạo màu trắng thiến ảnh theo ngoài viện xuất hiện, chạy chậm đi tới. Ngươi tới làm cái gì? Cái này gan to bằng trời đồ vật, dám nói xấu kỳ nhi phục dụng cực nhạc đan, còn đem kỳ nhi mở ngực một bụng. Thật coi lão phu sẽ không giết người. Đại nhân Đinh Phi Hoa sắc mặt xanh lét tử, muốn dây rủa, nhưng đối mặt Lương Khải Hàn thiết trảo, hắn liều mạng toàn lực cũng không thể dung chuyển nửa phần. Vì cha ra Lương công tử bị trúng gì độc, mở ngực mổ bụng là duy nhất biện pháp. Nếu không như thế, Lương công tử nguyên nhân cái chết liền vĩnh viễn sẽ không biết rõ, Lương công tử trầm đoàn khi nào có thể giải tội. Lương Khải Hàn mặt tâm trầm, đôi mắt bên trong sát ý không ngừng chớp động. Qua hồi lâu, mắt nhìn xem Đinh Phi Hoa muốn mất mạng lúc này mới chậm rãi buông lỏng ra Đinh Phi Hoa, đem để xuống. Khu 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 Đinh Phi Hoa che lấy yết hầu ho kịch liệt bắt đầu. Một bên khác, Tô Mục cũng bị Lương Thi Thi đỡ dậy, nhuyễn hương như ngọc, nhưng Tô Mục lại vô phúc tiêu thụ. Lương Khải Hàn không hổ là lục phẩm, thu dọn bát phẩm võ giả thậm chí cũng không cần động thủ. Đứng đấy bất động, tùy ý tế lên cương khí kình liền có thể đem tất cả đánh tới công kích đều trở về. Cương khí phản giáp, có thể bắn ngược bát phẩm võ giả 100% tổn thương. Có lẽ, trên đời này lớn nhất tuyệt vọng không phải ngươi một trận công kích mãnh liệt như hổ, mà đối phương lại tia máu không rơi. Mà là ngươi một trận công kích mãnh liệt như hổ, lại đều bị đối phương phản giáp bắn ngược. Đứng đây bất động, phong cái giẫm đều có thể bắn chết ngươi. Một lần nữa đứng người lên, Tô Mục vội vàng chạy đến Đinh Phi Hoa bên người, không để ý Lương Thi Thi ưu hoán nhãn thần đỡ Đinh Phi Hoa, Phi ca, ngươi thế nào? Ngài không có sao chứ? Không có việc gì. Không có việc gì. Đinh Phi Hoa nói. Vội vàng hướng lấy Lương Khải Hàn ôm quyền, đa tạ Lương đại nhân thủ hạ lưu tình. Bị đánh gần chết, mẹ nó còn muốn cảm tạ nhân gia thủ hạ lưu tình. Đây chính là hiện thực a. Dù sao Tô Mục làm không được. Mọi người đều biết, cực nhạc đan cũng không độc, kỳ nhi làm sao lại bởi vì dùng ăn cực nhạc đan mà độc phát thân vong. Đó là bởi vì Lương công tử phục dụng cực nhạc đan cũng không phải là nhóm chúng ta biết cực nhạc đan. Đinh Phi Hoa lần nữa đem đan dược nâng lên, cũng đem Hồng Cô đột phá nội dung một lần nữa cho Lương Khải Hàn đột phá một lần. Nghe xong đây hết thảy, Lương Khải Hàn vừa đi vừa về chậm rãi dạo bước. Ngươi nói là có một cố kha cờ buôn bán cực nhạc đan thế lực, mà bọn hắn mua bán cực nhạc đan là chưa cải tiến, có chứa kịch độc cực nhạc đan. Rõ. Hôn trướng. Trước đó đám kia buôn bán cực nhạc đan tội đồ các ngươi sớm nên đem bọn hắn truy nã quy án thiên đào vạn quả. Nhiều năm như vậy, cũng liền bắt được mấy cái tôm tép. Hiện tại ngược lại tô tờ, nhân ra coi trấn vực ti là làm con mèo bệnh. Tùy tiện cái người, cũng dám có ý đồ với cực nhạc đan. Trấn vực ti những năm này bỏ rơi nhiệm vụ thực tế quá mức, bản quan nhất định phải tại phủ đài trước mặt đại nhân vạch tội các ngươi một bản. Cha! Đột nhiên, một tiếng khe kêu vang lên, Lương Thi Thi bước nhanh đi vào Lương Khải Hàn bên người. Cha, ngươi hồ đồ rồi. Việc này có thể tại phủ đài trước mặt đại nhân nói a? Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Bị Lương Thi Thi một nhắc nhở, Lương Khải Hàn lập tức tỉnh ngộ lại, nhìn về phía Đinh Phi Hoa cùng Tô Mục ánh mắt bên trong sát ý lộ ra. Đinh đại nhân, Tô quan gia, tiểu đệ phục dụng cực nhạc đan sự tình, còn xin hai vị có thể giữ bí mật. Nhất định, nhất định. Đinh Phi Hoa đương nhiên thấy được Lương Khải Hàn sát ý, mặc dù biết rõ Lương Khải Hàn không có khả năng thật động thủ giết người diệt khẩu, nhưng vẫn là bị dọa đến toàn thân run rẩy. Còn có, tiểu nhi nguyên nhân cái chết mặc dù không thể truyền ra ngoài, nhưng án này ngươi nhất định phải tra cho ta cái tra ra manh mối. Cái kia băng mới tới bán cực nhạc đan tội đầu ngươi nhất định phải đem trói lại. Ta cho ngươi một tháng thời gian, nếu như ngươi có thể đem một mẹ hốt gọn, cuối năm ta bảo đảm ngươi quan thăng một cấp. Đinh Phi Hoa trên mặt lập tức lộ ra ý mừng, liền vội vàng con người, ti chức ổn thỏa dốc hết toàn lực. Đi thôi. Lương Khải Hàn phất phất tay thản nhiên nói. Tô Mục quay người thời khắc, Lương Thi Thi hướng về phía Tô Mục nháy nháy mắt, nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực. Tô Mục coi như không địa, đi theo Đinh Phi Hoa ra ngựa nhà. Cưới lên ngựa, chậm ung dung đi theo Đinh Phi Hoa đi về. Đinh Phi Hoa không ngừng sờ lấy cổ họng, dù là qua nửa canh giờ, tiết hầu chỗ cảm giác khó chịu vẫn như cũ mãnh liệt. Tiểu Mục. Phi ca, ngài phân phó. Không có việc gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi, vừa rồi ngươi làm sao dám hướng về phía Lương đại nhân xuất thủ. Ngươi khó nói không biết rõ hắn là lục phẩm cao thủ a. Động động thủ chỉ liền có thể để ngươi chết 10 lần. Chỗ nào cần động thủ chỉ a, chính là đứng đấy bất động đều có thể đánh chết ta. Lúc ấy ta cũng không có suy nghĩ nhiều, chính là nhìn thấy Phi ca lâm vào hiểm địa. Đấy lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, coi như liều mạng cũng muốn cứu Phi ca. Đinh Phi Hoa nhìn thật sâu mắt Tô Mục, trong mắt cảm động lóe lên một cái rồi biến mất. Trong đầu hiện ra một cái thường xuyên hiện thân ảnh. Người kia cùng trước mắt Tô Mục mấy phần giống nhau, con tự mình, nói cũng đúng lời tương tự. Tiểu Hoa, ngươi đừng sợ, ta coi như liều mạng cũng nhất định có ngươi về nhà. Trong ngày thường, thủ hạ người từng cái bộ ngực quay bang bang vang lên, cái gì nguyên do tam gia máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Nhưng thật như vậy làm, nhiều năm như vậy không có gặp mấy cái. Cũng chỉ có Tô Mục vừa rồi, thế nhưng là thật đánh cược tính mệnh. Một cái thanh y tuần bổ. Một cái cửu phẩm võ giả tại ngự bài Lương Khải Hàn trong mắt là cỡ nào không có ý nghĩa. Lúc ấy tiện tay đem Tô Mục giết, đổi lấy khả năng cũng chính là một câu châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Nhưng Tô Mục vẫn là phấn đấu quên mình vọt lên. Hoạn nạn gặp sự thực A. Tiểu Mục. Lần này Phi ca dưới tay bị thương nặng, ngươi biết đến A. Đinh Phi Hoa cảm hoài nói. Nghe nói. Ăn chén cơm này, khó tránh khỏi sẽ có thương vong, Phi ca còn xin nén bi thương. Lão Bạch Đông Phương Lạc hy sinh. Vang thiết thạch đồng chấn mặc dù nhặt về một cái mạng nhưng đã phế đi. Những ngày gần đây, ta một mực tại cân nhở ở cờ đem ai thăng lên phù hợp. Về tình về lý ngươi mới vừa vặn gia nhập chấn vực ti, không có khả năng đến phía ngươi. Nhưng ta nghĩ nâng ngươi thượng vị. Nghe xong lời này, Tô Mục đứng thẳng lên thân thể, đa tạ Phi ca vung trồng, ta sau này nhất định chỉ nghe lệnh Phi ca. Trước khác nói lời cảm tạ, ngươi mới nhập trước một tháng, ta như cưỡng ép thăng ngươi thượng vị tất khó mà phục chúng. Nhưng nếu như ngươi có thể lập nhiều công lao, ta lại tăng ngươi liền danh chính ngôn thuận. Tại Phi ca đáy lòng, ngươi cùng người khác cũng khác nhau, ngươi là người của ta. Phi ca vô luận đứng cao bao nhiêu, cũng sẽ không rơi xuống ngươi. Đa tạ Phi ca, Tô Mục khắc sâu trong lòng ngũ tạng, vô cùng cảm kích. Ngày mai ngươi dẫn 5 người, ta đem điều tra cực nhạc đan tung tích bản án giao cho ngươi, có thể hay không thăng chức liền xem ngươi bản sự, đừng để ta thất vọng. Rõ. Chương 47, thứ 9 tạm thời tiểu tổ. Sau khi trở về Đinh Phi Hoa cũng không lại tiếp tục giữ lại Tô Mục, nhường Tô Mục về sớm một chút nghỉ ngơi. Cũng không biết rõ Đinh Phi Hoa cuối cùng nói lời mấy phần coi là thật, nếu quả thật nâng Tô Mục thượng vị tự nhiên là cực tốt. Liền sợ là Đinh Phi Hoa thuận miệng nói một chút, quay đầu liền hối hận. không nghĩ, đi ngủ. Cởi quần áo ra, một mảnh giấy từ trong ngực bay xuống. Tô Mục sững sờ, nhặt lên trang giấy, một nhóm thanh tú kiểu chữ xuất hiện tại trang giấy phía trên. Tháng 12-8, thành mời Tô công tử tiếng đàn nhã bỏ nghe hát. Là khoản, thi thi. Tô Mục không khỏi liếc mắt, tiện tay đem giấy vỏ thành một cục ném ra ngoài. Cái thế giới này không biết rõ có phải hay không bởi vì giữa thiên địa ẩn chứa đại lượng linh khí duyên cớ, thực vật sinh trưởng tốc độ dị thường nhanh. Vô luận là trong thành ngoài thành, khắp nơi có thể thấy được cần 7-8 người khả năng ôm hết đại thụ che trời. Đừng tưởng rằng những này đại thụ che trời có 100.000 năm niên kỷ, nói không chính xác cũng liền 20-30 năm mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, dẫn đến cái thế giới này sanh hóa phi thường không tệ, cái nào đó địa phương chỉ cần vượt qua 3 năm không có quản lý, tất dáng dấp xanh đun tươi tốt. Chấn vực ti hoang vắng, vòng lên một mảng lớn khu vực chân chính bị lợi dụng đến cũng liền 30% khoảng trường. Cho nên, tại chấn vực ti bên trong, loại này chỉ có tại giã ngoại khả năng nhìn thấy phong cảnh cũng khắp nơi có thể tìm ra. Giờ mão ba khắc, Đinh Phi Hoa khu làm việc phía đông rừng quả bên trong. Tô Mục dựa vào một gốc đại thụ che trời nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay không ngừng trên cánh tay đập, tính toán thời gian. Giờ thìn vừa tới, Tô Mục con mắt trong nháy mắt mở ra. Siêu siêu siêu. Bốn đạo tiếng xé gió cũng trong nháy mắt vang lên, bốn đạo thân ảnh cơ hồ tại Tô Mục mở mắt trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tô Mục. Bốn cái thanh ý bộ khoái, cũng phi thường trẻ tuổi. Lớn tuổi nhất không cao hơn 30 tuổi, nhỏ nhất cũng vừa đầy 20. Hôm trước Đinh Phi Hoa nói nhường Tô Mục mang 5 người điều tra cực nhạc đan một án, còn tưởng rằng như lần trước đồng dạng nói cho Tô Mục bí tịch võ công cuối cùng lại không giải quyết được gì đồng dạng. Không nghĩ tới sáng sớm hôm sau, Đinh Phi Hoa thật gọi Tô Mục đi chọn người. Đinh Phi Hoa hỏi Tô Mục đối với thủ hạ nhân tuyển có cái gì yêu cầu, Tô Mục nghĩ nghĩ liền để một cái tuổi nhỏ hơn một chút. Nếu là tuổi trẻ đồng thời còn có thực lực không tệ vậy liền tốt nhất rồi. Tô Mục mới 17 tuổi, nhường một đám kẻ già đời nghe lệnh một cái 17 tuổi, mới gia nhập chấn vực ti một tháng thiếu niên. Hiển nhiên rất không có khả năng. Cuối cùng điều phối một ngày thời gian cũng không có gom góp đầy năm nguyện ý đi theo Tô Mục người, cho nên năm thủ hạ liền biến thành hiện tại 4 người. 4 người rơi vào Tô Mục trước mặt. Xếp thành một hàng không nói tiếng nào, nhưng nhìn về phía Tô Mục nhãn thần cả đám đều kích động. Không cần nghĩ đều có thể đoán được, coi như đáp ứng đi theo Tô Mục, trong lòng cũng là một vạn cái không phục. Hôm nay là nhóm chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt, ta trước làm tự giới thiệu. Ta gọi Tô Mục, am hiểu dùng đao, cửu phẩm tu vi. Nhận được tam gia để mắt, mệnh ta lĩnh đội là thứ 9 tạm thời tiểu đội đội trưởng. Các ngươi đây, ta gọi Dư Kiệt, am hiểu trường đao, tu vi không ra gì đỉnh phong. Đã cảm ứng được đột phá thời cơ, trong một năm tất nhập cửu phẩm. Ta gọi Thần Long, am hiểu quyền pháp, kiếm pháp, thối pháp, cửu phẩm tu vi. Nghe hắn giới thiệu xong, tất cả mọi người không khỏi ghé mắt nhìn lại. Thần Long là 3 tháng trước gia nhập chấn vực ti, mà lại hắn chấn ngục lệnh còn không phải thông thiên phủ. Tổ tông là theo địa phương khác cùng người nhà chạy nạn mà đến, thu dọn khu nhà cũ thời điểm lật đến tổ tiên chấn ngục lệnh. Đại hạ hoàng triều có lệnh, chấn ngục lệnh không có khu vực hạn chế, chỉ cần chấn ngục lệnh là thật. Lại không có bị tước đoạt quyền kế thừa, bất luận cái gì địa phương chấn vực ti đều phải tiếp nhận. Nhưng ai cũng không nghĩ tới cái này chỉ so với Tô Mục sớm gia nhập 2 tháng người mới vậy mà so Tô Mục còn thấp hơn điều, đã bước vào cửu phẩm. Nếu như Đinh Phi Hoa biết rõ tuyệt đối không có khả năng nhường hắn làm Tô Mục thủ hạ. Thần Long đối mặt chung quanh nhãn thần cũng không phản ứng gì, hờ hững nhìn thẳng Tô Mục. Ta gọi Tưởng Xuân Bình, am hiểu khinh công, đao pháp, không ra gì đỉnh phong tu vi. Ta gọi Trần Lợi, am hiểu đao pháp. Quyền pháp, trưởng pháp, không ra gì đỉnh phong. Ngoại trừ Thần Long bên ngoài, còn lại 3 người thực lực tại như thường giá trị phạm vi bên trong. Tất cả chấn vực ti bộ khoái đều là theo thanh ý tuần bổ làm lên, nhưng đại đa số cả đời đều sẽ dừng bước tại thanh ý. Dừng bước thanh ý lớn nhất hạn chế chính là thực lực hạn chế. Cựu phẩm võ giả, là võ giả bên trong thấp nhất một đường, nhưng chớ xem thường cái này thấp nhất một đường, coi như tầng dưới chốt nhất võ tu, đó cũng là chân chính tu sĩ. Không ra gì võ giả dù là lại đỉnh phong, cũng bất quá là người tập võ mà thôi. Hiện tại không ra gì đỉnh phong nguyên nhân rất nhiều, công pháp, căn cốt, cái người cố gắng các loại đều là. Những người ở trước mắt bên trong, tiên thiên điều kiện đều muốn so Tô Mục tốt, theo bọn hắn tự báo am hiểu đến xem, khẳng định không phải là bởi vì công pháp không trọn vẹn. Dù sao cha truyền con nối vong thế bộ khoái thế gia, võ công nội tình nên có. Cũng không phải cũng giống như Tô gia xui xẻo như vậy. Tô Mục chậm rãi dạo bước đi vào 4 người trước mặt. Ánh mắt đảo qua 4 người, cũng không lại ai trên thân dừng lại. Thứ 9 tạm thời tiểu đội là tam gia tạm thời thành lập mục đích là truy tra một nhóm cực nhạc đan nơi phát ra. Manh mối nắm giữ không coi là nhiều, cần nhóm chúng ta cẩn thận thăm dò truy tra. ta không có trông cậy vào các ngươi có thể cỡ nào thế như trẻ che lập công, chỉ yêu cầu các ngươi khác lẫn nhau cản liền tốt. Đối với các ngươi yêu cầu chỉ có một cái, phục tùng mệnh lệnh, chính cống hoàn thành chuyện của ta phân phó. Nói tới chỗ này, bốn người trên mặt cùng nhau lộ ra kiệt ngạo biểu lộ. Nhất là Thần Long, còn kém phát ra hừ lạnh một tiếng. Tô Mục mới 17 tuổi, so với hắn gần 3 năm, vẫn còn so sánh hắn muộn 2 tháng gia nhập Trấn Vực Ti. Không phải liền là dựa vào tam gia quan hệ a? Đi cửa sau thượng vị còn như thế phách lối. Tự nhiên là xem Tô Mục 1000 cái không vừa mắt. Ta biết rõ trong lòng các ngươi đối ta cũng không chịu phục, nếu không cũng sẽ không còn sớm không muộn, vừa vặn kẹp lấy điểm đến. Ta cũng không quá ưa thích cho người khác vẽ bánh nướng. Tam gia để cho ta làm cái này đội trưởng, tự nhiên là bởi vì ta có thực lực này cũng có tư cách này. Nói, đột nhiên quay người, thủ trưởng nhẹ nhàng đặt tại trước đó lưng tựa trên đại thụ. Nội lực phun trào, trưởng lực phun ra ngoài. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Dư Kiệt bốn người cùng nhau biến sắc. Coi nhẹ biểu lộ dừng lại ở trên mặt, khiếp sợ nhìn xem cây kia cần ba người vây quanh đại thụ phía sau, mảnh gỗ vụn bay múa. Nếu như các ngươi cảm thấy năng lực tại trên ta, hoan nên tới khiêu chiến, người nào thắng ta, ai làm đầu. Cái quy củ này, rất công bằng đúng không? Sau một canh giờ, tại cửa ra vào tập hợp. Nói xong, Tô Mục không để ý tới trận mắt ốc mồm bốn người, thân hình lóe lên, mấy cái lên xuống biến mất không thấy gì nữa. Tô Mục ly khai về sau, bốn người vội vàng đi vào đại thụ bên cạnh. T. Ngoa tào. Không thể nào. Tô Mục vỗ tay vị trí, hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng đại thụ phía sau, lại nổ tung một cái rộng 3 thước to lớn cái hố. Cái hố hiện lên loa hình, bên ngoài lớn, bên trong nhỏ. Một trưởng cơ hồ đem toàn bộ thân cây cũng ngóc rỗng, đánh vào trên thân người thì còn đến đâu. Dư Kiệt quay mặt chỗ khác, Thần Long, ngươi có thể làm được hay không? Thần Long ngưng trọng lắc đầu. Ta tạm thời còn làm không được, một trưởng này ít nhất phải là thượng cửu phẩm tu vi, mà phải giống như Tô Mục làm như thế cử trọng được hình, ít nhất phải thượng cửu phẩm đỉnh phong. Nói như vậy, hắn không cần mấy năm liền có thể nhập bát phẩm rồi. Thường Sông Bình trong mắt tinh mang chớp động, âm thanh run rẩy hỏi. Hắn lúc nào cũng có thể đột phá. Thần Long biểu lộ nghiêm túc nói. Ta chịu phục. Về sau Tô Mục chính là ta Trần Lợi Đầu. Khó trách Tam gia nhìn như vậy bên trong hắn, có cái này thiên phú thực lực. Thành Cẩm Ý là ván đã đóng thuyền. 20 năm sau, khó đảm bảo lại là một vị tử y hầu. Không tệ, lần này đừng có lại kẹp lấy chọn, sớm một chút đi thôi. Nói xong, dẫn đầu quay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Thần Long mấy người cũng không chậm trễ, bước nhanh hướng ra phía ngoài chạy tới. Chương 48, ở đâu ra cực nhạc mất mạng đan. Bọn hắn lần này không để cho Tô Mục liền chờ, chỉ qua nửa canh giờ liền toàn bộ đi tới Trấn Vực Ti cửa ra vào. Theo tin tức đáng tin, ở trên thị trường xuất hiện một loại có chứa kịch độc cực nhạc đan, dùng qua lượng liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cái này cực nhạc đan so trước đó xuất hiện cực nhạc đan nguy hiểm gấp trăm lần, cho nên cấp trên mệnh nhóm chúng ta cần phải mau chóng tìm tới cực nhạc đan nơi phát ra. Chúng ta bây giờ nắm giữ manh mối thưa thớt, không khác mò kim đáy biển, nhưng coi như khó khăn đi nữa cũng nhất định phải vượt qua khó khăn tìm tới đầu nguồn. Nói, Tô Mục móc ra Lương Kỳ công tử thường xuyên ẩn hiện địa chỉ. Các ngươi âm thầm tham viếng những này địa phương. Như có phát hiện không nên đánh cỏ kinh rắn, báo cáo nhanh cho ta. Đầu lĩnh, buôn bán cực nhạc đan là lăng trì trọng tội à, bọn hắn làm sao như thế không xem chừng. Coi như nhóm chúng ta đi thăm viếng cũng chú định tốn công vô ích à. Trần Lợi cười khổ nói. Nếu có thể bị dễ dàng như vậy tra được, trước đây ít năm cũng nên bị trà sát, còn lại đều là xảo trá tàn nhẫn. Vậy làm sao bây giờ? Nhóm chúng ta nắm giữ tình báo cũng liền những thứ này. Bất quá theo phỏng đoán. Cái này mới ra tới độc nguyên chưa chắc là thông thiên phủ thâm căn cố đế đám người này. Nhóm này cực nhạc đan luyện chế công nghệ phi thường nguyên thủy, cho nên mới ẩn chứa kịch độc. Bởi vậy phỏng đoán, rất có thể là cái nào đó bi quá hóa liều thế lực cách làm. Nếu là bi quá hóa liều, làm việc khẳng định không có chuyên nghiệp như vậy, nói không chính xác sẽ mắc sai lầm lộ ra chân ngựa. Mò kim đáy biển có lẽ sẽ có thu hoạch. Đã nói như vậy vậy liền thử một chút đi, vạn nhất thật tìm tới manh mối thế nhưng là một cái công lớn á đầu. Ta giao hữu rất rộng, có rất nhiều sống trong nghề bằng hữu, nếu không ta hướng bọn hắn hỏi thăm một chút như thế nào. Thường Sông Bình vội vàng nói. Cũng tốt. Chia ra hành động đi thôi. Một bên khác, một chỗ vứt bỏ nhà kho bên ngoài, từng tiếng làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết theo trong kho hàng truyền ra. Một chiếc xe ngựa chậm rãi tại nhà kho cửa ra vào dừng lại, lái xe tráng hán vội vàng nhảy xuống xe, quỳ xuống đất ghé vào xe ngựa khung xe hạ. Một cái trường hoa theo trong xe ngựa nhô ra. Dẫm lên người kia phía sau lưng đi xuống xe ngựa. Nhà kho bên ngoài, mấy cái trang phục đại hán vội vàng tiến lên đón, cùng nhau quỳ một chân trên đất. Bái kiến đường chủ. đều đứng lên đi, chiều dô ý sao? Uy ca không tới, các huynh đệ còn không có xin hỏi. Bỏ mặc có nguyện ý hay không chiều, trước tiên đánh dừng lại lại nói. Đi vào đi. Uy ca nhanh chân hướng nhà kho đi đến, tiến vào nhà kho, một trận nhiệt khí đập vào mặt. Giờ phút này đã cuối tháng 10, nhưng mấy năm gần đây một năm so một năm rét lạnh, cuối tháng 10 đã ngưng xương kết đông lạnh. Bên ngoài là gió lạnh thấu xương, nhưng trong kho hàng lại nóng như khốc hạ. Tại nhà kho trung ương, treo 15-16 người, liền giống bị treo lên tịch tràng. Mỗi người trước mặt, cũng có một cái mình trần tráng hán tay cầm roi ngựa không ngừng vung đẩy, mỗi một quất ở trên người, hẳn là da chóc thịt bong. Rất nhiều người đã bị đánh máu thịt bé bét, liền gào thảm thanh âm cũng suy yếu không thể nghe thấy. Đường chủ! Đường chủ! Một đám kẻ hành hình dừng lại động tác nhao nhao chào. Uy ca cởi trên người áo đông, sau lưng một người vội vàng tiếp được. Uy ca đi thẳng tới phía trước nhất, một cái bị đánh vô cùng tàn nhẫn nhất, tổn thương nặng nhất hình đồ trước mặt. Nhẹ nhàng ngồi xuống, một tên thủ hạ thành thạo nằm xuống xem như ghế. Dính liền thỏa đáng chỗ tốt, thiên ý vô phùng. Rồi tình hắn. Uy ca nhẹ nhàng tiếp nhận thủ hạ đưa tới rượu ngon, tự mình châm một chén tự nhiên nói ra. Một thùng nước lạnh rội mặt, hình đồ khoan thai truyền tỉnh. Có chút phát ra một tiếng rên rỉ, đem tại nhìn thấy Uy ca thời điểm, con mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa, lộ ra không thể ngăn chặn hoảng sợ. Uy ca tha mạng Uy ca, ngài mau cứu ta những năm này, ta đối Uy ca ngài trung thành sáng rõ a, ngài nhất định phải cứu ta. Tiểu Bạch Lang, ngươi theo ta 10 năm, ta coi như nuôi một con chó, 10 năm cũng nuôi ra tình cảm. Uy ca cảm khái ngàn vạn lần nữa ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Ta cũng nghĩ cứu ngươi, có thể ngươi mẹ nó biết rõ ngươi hại chết chính là ai a? Là Lương Khải Hàn con trai độc nhất. Lương Khải Hàn là ai? Chính là bang chủ tại nhân gia trước mặt cũng là vâng vâng nặc nặc nhân vật, ngươi mẹ nó có dũng khí đem nhân gia con trai độc nhất độc chết. Ngươi không phải mình muốn chết ta, ngươi là muốn lôi kéo toàn bộ bang phái chết chung a, ngươi nói ta làm sao cứu ngươi? Ta sao có thể cứu ngươi? Uy ca, ta không biết rõ à, ta không biết rõ kia bình cực nhạc đan có độc. Ca Bạch Lang khàn khàn khóc, tiếng khóc kia, thật sự là nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Ngươi hắn ngựa tệ. Không rõ lai lịch cực nhạc đan ngươi cũng dám bán. Ngươi có phải hay không không biết rõ chữ chết viết như thế nào? Uy ca nghe xong lời này, tức giận đến lập tức bước lên, 332 bàn tay hướng về phía Bạch Lang vô xuống. Những cái kia đan dược ở đâu ra? Là Mã Ngũ bán cho ta, Mã Ngũ nói hắn theo một cái phú quý nhân ra trộm được. Ta xem qua, đúng là cực nhạc đan không thể nghi ngờ. Ta không nghĩ tới đây là độc đan A, tại chúng ta địa bàn, chẳng lẽ còn có khác cực nhạc đan hay sao? Một bình 13 viên. Ta hoa 8 lượng bạc thu sau đó bán trao tay ra ngoài. Có thể ta không nghĩ tới nhóm này hàng cứ như vậy xảo rơi vào tay Lương công tử a, còn ăn chết. Vì tham kia mấy chục lượng bạc, xông ra như thế lớn tai họa. Cũng bởi vì ngươi, bang phái muốn bị bao lớn tổn thất, bao nhiêu huynh đệ bởi vì ngươi mất mạng. Ngươi có nghĩ tới không? Ta không có biện pháp cứu ngươi, huynh đệ một trận ta nhường bọn hắn ra tay lưu loát điểm. Uy ca, xem ở Bạch Lang theo ngươi nhiều năm như vậy phân thượng, có thể tha cho ta hay không người nhà? Giết ta một cái được sao? Nhìn xem Bạch Lang cầu khẩn nhãn thần, Uy ca rôi xuất thủ nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt của hắn. Ta sớm cùng ngươi đã nói, ra lẫn bảo, cũng đừng có ra thất, liên lụy người khác còn hố tự mình, ngươi lại không. Bang phái quy củ ngươi là biết đến, ngươi cảm thấy cả nhà ngươi có thể xô nở dê. Đừng nốc. Uy ca. Ai? Huynh đệ một trận, A Phong, tiến hắn một đoạn. Uy ca, van cầu ngươi, lưu cho ta cái, lưu cái sau á. Uy ca. Uy ca. Uy ca quay người, hướng nhà kho đi ra ngoài. Những người khác, roi giết, bao quát bọn hắn người nhà, có thể bán lấy tiền, không thể bán tiền liền giết. Rõ. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết lần nữa truyền ra, Uy ca ngồi lên xe ngựa chậm rãi ly khai. Yên tĩnh đêm, Tô Mục thân hình như ưu linh đồng dạng biến mất tại trong sân. Trước đó bởi vì thực lực không đủ, Tô Mục không dám chủ động điều tra Bạc Thủy Bang. Hiện tại đã đột phá bát phẩm tu vi, cũng là thời điểm thử một chút Bạc Thủy Bang sâu cạn. Trùng hợp lại tiếp cực nhạc đan bản án, càng là có lý do quang minh chính đại. Tô Thành đã nội ứng Bạc Thủy Bang điều tra cực nhạc đan, Bạc Thủy Bang khẳng định cùng cực nhạc đan có liên lụy. Khiếm khuyết, chỉ là chứng cứ mà thôi. Chỉ tiếc, Tô Thành cũng không để lại bất cứ chứng cứ gì, nếu không liền dễ làm nhiều. Tô Thành trước đó cùng lão đại gọi Thủy Ca, tại Nam bên trong đường phố nhất đại không có gì thanh danh. Căn cứ Tô Mục bí mật quan sát, Thủy Ca phụ trách cảng cá, cơ hồ lũng đoạn Nam vực thủy sản nghề. Tại Thủy Ca cấp trên là Bạc Thủy Bang uy chấn đường đường chủ Tần Uy. Bạc Thủy Bang không giống với cái khác bang phái thế lực vụ cát. Mặc dù lấy nghĩa khí là mối quan hệ liên tiếp bang chúng, nhưng Bạc Thủy Bang chế độ đẳng cấp sâm nghiêm, bang quy kỷ luật nghiêm minh, thưởng phạt rõ ràng, là vô số thanh niên nam nhi lý tưởng đến đắp chỗ. đổi vị suy nghĩ, nếu như Bạc Thủy Bang không phải đứng tại trấn vực ti mặt đối lập, Tô Mục ngay từ đầu cũng cảm thấy lăn lộn Bạc Thủy Bang là tại cái này thế đạo sống yên phận chính đạo một trong. Thậm chí rất nhiều tầng dưới chốt thanh niên cũng cùng đã từng Tô Mục có đồng dạng ý nghĩ. Chương 49, cái nào là Mã Ngũ A? Đại ca tại Bạc Thủy Bang lăn lộn 2 năm, Tô Mục cũng đã gặp mấy cái Bạc Thủy Bang tuổi trẻ bằng chúng. Theo ngôn ngữ của bọn hắn bên trong rất dễ dàng cảm nhận được bọn hắn đối với mình thân là Bạc Thủy Bang đệ tử cảm thấy tự hào. Đây chính là trong chốn võ lâm môn phái lòng cảm mến, liền giống với tại hạ phái Hoa Sơn Lệnh Hồ Sùng, tại hạ võ đang Trương Thúy Sơn, tại hạ Vịnh Xuân Diệp vẫn đồng dạng. Uy ca làm Bạc Thủy Bang bát đại đường chủ một trong, hành tung khẳng định là độ cao bảo mật. Coi như hành tung xuất hiện trước mặt người khác, chung quanh cũng khẳng định có cường đại bảo hộ lực lượng. Tô Mục hiện tại liền uy ca hành tung ở đâu cũng không biết rõ, chớ nói chi là tiếp cận lại giám thị bí mật. Nhưng Tô Mục những ngày này đã sở rõ ràng mấy cái Bạc Thủy Bang sản nghiệp, âm thầm chui vào lặng lẽ điều tra nhìn xem có thể hay không có chỗ phát hiện. Cùng lúc đó, Đông Thắng quán rượu lầu 3 trong bao gian, hai bàn 20 người giao bôi cạn ly vô cùng náo nhiệt. Hai bàn tân khách, không có chỗ nào mà không phải là hình thái phóng đãng lời thô tục hết bài này đến bài khác, chính là nữ nhân cũng đầy miệng lời nói thô tục. Hướng về phía một bàn thịt rượu, từng cái như quỷ chết đói đầu thai đồng dạng tranh đoạt. Chư vị, mọi người lại yên lặng một chút, nghe ta một lời. Một thanh âm vang lên, tranh đoạt đám người cũng lập tức ngừng tranh đoạt, nhao nhao hướng nói chuyện Tưởng Giang Bình nhìn tới. Mọi người đừng nói chuyện, thành mù lòa, ngươi mẹ nó còn ăn, quỷ chết đói đầu thai a ngươi, tưởng ra có chuyện bàn giao. Chớ quấy rầy nhau nhau, Tưởng ra nói chuyện. Chư vị đều là ta Tưởng Giang Bình tin được bằng hữu, lần này đem tất cả kêu đến là muốn hướng mọi người nghe ngóng một số việc, coi như các ngươi không biết rõ, ta cũng hy vọng các ngươi hỗ trợ hỏi thăm một chút. Phàm là có thể cung cấp hữu hiệu đầu mối, ta không keo kiệt khen thưởng. Tưởng ra ngài nói, muốn nghe ngóng chuyện gì? Là tìm Giang Dương đại đạo, vẫn là tối tra cái nào không có mắt thế lực. Tưởng ra ngài bàn giao chính là. Đúng, chúng ta nơi này, Tam giáo Cửu lưu cũng có. Đều có các nọ y. Ta muốn hướng chư vị hỏi thăm sự tình cũng không nhỏ, đương nhiên, ban thưởng cũng sẽ không thiếu. Tưởng Giang Bình ung dung nhấp một miếng rượu, trong mắt tinh mang chớp động, ta muốn hướng chư vị hỏi thăm một chút, ai tại làm cực nhạc đan mua bán. Dầm dầm đám người sau lưng cái ghế cùng nhau động. Tưởng Giang Bình vấn đề này, doa đến ở đây chí ít có một nửa người muốn có cẳng liền chạy. Tưởng Xây Bình nhãn thần đảo qua mọi người đang ngồi người, ánh mắt lại lưu ý ở trong đó một cái mặt đen thanh niên trên thân. Người này cũng không phải là Tưởng Giang Bình bạn cũ, cũng không phải Tưởng Giang Bình mời tới. Nhưng là một cái khác bằng hữu giới thiệu mà đến, nói là vừa mới gia nhập Bạc Thủy Bang, bái hương án không có 2 ngày. Bạc Thủy Bang tại làm cực nhạc đan sinh ý, trên nói sớm có nghe đồn, mặc dù đã nhiều năm như vậy cũng không có một chút chứng cứ, nhưng bởi vì cái gọi là không có lửa làm sao có khói, không có khả năng không có lửa thì sao có khói. Chỉ là ngoài ý liệu, cái này mặt đen thiếu niên sắc mặt như thường phảng phất không nghe thấy. Nếu như Tô Mục ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, cái này không phải liền là vài ngày trước vẫn ngồi ở cùng một chỗ chia của tiểu Hà Ca. Thường ra, ngài không có nói đùa chớ. Nhóm chúng ta làm sao có thể biết rõ ai buôn bán cực nhạc đan. Triều đình có luật, buôn bán cực nhạc đan người, nhẹ nhất chính là chém ngang lưng, mà cảm kích cố ý không kiện người, chí ít cũng là lưu vong 3.000 giảm. Ngài đừng dọa ta, nhóm chúng ta làm sao có thể biết rõ. Lão Mã, ý lời này của ngươi chính là không tin ta rồi. Ta Tưởng Giang Bình là loại này bán bằng hữu người A. Lão Mã, ngươi mẹ nó là cái phi tặc, làm ra bản án không có 100 kiện cũng có 50 kiện A. Lão tử sẽ phải bán bằng hữu lập công, ngươi mẹ nó là cái thứ nhất bị ta bắt đi vào. Thao. Không, không, ta nơi nào sẽ không tin tưởng ra ngươi A. Chính là, nhưng nói đi cũng phải nói lại, có dũng khí buôn bán cực nhạc đan đều là thứ gì nhân vật. Ở đâu là nhóm chúng ta loại này không coi là gì có thể tiếp xúc. Mà lại nhóm chúng ta nếu là biết rõ cũng không dám giấu giếm không báo A vạn nhất bị tra ra một cái biết chuyện không báo, cũng muốn xui xẻo. Mà lại nhóm chúng ta nếu là thật biết rõ buôn bán cực nhạc đan tình báo cũng không có khả năng không nói cho tưởng ra ngươi A chỉ có tưởng ra thượng vị, khả năng tốt hơn bảo bọc nhóm chúng ta không phải. Chính là cái này ly, nhóm chúng ta phải có cái gì tuyên báo, há có thể không nói cho tưởng ra. Nhóm chúng ta ước gì tưởng ra có thể bình bộ thanh vân bộ bộ sinh liên tiêu đây. Tốt, những này hư chúng ta không nói. Mọi người nếu không biết rõ cực nhạc đan tình báo không quan hệ. Nhưng bữa cơm này về sau, còn xin chư vị thay ta hỏi thăm một chút. Chỉ cần manh mối là thật hữu hiệu, ngoại trừ trấn vực ti kia phần khen thưởng ta ngoài định mức cho một phần khen thưởng, cam đoan dày đặc. Dễ nói. Thường ra mở miệng, có dũng khí không tận lực vì đó. Ta trở về liền để phía dưới đám nhóc con hỗ trợ nghe ngóng. Thường ra. Mã Ngũ một mặt hèn mọn rỗi thẳng cổ, có phải hay không Trấn Vực Ti muốn đối Cực Nhạc Đan nghiêm trị rồi? Lời này của ngươi nói, Trấn Vực Ti cái gì thời điểm không tại đối Cực Nhạc Đan nghiêm trị? Cũng thế, ta cái này làm tặc còn hiểu làm việc lưu một tuyến, không đem người ép lên tuyệt lộ. Những cái kia buôn bán Cực Nhạc Đan chính là quần không có tổ tông không có hậu nhân tuyệt hậu loại này, thiên đao vạn quả đều làm lợi mặt hàng của bọn họ. Ngươi cũng đừng đắc chí, ta nói thật, sớm làm chậu vàng rửa tay làm chính hành. Ta có thể nghe được điểm phong thanh, cấp trên đối thông thiên phủ loạn tượng có chút bất mãn. Liên Lương đại nhân công tử cũng bị độc chết, không được bao lâu có thể muốn đại lực chỉnh đốn. Ngươi không thấy được à, phi tặc tổ tông đạo môn cũng bị nhổ tận gốc, ngươi còn không biết rõ thu liễm xem chừng lần sau ta tự mình dẫn người đi lấy ngươi. Thừa dịp hiện tại, chậu vàng rửa tay, đến thời điểm ta sẽ giúp ngươi nói hộ một chút, đem ngươi giặt sạch. Đa tạ tưởng ra, ta tiền đặt cọc buồn rửa tay, hôm nay liền chậu vàng rửa tay. Phanh. Đúng lúc này, cửa gian phòng đột nhiên bị bạo lực đá văng. Vừa mới muốn no ý chủy hệ nờ tưởng Giang Bình sắc mặt lập tức đen lại, giận không kèm được xoay người, nhìn chằm chằm nhanh chân đi tiến đến một cái hất lên cẩm bào nam tử. Người tới thân cao 3 thước, không mập không ốm, trên mặt dữ tợn như đầu, dưới mũi một túm sợi râu, vừa dài lại hèn mọn, trong tay vướt vướt 2 viên thiết đảm. Người tới sau khi vào phòng, con mắt trong đám người quét một vòng, lộ ra một cái âm trầm cười lạnh. Cái nào là Mã Ngũ? Trong đám người Mã Ngũ lập tức co rụt lại, núp ở tưởng Giang Bình sau lưng. Dữ tợn nam tử nguyên bản còn không biết rõ ai là Mã Ngũ, nhìn thấy Mã Ngũ động tác này về sau ngược lại xác định mục tiêu. Ngươi chính là Mã Ngũ A. Nhà ta Lâm Ca mời ngươi đi một chuyến. Chớ ép lao tử đánh A. Lâm Ca. Đây cái nào Lâm Ca? Bạc Thủy Bang, Sương Hoa Đường đường chủ Lâm Hiểu Đường, ngươi nói cái nào Lâm Ca? Nghe được Lâm Hiểu Đường danh tự, Mã Ngũ chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, lập tức không có lực khí đồng dạng tê liệt ngã xuống. Ngươi là ai? Tưởng Giang Bình bước ra một bước, lạnh lùng quát. Ta. Bạc Thủy Bang Cẩm Ý Thử Hàn Bình Trương. Vị huynh đệ kia nhìn xem lạ mắt vô cùng, lan lộn đầu kia nói. Trấn Vực Ti bộ khoái, Tưởng Giang Bình. Nói từ trong ngực móc ra trấn ngục lệnh lung lay. Ta bỏ mặc cái gì con chuột ta Lâm Ca, ra ngoài, khắc quấy ra ăn cơm tâm tình. A. Nhìn thấy Tưởng Giang Bình xuất ra trấn ngục lệnh, Hàn Bình Trương vậy mà lộ ra một tia coi nhẹ tiếu dung. Trấn Vực Ti bộ khoái. Tốt không nổi a. Ngươi nếu là cái áo lam bộ khoái, lao tử khả năng bán ngươi một bộ mặt, nhưng ngươi bất quá là một cái thanh ý tuần bổ. Khẩu khí lớn như vậy không sợ đau đầu lừa ý a. Mã Ngũ, còn không ra cùng lão tử đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, người nơi này, đều phải chết. Tưởng ra Mã Ngũ vẻ mặt cầu xin, tội nghiệp nhìn xem Tưởng Giang Bình. Mã Ngũ là bằng hữu ta, hôm nay muốn ở ngay trước mặt ta bị ngươi gọi đi, lão tử mặt mũi lớp vải lót đều không có. Ta nói một lần chót, cút. Nói, Tưởng Giang Bình đem trấn ngục lệnh dùng sức vỗ lên bàn. Ta đếm tới 3, 1, 2 nói, Tưởng Giang Bình ngón tay đặt tại trấn ngục lệnh phía trên, nội lực thôi động, trong nháy mắt, trấn ngục lệnh sáng lên. Dâng lên như sữa bò đồng dạng sữa màu trắng quan mang. Tốt, ngươi có gan. Hàn Bình Trương chỉ Tưởng Giang Bình, âm lãnh cười một tiếng. Các ngươi ăn ngon uống ngon, cáo tử. Chúng ta đi. Hàn Bình Trương hừ lạnh một tiếng, mang theo thủ hạ đi ra phòng khách, trước khi đi còn đem cửa phòng đóng lại. Trong dạp hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Mã Ngũ thẳng xem. Mã Ngũ, ngươi làm sao đắc tội Bạc Thủy Bang rồi? Tưởng Giang Bình nhướng mày hỏi. Ta không biết rõ a Tưởng gia, ngài mau cứu ta. Mau cứu ta à, Bạc Thủy Bang muốn giết ta, hắn khẳng định phải ta mệnh à. Bạc Thủy Bang thế nhưng là Nam Vực tứ đại bang phái một trong, Lâm Hiểu Đường là có tiếng có thủ tất báo. Ngươi vẫn là chạy trốn à. Chạy trốn tốt, chạy trốn Tưởng ra, ngài chỉ cho ta con đường, chạy chỗ nào. Chạy chỗ nào trước khác suy tính. Đột nhiên, trong đám người một thanh âm vang lên. Đám người nhao nhao hướng Vương Tiểu Hát nhìn sang. Ta nhớ được ngươi, ngươi mẹ nó chính là Bạc Thủy Bang đệ tử. Mã Ngũ biểu lộ hung ác chỉ vào Vương Tiểu Hắc quát. Hắn không dám đối Hàn Bình Trương chỉ âm thanh uống tức, nhưng đối Vương Tiểu Hắc lại không áp lực. Tưởng ra, ta hoài nghi chính là hắn bán ta, nếu không Bạc Thủy Bang làm sao tìm được tới. Tiểu tử, có phải hay không là ngươi mật báo rồi? Lao tử giết chết ngươi nói tựa như Vương Tiểu Hắc xuống tới, lại bị một cái khắc mập mạp phá tan. Mã Thọn, Tiểu Hắc là Lao tử mang tới, ngươi động đến hắn chính là động Lao tử. Đồng đâu biết, ngươi tránh ra. Chớ quấy rầy. Tưởng Giang Bình tâm phiền ý loạn giống lên một tiếng, vị huynh đệ kia, lời này của ngươi là có ý gì? Tưởng ra không có cảm thấy chung quanh đột nhiên an tĩnh a. Vừa rồi dưới lầu còn có rất nhiều tiếng giao hàng, nhưng bây giờ không có. Tưởng Giang Bình nghe xong sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên đi vào cửa sổ miệng. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, túi đầu liếc nhìn. Trong nháy mắt đóng lại cửa sổ, sắc mặt âm trầm bắt đầu. Dưới lầu người đều tản. Lời này vừa ra, trong dạp mấy người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nóa, đây là Mã Ngũ gây ra sự tình, cửa ải nhóm chúng ta thí sự. Một người nổi giận gầm lên một tiếng, tưởng ra, cơm hôm nay là ăn không thành, ta trước cáo tử. Nói, đang muốn đi ra cửa. Nhưng đột nhiên Nhãn Châu xoay động, xoay người lại đến cửa sổ miệng, mở cửa sổ ra thả người nhảy lên nhảy xuống. Phía dưới cửa sổ chính là đường cái, đến trên đường cái chạy trốn càng thêm thuận tiện. Tưởng ra đa tạ khoản đãi, nhóm chúng ta vậy. A. Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, đánh gãy người kia nói chuyện. Tưởng Giang Bình vội vàng mở cửa sổ ra cúi đầu mắt nhìn, ngoại trừ dưới lầu đường đi, trên mặt đất một vũng máu bên ngoài rốt cuộc không thấy được khác. Lao Phạm hắn thế nào? Chết. Tưởng Giang Bình thanh âm trầm thấp vang lên. Trên mặt đất như thế một lớn quán vết máu, tất nhiên thụ chí mạng tổn thương. Thậm chí, đầu khả năng bị bổ xuống. Một loại dự cảm bất tường bao phủ trong lòng, Mã Ngũ, ngươi mẹ nó đến cùng chọc bạc thủy bằng cái gì à? Ngươi là trộm Lâm Hiểu Đường nữ nhân à? Không có à, không biết rõ A Mã Ngũ giờ phút này dựa vào tường đứng đấy, hai chân không nghe sai khiến đánh lấy bệnh sốt rét. Thường ra, trấn ngục lệnh có phải hay không có thể cầu viện? Vương Tiểu Hắc lần nữa hỏi. Đúng, đúng. Tường Giang Bình lập tức kịp phản ứng, hai bận bịu cầm lấy trấn ngục lệnh đưa tin cầu viện, cái gì không phải vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng không để ý tới. Không tầm thường, bồi 50 lượng chính là. Một bên khác, Tô Mục vừa mới chuẩn bị chui vào một nhà bạc thủy bang sông bạc, trong ngực trấn ngục lệnh đột nhiên chấn động lên. Đây là Tô Mục trấn ngục lệnh lần thứ nhất phát sinh phản ứng. Vội vàng móc ra trấn ngục lệnh, hoạt động phù văn đọc đến trấn ngục lệnh tin tức. Đông Thăng quán rượu, bị tập kích, mau tới gấp rút tiếp viện, cứu mạng. Lạc khoản là Tưởng Giang Bình. Đưa tin phù cùng cầu viện phù đều là không phải vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng đồ vật. Đã Tưởng Giang Bình dùng, tình huống khẳng định vạn phần lo lắng. Tô Mục không chần chờ, thân hình lóe lên nhảy lên nóc nhà, phân biệt phương hướng về sau hướng Đông Thắng quán rượu chạy như điên. Đông Thắng trong tiểu lâu, tất cả mọi người nín thở. Cả phòng an tĩnh chỉ có thể nghe được lẫn nhau tiếng tim đập. Mà càng để cho người sợ hãi chính là, toàn bộ thế giới cũng an tĩnh không hề có một chút thanh âm. Rõ ràng thân ở phố xá sầm uất, rõ ràng thân ở quán rượu, nhưng toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại có mấy người bọn họ đồng dạng tĩnh mịch. Có thể làm được điểm này, chỉ có giống Bạc Thủy Bang dạng này cường đại bang phái. Dọn bãi mục đích là không muốn náo ra động tĩnh, không muốn náo ra động tĩnh nguyên nhân cũng chỉ có một cái, không lưu người sống. Nghĩ đến tầng này, tất cả mọi người bắt đầu luống cuống. Mã Ngũ, sử dụng, lao tử bị ngươi hại chết. Mã Ngũ, ngươi đến cùng đã làm gì a? Tưởng ra, nếu không đem Mã Ngũ giao ra a? Dù sao bọn hắn muốn Mã Ngũ. Tưởng ra, ngươi không thể dạng này a? Tưởng ra sử dụng, đồng đầu bếp, ngươi mẹ nó cứ như vậy đối bằng hữu. Về sau ngươi xảy ra chuyện, nhóm chúng ta cũng cái thứ nhất bán đi ngươi được hay không? Nhưng ngươi mẹ nó muốn hại nhóm chúng ta tất cả đều chôn cùng á kia là Bạc Thủy Bang, Bạc Thủy Bang a. Bạc Thủy Bang cũng không có ý định để lại người sống, ngươi mẹ nó đến cùng làm cái gì? Ngay tại hai người cãi lộn thời điểm, Vương Tiểu Hắc đột nhiên biến sắc. Mạnh mẽ đứng dậy, Tưởng ra xem chừng. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Tưởng Giang Bình bên người vách tường trong nháy mắt bạo nát. Một đạo hắc ảnh như ưu linh đồng dạng xuất hiện, một chưởng đánh vào Tưởng Giang Bình lồng ngực. Tưởng Giang Bình trong nháy mắt bay ngược mà lên, máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Mà tại bụi mù sôi sục bên trong, đạo kia áo đen thân ảnh xông phá bụi mù, hai tay như cuồng ma loạn vũ đồng dạng đuổi kịp bay ngược mà đi Tưởng Giang Bình, một chưởng hướng về phía Tưởng Giang Bình lồng ngực lần nữa vỗ xuống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Tiểu Hắc thả người vọt lên, một chưởng hướng về phía người áo đen lồng ngực đánh tới. Người áo đen trong nháy mắt biến chiêu, một chưởng ép xuống. Oeng. Một tiếng vang thật lớn. Người áo đen truy sát bị ngăn cản đoạn, mà Vương Tiểu Hắc đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, bước chân đặng 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 rút lui mấy bước. Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Tưởng Giang Bình một phen lăn, vội vàng đi vào thổ huyết Vương Tiểu Hắc bên người lo lắng hỏi. Không có việc gì, người này có thượng cửu phẩm tu vi, ta chỉ sợ không phải đối thủ. Tưởng ca, ngươi làm sao cũng không có việc gì? Vương Tiểu Hắc kinh ngạc hỏi. Ta mặc vào tổ truyền hộ giáp. Nói, nhìn chằm chằm trước mắt bóng đen bước ra nửa bước, ta là trấn vực ti bộ khoái. Giết bộ khoái là tội danh gì ngươi khó nói không có biết không? Còn không thối lui. Bụi mù tan mất, Tưởng Giang Bình rốt cục thấy rõ mặt của đối phương, kia là một tấm vẽ lấy thuốc màu vẽ mặt mặt. Nếu như tại trong bóng tối đột nhiên nhìn thấy gương mặt này, đoán chừng có thể dọa gần chết. Mặt quỷ sát thủ. Đã sớm bị dọa đến vong hồn đại mạo Mã Ngũ, thấy được gương mặt này về sau lập tức dọa đến linh hồn xuất hiếu. Bén nhọn kêu một tiếng về sau, con mắt đảo một vòng, ngửa đầu ngã quỵ đã bất tỉnh. Ta đều đã xuất thủ. còn tại hồ tội danh gì a? Hôm nay, người nơi này đều phải chết. Mặt quỷ sát thủ băng lãnh thanh âm vang lên, đôi trong tay, đột nhiên xuất hiện hai cây đen như mực mũi nhọn, dài hơn hai thước, hàn quang lấp lóe. Chương 51, bát phẩm trở xuống vô địch. Khi thấy mặt quỷ sát thủ móc ra binh khí trong nháy mắt, Tưởng Giang Bình sắc mặt lập tức dọa đến trắng bệnh. Loại này ba lăng mũi nhọn binh khí nhất là âm tàn, một khi bị đâm trúng, vào thịt chỉ cần 3 điểm liền có thể không ngừng chảy máu. Mà hắn hôm nay chỉ là mời khách ăn cơm, nơi nào sẽ nghĩ đến gặp được cái này tình huống. Binh khí cũng không có mang. Huynh đệ, có mấy phần chắc chắn. Tưởng Giang Bình dựa vào Vương Tiểu Hắc cũng không quay đầu lại hỏi. Một điểm nắm chắc cũng không có, nhưng vô luận như thế nào cũng là liều mạng, mặt quỷ hiện thân, không có một ngọn cỏ. Ta qua một lát liều mạng cho ngươi chế tạo cơ hội ở chỗ này có thể thương tổn hắn chỉ có ngươi. Hai người còn không có thương lượng xong, mặt quỷ sát thủ thân hình đột nhiên động. Mục tiêu trực chỉ Vương Tiểu Hắc mà đi. Vương Tiểu Hắc thân hình nhanh lùi lại, nhưng mặt quỷ sát thủ tốc độ càng nhanh. Coi như Vương Tiểu Hắc tại quỷ ảnh sát thủ khởi hành sát na nhanh lùi lại, nhưng vẫn là bị quỷ ảnh sát thủ lấn người trước người. Trong nháy mắt, Vương Tiểu Hắc thân hình thoát một cái, vậy mà từ giữa đó một phân thành hai. Phân thân huyễn vũ. Quỷ ảnh sát thủ than nhẹ một tiếng, tại chỗ quay người, tay trái mũi nhọn đâm về bên cạnh thân Tưởng Giang Bình. Kinh đào trưởng. Tưởng Giang Bình cũng không cam chịu yếu thế, nội lực phun trào, một trưởng tung bay, 20 năm khổ tu một trưởng bị hắn trong nháy mắt tế ra. Hừ, bỏ ngựa đầu xe. Mặt quỷ sát thủ coi nhẹ cười lạnh, mũi nhọn trong nháy mắt tăng tốc đâm ra. Phốc phốc. Mũi nhọn thật sâu đâm vào Tưởng Giang Bình trong lòng bàn tay, xuyên qua mà qua. Nhưng Tưởng Giang Bình lại thay đổi thường nhân phản ứng. Rỗi thẳng bắt đầu cánh tay, mặc cho bén nhọn đâm vào trong lòng bàn tay cho đến lút can ở. Đột nhiên, Tưởng Giang Bình dán mặt quỷ sát thủ trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Bị đâm xuyên thủ trưởng dùng sức bắt lấy người mặt quỷ tay phải, tay trái trong nháy mắt nâng lên. Vâng! Kinh đào trưởng hung hăng đánh vào mặt quỷ sát thủ trên lồng ngực. Lao tử kinh đào trưởng, tại tay trái. Ha ha ha! Dù là đau biểu lộ dữ tợn và mẹo, nhưng không mất phóng khoáng phát ra đắc ý cùng tiếu. Sinh sinh tiếp Tưởng Giang Bình một trưởng, mặt quỷ sát thủ đột nhiên cũng đã nứt ra miệng, lộ ra nụ cười dữ tợn. Ngươi trưởng lực mặc dù mềm cùng cái đàn bà, nhưng ngươi một cái không ra gì rác rưởi vậy mà tại lao tử ngực rắn rắn chắc chắc đánh một trưởng. Rất tốt, ngươi thành công để cho ta quyết định không thể thống khoái như vậy giải quyết ngươi. Nói, nâng lên tay trái trong tay ba lăng mũi nhọn hàn mang chớp động. Ngay. Tưởng Giang Bình sắc mặt lập tức tái đi, đột nhiên quát, huynh đệ, còn đang chờ cái gì? Mai hoa là cấn. Một tiếng bạo hống theo người mặt quỷ sau lưng nổ tung, Vương Tiểu Hắc hai tay tế lên mai hoa trường ấn, hướng về phía mặt quỷ sát thủ phía sau lưng oanh tới. Mặt quỷ sát thủ tay phải buông tay, trong nháy mắt nghiêng người, tay trái một truy đâm về Tưởng Giang Bình lồng ngực, tay phải một trưởng nổ vang đánh tới Vương Tiểu Hắc. Phốc phốc. Tưởng Giang Bình tay trái tay lần nữa thiểm điện đồng dạng bắt lấy ba lăng mũi nhọn, nhưng như cũng nhường ba lăng mũi nhọn đâm vào bả vai một điểm. Mà Vương Tiểu Hắc song trưởng cũng trong nháy mắt cùng mặt quỷ sát thủ giao kích. Quanh một tiếng vang, kinh khủng nội lực ba động như khí lang thang tràn ra đi. Trong dạp hai bàn thịt rượu trong nháy mắt nổ tung, nổ trong bao gian một mảnh hỗn độn. Tưởng Giang Bình chỉ cảm thấy một cỗ không gì sánh được phẫn nộ, phảng phất trong lồng ngực có một tòa phẫn nộ hội tụ con suối, ngay tại liên tục không ngừng tuôn ra quần quần lửa giận. Hôm nay hắn mời khách ăn cơm, mặt mũi lại bị triệt để quét rác. Từ khi gia nhập Trấn Vực Ti về sau, Tưởng Giang Bình chưa từng như thế thật mất mặt qua. Dù là hắn chỉ là cái thanh ý tuần bổ. Nhưng chung quanh bang phái mọc như rừng bao nhiêu đến cho hắn một điểm mặt mũi. Nhưng hôm nay, lại là vô cùng nhục nhã. Sử dụng A Tưởng Giang Bình ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bạo hống, nương theo lấy một tiếng này phát tiết, nhộn nhạo nội lực ba động theo Tưởng Giang Bình quanh thân khuấy động mà đi. Đột nhiên, Tưởng Giang Bình trong bụng hóa thành nội lực dâng trào trung tâm, nội lực chấn động càng phát mãnh liệt. Cùng Vương Tiểu Hắc đối trưởng mặt quỷ sát thủ kinh ngạc lắc nữa, ánh mắt lộ ra một tia khó có thể tin. Đã thông khiếu huyệt rồi. Dạng này đều có thể vào phẩm. Ha ha ha, hai cái cửu phẩm, đánh hai ngươi xong. Vương Tiểu Hắc đại hỉ cười như điên nói. Nghĩ phá kính. Ta đáp ứng A. Nói, một đạo lực lượng cường đại tuôn ra. Vâng. Vương Tiểu Hắc công lực vốn là kém mặt quỷ sát thủ ba điểm, trong nháy mắt phun ra một ngu mở máu bị đánh bay tại chỗ. Mặt quỷ sát thủ chợt xoay người, hướng về phía Tưởng Giang Bình lộ ra một cái trêu tức cười lạnh. Nghĩ phá kính nhập phẩm, lão tử để ngươi ôm hận mà kết thúc. Nói một trưởng hướng về phía Tưởng Xê ngay ngắn tại đột phá đan điền đánh tới. Đúng lúc này, cửa sổ trong nháy mắt nổ tung. Một thân ảnh tại vô số cửa sổ mảnh vỡ trong vòng vây xông vào gian phòng. Thân hình như lưu quang, trong nháy mắt áp sát tới mặt quỷ sát thủ trước mặt, tại tất cả mọi người một mặt kinh ngạc dưới, một trưởng khắc ở mặt quỷ sát thủ trên lồng ngực. mặt quỷ sát thủ thủ trưởng cự ly Tưởng Giang Bình đan điền không đến ba tấc, cũng rốt cuộc không cách nào di động nửa phần. Thân thể trong nháy mắt đằng không mà lên, như đạn pháo đồng dạng đụng vào vách tường. Oeng! Vách tường thật sâu lo mờ, mặt quỷ sát thủ gắt gao dán tại trên tường, trong miệng tiên huyết dâng trào vẩy ra. Siêu siêu siêu! Sau lưng cửa sổ miệng, mấy mũi tên phóng tới. Tô Mục vội vàng một cước bước lên bàn tròn mặt bàn ngăn ở phía sau, mũi tên như cái đinh đồng dạng bắn vào bàn tròn bên trong. Tô Mục trong mắt hàn mang chớp động, từ bên hông móc ra ba cái phi đao, cổ tay rung lên, ba đạo bạch quang lóe lên, ba cái phi đao biến mất không thấy gì nữa. Không có một lát, ba tiếng kêu thảm vang lên, phóng tới mũi tên cũng im bặt mà dừng. Sông Bình, chuyện gì xảy ra? Vâng! Tưởng Giang Bình trên thân đột nhiên nổ tung một đoàn khí toàn, đan điển khí hải mở hoàn thành. Nội lực dập dờn, khí toàn lưu chuyển. Thoải mái Tưởng Giang Bình ngửa mặt lên trời thét dài. Khu khu khu. Mặt quỷ sát thủ một bên ho khan một bên phun tiên huyết, chật vật ngẩng đầu, nhìn xem Tô Mục ánh mắt bên trong lộ ra phẫn nộ sát ý. Lại tới một cái muốn chết, thừa dịp ta không sẵn sàng, âm thầm đánh lén ngươi đáng chết. Phẫn nộ gào thét, thân hình trong nháy mắt hướng Tô Mục cho tới bây giờ. Nâng lên một quyền hướng về phía Tô Mục mặt đánh xuống tới. Tô Mục lạnh lùng nhìn xem mặt quỷ sát thủ, trong mắt phảng phất căn bản không tồn tại đối phương. Nhẹ nhàng nâng lên thủ trưởng, nên tiếp mặt quỷ sát thủ nắm đấm. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Mặt quỷ sát thủ trên mặt lộ ra tàn nhẫn cười lạnh. Thật đúng là coi là vừa rồi đánh lén đắc thủ, liền cho rằng thực lực tại trên ta. Lao tử bắt phẩm phía dưới vô địch. Vâng. Quyền trường giao kích, trong nháy mắt, phảng phất một đạo thiểm điện hiện lên. Tầm mắt hình ảnh biến thành trắng đen. Mắt thường không thể gặp mặt quỷ sát thủ quyền dưới, theo quyền xương bắt đầu đến xương vai, phảng phất bị nổ mở bắp giang đồng dạng từng khúc bạo liệt. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, tựa như là một cái bị xé toang quần áo hoàng hoa đại khuê nữ. Mặt quỷ sát thủ dưới chân đặng 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 lùi về phía sau mấy bước, cả cánh tay phải cánh tay cùng mì sợi đồng dạng gục xuống. Trừng mắt không thể tin được nhãn thần nhìn xem Tô Mục, mồ hôi lạnh như mưa đồng dạng rơi xuống. Liền cái này, bát phẩm phía dưới vô địch. Tô Mục cười lạnh, chậm rãi hướng mặt quỷ sát thủ đi đến. Dám động chấn vực ti người, nghĩ tới hậu quả a. Mặt quỷ sát thủ nhãn châu xoay động, không chút nghĩ ngợi phóng tới bên người cửa sổ. Thân hình vừa mới tới gần cửa sổ miệng, trước mắt lại đột nhiên một hoa. Tô Mục thân hình phảng phất u linh đồng dạng ngăn ở cửa sổ miệng ra. Mặt quỷ sát thủ cùng tự mình đụng vào đồng dạng thẳng tắp đâm vào Tô Mục trên tay. Tô Mục thuận thế bóp lấy mặt quỷ cổ của sát thủ, đem chậm rãi nhấc lên. Nói, ngươi là ai, có cái mục đích gì, vì sao muốn công kích chấn vực ti người? Mặt quỷ sát thủ sắc mặt dần dần trở nên xanh xám, cắn răng thật chặt cửa ải phát ra ha 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 tiếng vang. Chương 52, đại khai sát giới. Không nói phải không? Không quan hệ, ngươi bây giờ không nói. Tiến vào chấn vực ti nhóm chúng ta có biện pháp để ngươi mở miệng. Đầu lĩnh, ngươi bóp lấy cổ của hắn, hắn giống như không nói được lời nói a. Tưởng Giang Bình bu lại, nhỏ giọng nói. Vung ra mặt quỷ sát thủ, nhưng mặt quỷ sát thủ vậy mà gục xuống không có sinh tức. Chết rồi. Đầu lĩnh, ngươi đem hắn bóp chết. Tưởng Giang Bình một mặt mở mịt ngẩng đầu hỏi. Sẽ không. Vương Tiểu Hắc đi vào mặt quỷ sát thủ bên người nói, vừa rồi vị này đại nhân lực đạo không về phần đem hắn bóp chết. Nói ngồi xuống. Đẩy ra mặt quỷ sát thủ miệng. Hắn bên trong miệng ẩn giấu độc dược, vừa rồi cắn nát độc dược tự sát. Tô Mục nhìn thật sâu Vương Tiểu Hắc một cái, theo hắn trong lời nói mới rồi tựa hồ không muốn cùng tự mình nhận nhau. Tô Mục yên lặng gật đầu nhìn về phía Tưởng Giang Bình. Chuyện gì xảy ra? Cái này cần hỏi cái này người. Tưởng Giang Bình một bên dùng đai lưng cầm trên tay xuyên qua vết thương bao khỏa tốt một bên ngồi xổm ở dọa ngất Mã Ngũ bên người, ba ba, mấy cái tát vỗ xuống. Mã Ngũ ung dung truyền tỉnh. Tưởng gia bắt đầu. Nói đi, Bạc Thủy Bang vì sao muốn truy sát ngươi? Nghe được hỏi Bạc Thủy Bang, Tô Mục lông mày hơi nhíu, lập tức hứng thú. Tưởng gia, không biết rõ không biết rõ a. Không biết rõ. Tốt, đã ngươi không muốn nói ta cũng không miễn cưỡng, ngươi đi đi. A. Ngươi có thể đi. Tưởng Giang Bình lạnh lùng nói. Tưởng gia, cứu mạng à, ngài không thể bỏ lại ta bỏ mặc a, ta muốn ra môn này hẳn phải chết không nghi ngờ a. Tưởng gia. Đã muốn mạng sống. Lại cái gì cũng không giao đại, trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Trong phòng, còn lại mười mấy người bên trong lập tức có người châm chọc nói. Không tệ, tai họa là ngươi gây ra, dựa vào cái gì muốn Tưởng gia che chở ngươi. Đối mặt chung quanh một mảnh chỉ trích, Mã Ngũ sắc mặt lập tức trở nên trợn nhìn. Ta ta. Đột nhiên, Mã Ngũ bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Tưởng Giang Bình. Tưởng gia, không phải ta không muốn nói, là không dám á ta muốn nói, đó chính là lăng trì xử tử á Tưởng gia. Nghe xong lời này. Tưởng Giang Bình sắc mặt đại biến. Ngươi đụng cực nhạc đan rồi. Mã Ngũ cúi đầu không nói lời nào, nhưng phản ứng này hiển nhiên là chấp nhận.
Ta thao.
Ngươi mẹ nó muốn hại chết ai? Cực nhạc đan ngươi cũng có dũng khí đụng.
Thao.
Mang lấy, Tưởng Giang Bình nâng lên chính là một cước, hướng về phía Mã Ngũ mặt đạp xuống dưới.
Tưởng ra, tha mạng a, ta sai rồi, là ta nhất thời tham tiền tâm hồn.
Mà nó, còn không mau một chút cho lão tử bàn giao.
Chờ chút.
Tô Mục đột nhiên đánh gãy.
Trước hết để cho bọn hắn ly khai.
Tô Mục nhìn bên cạnh cả đám nói.
Bộ gia, tha mạng a, chúng ta bây giờ ra ngoài chính là chết a.
Đúng vậy a, bộ gia, nhóm chúng ta cam đoan không nói, cam đoan cái gì cũng nghe không được.
Lập tức, trong phòng mười mấy người vội vàng chắp tay cầu xin tha thứ.
Yên tâm, các ngươi không có việc gì.
Tô Mục đi vào cửa sổ miệng, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ.
Móc ra trong ngực trấn ngục lệnh, nội lực tràn vào trấn ngục lệnh bên trong.
Đưa tay quăng ra, trấn ngục lệnh phóng lên tận trời.
Trấn ngục lệnh lơ lửng giữa không trung, cùng lầu hai cao bằng.
Một trận bạch quang theo trấn ngục lệnh bên trong dâng lên, tròn phù xuất hiện tại trấn ngục lệnh quang mang bên trong.
Đem trấn ngục lệnh hóa thành một mặt ước chừng 1 mét to lớn mâm tròn, giống như đĩa bay đồng dạng lơ lửng giữa không trung.
Cái này mai trấn ngục lệnh đã là trấn nhiếp lại là cảnh cáo, chỉ cần Tô Mục động một động thủ chỉ, chính là một chi xuyên vân tiễn.
Đi, ta đưa các ngươi đi.
Nói, đẩy ra cửa sổ, dẫn đầu theo trong cửa sổ nhảy xuống.
Tường Giang Bình nhìn xem còn tại trần chờ cả đám, thất thần làm gì, không tin ta lao đại à, tất cả đi xuống.
Nhanh, ta lót đằng sau.
Một đoàn người từng cái nhảy cửa sổ rơi xuống, cùng sau lưng Tô Mục dọc theo đường đi đi ra ngoài.
Nguyên bản cái này thời điểm, con đường này hẳn là náo nhiệt phi phàm.
Nhưng giờ phút này, lại lặng ngắt như tờ như tử thành.
Thấy cảnh này, Tô Mục đấy lòng đối Bạc Thủy Bang đánh giá nâng cao một bước.
Điều này nói rõ, Bạc Thủy Bang lực uy hiếp đã xâm nhập đến đáy lòng của mỗi người.
Bạc Thủy Bang có thể để cho mỗi một cái bách tính ngoan ngoãn trốn vào trong nhà, thậm chí không phát ra một điểm thanh âm.
Coi như quan phủ hạ lệnh cũng tuyệt đối làm không được trình độ này.
Tô Mục một tay nắm nâng trấn ngục lệnh, một tay cầm đao đi ở phía trước.
Vương Tiểu Hắc đi tại trong đội ngũ, Tưởng Giang Bình rơi vào đội ngũ sau lưng.
Trước mắt đường đi như cự thú mở ra miệng rộng, đưa tay không thấy được năm ngón.
Tô Mục không nhanh không chậm đi tới, thời gian dần trôi qua, bên tai vang lên tiếng bước chân.
Tô Mục không có dừng lại bước chân, phảng phất không có nghe được.
Chung quanh tiếng bước chân càng ngày càng nhiều.
Đi tại trong đội ngũ đồng đầu bếp bọn người đột nhiên hoảng sợ phát hiện, chung quanh xuất hiện rất nhiều người.
Chừng hơn 20 cái.
Mỗi người đều mặc đen như mực quần, bên hông buộc lấy màu đỏ đai lưng.
Mỗi một người bọn hắn trên mặt đều mang một tấm mặt nạ, trên bờ vai khiêng sáng loáng trường đao.
Song song. Điềm nhiên như không có việc gì đi tại bên cạnh bọn họ.
Nhưng này như thực chất sát ý phảng phất một cái lưới lớn đồng dạng bao phủ tại mọi người đỉnh đầu.
Tô Mục đột nhiên dừng lại bước chân, toàn bộ đội ngũ cũng ngừng lại.
Nơi này là toàn bộ đường đi rất chật hẹp, rất hắc ám một đoạn đường.
Hai bên đường phố nóc nhà phía trên, cũng đứng đấy thần bí đao khách.
Tại Tô Mục đang phía trước xuất hiện ba cái cản đường đao khách, sau lưng mặt nạ đao khách cũng cùng nhau làm ra vòng vây tư thái.
Xem ra trấn ngục lệnh đã trấn không được các ngươi. Cái gì thời điểm ngũ hoàn thành nam vực ra như thế không tầm thường bang phái rồi?
Ta vậy mà không biết rõ.
Không phải trấn vực ti trấn không được nhóm chúng ta, chỉ là các hạ trấn ngục lệnh trấn không được mà thôi.
Một thanh âm theo trong đêm tối vang lên, ba cái người mặt quỷ bên trong, cầm đầu cái kia đi đến trước nói.
Sáng sớm ngày mai, trấn vực ti nhất định tức giận.
Ba người chúng ta sẽ đi trấn vực ti tự thú, cho các hạ đền mạng.
Các ngươi biết rõ muốn đền mạng, nhưng vẫn là muốn xuất thủ, xem ra buôn bán cực nhạc đan chính là các ngươi.
Ta không biết rõ cái gì cực nhạc đan, ta cái biết rõ các ngươi phải chết.
Lên.
Tiếng nói rơi xuống đất, ba cái người mặt quỷ thành phẩm hình chữ hướng Tô Mục chậm rãi áp sát tới.
Đầu lĩnh, nhanh phát cầu viện lệnh.
Tưởng Giang Bình vội vàng quát.
Không cần.
Ngươi xem chừng, ở bên lực trận.
Tiếng nói rơi xuống đất, Tô Mục trở tay rút đến, thân hình trong nháy mắt bắn ra nên tiếp ba cái mặt quỷ sát thủ.
Một đao hành tảo thiên quân, đây là thất tuyệt đao pháp ban đầu đào pháp.
Nguyên bản cũng hẳn là trong chốn võ lâm cực kỳ bình thường một chiêu.
Nhưng liền xem như chiêu thức giống nhau, cũng phải xem ở người nào trong tay.
Nếu như Tô Mục là cựu phẩm thực lực, hắn tất nhiên sẽ lấy xảo chiêu cùng đối thủ quần nhau lại tùy thời tìm kiếm sơ hở một chiêu chế địch.
Nhưng Tô Mục hiện tại là bát phẩm tu vi, xảo cái giám A, trực tiếp mãng đi qua chính là.
Lưỡi đao quét ngang mà đi, cầm đầu mặt quỷ sát thủ lệ cũ hành đao ngăn cản.
Là.
Một tiếng vang dọn, một nửa trường đao phóng lên tận trời.
Mặt quỷ sát thủ còn duy trì lấy hoành đao ngăn cản động tác, đầu lại như bị gió mát thổi lên lá cây một nửa phóng lên tận trời.
Còn lại hai cái mặt quỷ sát thủ bước chân dừng lại, nhìn nhau đôi mắt bên trong, đều thấy được lẫn nhau ngộp bức.
Bát phẩm.
Tô Mục nơi nào sẽ chần chờ, một đao đắc thủ về sau trong nháy mắt vặn eo, lấy eo phát lực, một đao chọc lên hướng người thứ hai chém tới.
Phúc!
Mưa máu đầy trời, lại một cái mặt quỷ sát thủ máu nhuộm phố dài. Tô Mục một đao một cái, liền cùng phía dưới sủi cảo đồng dạng dứt khoát lưu loát.
Chương 53, có đầu mối.
Ba cái thượng cửu phẩm mặt quỷ sát thủ, vừa đối mặt liền bị Tô Mục chém giết hai người. Còn lại một người triệt để trợn tròn mắt.
Lâm Hiểu Đường, ngươi mẹ nó không phải đang đùa ta.
Ngươi xác định nhường chúng ta tới giết người.
Không phải đi tìm cái chết.
Tô Mục có chút nghiêng đầu, nhìn xem cao y củ ổ y cu nở dê mặt quỷ sát thủ.
Mặt quỷ sát thủ trong mắt chớp động lên chần chờ, mờ mịt, tuyệt vọng.
Đột nhiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đao trong tay tuột tay, loảng xoảng một tiếng, trường đao rơi xuống đất.
Che lấy cổ họng, thống khổ quỳ rạp xuống đất.
Bao quanh Tô Mục một đoàn người mặt nạ đao khách phảng phất nhận được một loại nào đó chỉ lệnh, nhanh chóng hướng hai bên đường phố ngõ nhỏ thối lui.
Không có một lát, đen như mực trên đường dài, chỉ còn lại Tô Mục một nhóm tiểu đội.
Nơi xa không biết chỗ trong một gian phòng, một cái gầy gò nam nhân chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Thiên nhãn thông phía dưới, trên đường dài phát sinh hết thảy cũng xem thật sự rõ ràng.
Bát phẩm.
Lâm Hiểu Đường trong mắt tinh mang chớp động, bạc tình bạc nghĩa bờ môi bên trong, lạnh lùng phun ra hai chữ này.
Lâm ca, các huynh đệ cũng trở về nơi cũ tới.
Ừm.
Tham dự huynh đệ phóng ba ngày nghi, nghỉ ngơi thật tốt.
Lâm ca, không tiếp tục giết.
Thuộc hạ cân nhắc hồi lâu trần chờ hỏi, cái này thế nhưng là bang chủ ra lệnh a.
Bát phẩm trấn vực ti bộ khoái hộ tống, giết.
Giết thế nào?
Ta xuất thủ vẫn là ngươi xuất thủ.
Không nói nhóm chúng ta xuất thủ có thể hay không giết người, coi như giết nhóm chúng ta cũng phải đi theo chôn cùng.
Muốn giết, nhường chính bang chủ đi giết.
Nha.
Thủ hạ ngoan ngoãn lên tiếng, thối lui đến một bên.
Tô Mục đợi một lát không tu sửa động tĩnh, đi thôi.
Tái khởi bước chân, dẫm qua ba bộ người mặt quỷ thi thể, thời gian dần trôi qua biến mất tại như mực trong bóng đêm.
Vị này bộ ra.
Vương Tiểu Hắc đột nhiên chần chờ mở miệng. Vì cái gì tùy ý Xương Hoa Đường đệ tử lý khai?
Bọn hắn có dũng khí săn bắn trấn vực ti bộ khoái bắt về đủ Xương Hoa Đường ăn một bình.
Xương Hoa Đường cũng không xuất thủ a.
Tường Giang Bình cười khổ nói, đệ tử của bọn hắn đi tại trên đường cái không phạm pháp a.
Kia mặt quỷ sát thủ Vương Tiểu Hắc dừng lại lời nói.
Mặt quỷ sát thủ đã chết, ai có thể chứng minh bọn hắn là Bạc Thủy Bang phái tới?
Cùng Bạc Thủy Bang có quan hệ.
Nghĩ thông suốt điểm này, Vương Tiểu Hắc cũng minh bạch vì cái gì Tô Mục tùy ý những người kia thối lui.
Đưa ra phố dài, Tô Mục dẫn Mã Ngũ cùng Tưởng Giang Bình đi vào chỗ hẻo lánh.
Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra?
Tưởng gia, ngài nhất định phải cứu ta a, ta không muốn bị lăng trì, ta không muốn a.
Không muốn bị lăng trì.
Trước đây đúng chạm cực nhạc đan thời điểm ngươi làm sao không nghĩ tới sẽ lăng trì.
Đừng dây vò, Bạc Thủy Bang có phải hay không đang bán cực nhạc đan?
Ngươi giúp bọn hắn tán hàng.
Không có, là đại khái một tháng trước, quỷ họa tử bệnh chết. Ta vốn là muốn thừa dịp xử lý tang sự đi trộm điểm đồ vật.
Tại quỷ họa tử trong phòng không xem chừng mò tới một cái hốc tối bên trong tìm được cực nhạc đan.
Ta vốn định đem cực nhạc đan nộp lên, nhưng khi đó tưởng tượng, nộp lên cực nhạc đan nhiều lắm là dẫn cái mấy trăm văn tiền thưởng, nhưng muốn bán cho Lang ca, chí ít có thể bán 7-8 lượng bạc.
Cho nên ta đem kia bình cực nhạc đan bán một bộ phận cho Lang ca.
Lang ca?
Cái nào Lang ca?
Tiểu Bạch Lang, Vương Lam.
Cùng Tân Uy Tiểu Bạch Lang.
Tô Mục trong mắt tinh mang chớp động, hỏi.
Tô Mục là biết rõ Bạch Lang.
Đại ca Tô Thành thuộc về Uy Trấn Đường dưới cờ, Uy Trấn Đường Tần Uy có 5 cái mã tử.
Vũ Đắc Thủy, chính là Thủy ca là quản lý càng cá, phụ trách sinh tiên vận chuyển phối tống buôn bán, mà cái kia Bạch Lang thì là phụ trách thanh lâu, nhà tắm, tối hầm lò.
Ngươi biết rõ Bạch Lang tại làm cực nhạc đan sinh ý.
Tô Mục lần nữa hỏi.
Biết rõ, biết một chút.
Cái này không phải liền là đau khổ tìm Bạc Thủy Bang buôn bán cực nhạc đan chứng cứ a?
Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu.
Tô Mục một phát bắt được Mã Ngũ, đi, mang ta đi tìm Bạch Lang.
Rõ.
Mã Ngũ ngay từ đầu là muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến tình cảnh của mình, lại thêm Tô Mục sát phạt quả quyết, cuối cùng vẫn ngoan ngoan gật đầu nhận mệnh.
Bạch Lang trụ sở, đổi lại chính Tô Mục đi tìm sợ là muốn phế một phen tay chân.
Nhưng có Mã Ngũ dẫn đường, ngược lại là đơn giản rất nhiều.
Đi theo Mã Ngũ, Tô Mục ba người trong đêm đi vào Huyền Vũ đường phố.
Huyền Vũ đường phố mặt phía bắc nhất đại, là Ngũ Hoàn thành Nam vực lừng lẫy nổi danh khu nhà giàu.
Nơi này trạch viện kém nhất đều là ba tiến vào thức viện lạc, càng nhiều hơn chính là lâm viên thức nơi ở tùy tiện một tòa, chí ít 5.000 lượng bạc.
Đây là phổ thông nhân gia không dám nghĩ khoản tiền lớn.
Mà Bạch Lang trụ sở, ngay tại cái này một mảnh khu nhà giàu bên trong.
Đi vào Bạch Lang nhà, cũng không cần xoay người nhảy vào cũng biết rõ Bạch Lang khả năng đã xảy ra chuyện.
thân là một cái bạc thủy bang cốt cán thành viên, bị người như thế nên ngang tới gần cũng không có nửa điểm tỉnh táo. Muốn Bạch Lang thật ở bên trong nhiều năm như vậy sớm đã bị người giết chết 7-8 lần. Xoay người nhảy vào, trong sân một mảnh hỗn độn. Tô Mục ba người tiến vào phòng khách bàn ăn Thượng Hải bày một bàn phong phú đồ ăn. Nhưng hiển nhiên, Bạch Lang một gia nhân ở ăn cơm, sau đó bởi vì không thể kháng cự nguyên nhân cùng nhau bị mang đi. Tới chậm, Bạc Thủy Bang đã đem Bạch Lang thu thập. Tô Mục than nhẹ một tiếng nói. Nếu không đi tìm kiếm xem, có hay không manh mối. Cũng tốt. Ba người chia ra làm việc, đem Bạch Lang nhà lật ra cái thực chất hướng lên trời. Dù là có Mạ Ngũ cái này chuyên ngành phi tặc, mặc dù theo Bạch Lang trong nhà lật ra liền Bạc Thủy Bang cũng không có tìm ra hốc tối. Nhưng bên trong phóng ngoại trừ Bạch Lang tiền tài bên ngoài còn có một tấm khế đất. Cái khác, cũng vô tuyến tác. Trời đã sáng, Tô Mục ba người ly khai Bạch Lang nhà đi theo Mã Ngũ đi tới hắn ẩn thân nơi. Theo Mã Ngũ trong nhà đạt được lần trước không có bán xong cực nhạc đan, còn có một cái đồng thau làm chìa khóa. Cái này chìa khóa là cái gì đồ vật? Mục gia, ta đây liền không biết rõ, cái này mai chìa khóa là cùng cực nhạc đan đặt ở một hối, ta thuận tay cầm. Đạt được cực nhạc đan, Tô Mục cùng Tưởng Giang Bình mang theo Mã Ngũ cùng một chỗ tiến về Trấn Vực Ti. Đến Trấn Vực Ti lúc sau đã qua giờ mão, gia nhập Trấn Vực Ti lâu như vậy đến nay, lần thứ nhất không có hoàn thành điểm danh. Nha, đây không phải Tô đội trưởng A. Một thanh âm vang lên, Tô Mục ngẩng đầu, đã thấy Vu Bát Thạch Thanh đang đâm đầu đi tới. Vu ca, Thanh ca. Không dám nhận, cái này tuyệt đối không dám nhận, ngươi bây giờ là tiểu đội đội trưởng, cùng Lao Hoàng một cái cấp bậc. Vu Bát mặt mũi tràn đầy ghét bỏ khoát tay, âm dương quái khí nói. Tại bị Đinh Phi Hoa bổ nhiệm thời điểm Tô Mục liền nghĩ đến khẳng định sẽ có rất nhiều người không phục. Mà Vu Bát câu này trêu tức, đem trước đó cộng sự một tháng tình cảm hoàn toàn hủy. Tô Mục nụ cười trên mặt thu hồi, yên lặng gật đầu, quay người đi đến. Nhìn thấy Tô Mục vậy mà liền như thế nhận đồng thân phận bây giờ, Vu Bát cũng có chút kinh ngạc, thẳng đến Tô Mục sắp biến mất thời điểm Vu Bát mới thẹn quá hóa giận. Ngươi xem một chút hắn dáng vẻ đắc ý, không phải liền là dựa vào đi cửa sau thượng vị à, có cái gì tốt đắc ý không biết rõ bao nhiêu người nhìn hắn không thuận mắt đâu. Lao Vu, bớt giận, Tô Mục trước kia cùng nhóm chúng ta tại một cái đội. Ngươi nhìn hắn hiện tại còn đem nhóm chúng ta để vào mắt ta. Lúc này không giống ngày xưa, nhóm chúng ta ở trong mắt nhân gia còn không bằng một cái giám đâu. Thạch Thanh nhướng mày, đáy lòng đối với tám cũng có chút bất mãn lên. Trước đó Tô Mục nhìn thấy tự mình thế nhưng là rất thân cận, nếu không phải ngươi một câu âm dương quái khí lời nói có thể dạng này. Chương 54, lại lập một công. Đầu. Thần Long ba người nhìn thấy Tô Mục tiến lên đón. Đầu lĩnh, ngươi hôm nay làm sao đến muộn? Còn có. Đây là ca, ta lão Tưởng tối hôm qua lập công. Vừa thấy được Dư Kiệt ba người, Tưởng Giang Bình lập tức đắc ý nói, đám kia cực nhạc đàn có đầu mối. Nhanh như vậy? Thần Long mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc hỏi. Lúc này mới một buổi tối ngươi tìm tới tâm tích rồi. Sẽ không thật bị ngươi mèo mù đụng vào chuột chết đi. Mẹ nó, ngươi là đi cái gì vận khi cất chó? Dư Kiệt một mặt hâm mộ nói. Vận khi cất chó? Ngày hôm qua lão tử còn kém một chút xíu bàn giao hoàn toàn. Nếu không phải ta nhạy bén, sớm truyền tin cho đầu cầu viện, đầu kịp thời đuổi tới cứu ta khả năng bị chôn ở chỗ nào cũng không ai biết rõ. Nói, Tưởng Giang Bình trên mặt lộ ra hơn đắc ý biểu lộ, để ăn mừng lao tử đại nạn không chết, cũng thuận tiện chúc mừng thành công nhập phẩm, đêm nay ta làm chủ, đi ăn uống dừng lại như thế nào? Cái gì? Ngươi nhập phẩm rồi. Dư Kiệt hơn chua. Thứ 9 tạm thời tiểu đội tổng cộng 5 người, một cái thâm bất khả chắc Tô Mục, một cái thâm tàng bất lộ Thần Long. Một cái Trần Lợi mặc dù cũng là không ra gì đỉnh phong, nhưng nhân gia mới chừng 20 à, mà lại ra học quên thâm đột phá cửu phẩm là nước chảy thành sông sự tình. Chân chính kẻ tại không ra gì đỉnh phong liền hắn cùng Tưởng Giang Bình hai cái. Hiện tại ngược lại Tô Tở, Tưởng Giang Bình thành công đột phá, tương lai kém nhất có thể lăn lộn cái áo lam, mà tự mình cái gì thời điểm đột phá cửu phẩm vẫn như cũ là sinh thời xưa gì. May mắn, may mắn. Tưởng Giang Bình một mặt ra đuổi vỗ Dư Kiệt bả vai, ngươi là không biết rõ. Kia là cỡ nào nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, còn kém như vậy một hào, ngươi hôm nay cũng không phải là ăn ta mời khách, mà là ăn của ta tiệc cơ động. Tốt, đường dây vò cùng ta cùng một chỗ hướng Tam gia phục mệnh. Mang theo Tưởng Giang Bình bốn người tới Đinh Phi Hoa bên ngoài phòng làm việc, Bảo Long Thành mấy cái áo lam cũng đúng lúc theo trong văn phòng ra. Nhìn thấy Tô Mục, Bảo Long Thành nhiệt tình đi tới, Tiểu Mục tới. Bảo gia, khách khí không phải. Gọi Bảo ca, đều là nhà mình huynh đệ. Tam gia ở bên trong các loại ra đây, đi vào đi, về sau lúc rảnh rỗi thường họ gặp A. Nhất định nhất định. Hàn huyên vài câu, Bảo Long Thành ba người rời đi. Áo lam bộ khoái thái độ đối với Tô Mục cùng Thanh Y là hoàn toàn khác biệt, Tô Mục thượng vị đối bọn hắn sẽ không tạo thành uy hiếp. Mà lại từ chuyện này, Đinh Phi Hoa đối Tô Mục thiên vị đã biểu hiện phi thường nổi bật. Đã Tô Mục nhất định bình bộ Thanh Vân, đó cùng Tô Mục giữ gìn mối quan hệ tự nhiên có lợi mà vô hại. Tam gia. Ừm. Thứ một ngày dẫn đội điều tra, ngày hôm qua tra xét nào địa phương, có cái gì phát hiện? Đinh Phi Hoa cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Vô luận là ngữ khí vẫn là đáy lòng, Đinh Phi Hoa cũng không có trông cậy vào Tô Mục thật có thể có chỗ phát hiện. Hỏi như vậy, đơn giản là muốn nhìn xem Tô Mục dò xét phương hướng có hữu hiệu hay không, sau đó lại lấy lãnh đạo trưởng quan thân phận chỉ điểm một hai, đã có thể bố thi ân uy, cũng có thể thu nạp lòng người. Tam gia, nhóm chúng ta tìm được một chút cực nhạc đan, nhưng không rõ ràng là loại kia, cần kiểm nghiệm. Đi đâu nhiều chờ chút. Đinh Phi Hoa đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Mục. Ngươi tìm tới cực nhạc đan rồi. Chỉ dùng một ngày. Rõ. Nói, đem trong ngực một bình cực nhạc đan đặt ở Đinh Phi Hoa bàn đọc sách trước mặt. Đinh Phi Hoa không kịp chờ đợi mở ra nắp bình đổ ra đan dược, nhìn xem đúng là cực nhạc đan không thể nghi ngờ về sau. Đinh Phi Hoa trong mắt hiện ra nồng đậm mê mang. Cực nhạc đan tung tích là tốt như vậy tìm a? Nếu có thể tốt như vậy tìm, Thông Thiên phủ buôn bán cực nhạc đan đội sớm mẹ nó bị một mẹ hốt gọn. Là phần tử phạm tội đã như thế không kiêng nể gì cả rồi. Vẫn là những người khác quá phế vật, căn bản không có nghiêm túc đi tìm. Tô Mục thế nhưng là người mới a, dưới tay cũng đều là không có gì kinh nghiệm. Vẹn vẹn hoa một ngày đã tìm được cực nhạc đan. Cùng nằm mơ đồng dạng. Ngươi làm sao tìm được? Không phải thuộc hạ công lao, chủ yếu là Tưởng Giang Bình. Nhường Tưởng Giang Bình hướng ngài báo cáo đi. Tô Mục nói như vậy. Sau lưng Tưởng Xê để ngang khắc đứng thẳng tắp, trong lòng cũng rất là cảm động. Muốn đổi khác đầu, đã sớm đem công lao ke ho qua đi. Cuối cùng có thể chia một ít công lao cho mình, kia cũng tính toán phúc hậu. Thật không nghĩ đến Tô Mục lại đem tất cả công lao cũng cho mình, hắn lại không có chút nào chiếm công. Hồi bẩm bộ đầu, thuộc hạ yêu thích nộp ngũ hồ tứ hải bằng hữu, đêm qua. Sau đó, Tưởng Giang Bình đem sự tình một năm một mười báo cáo một lần. Sau khi nghe xong, Đinh Phi Hoa chỉ có thể thật dài thở dài, ý trời ạ. Xác thực chỉ có thể dùng thiên ý để giải thích. Cực nhạc đan tung tích vốn là cực kỳ bí ẩn, buôn bán cực nhạc đan. Một khi bắt lấy chính là ít nhất là chém ngang lưng, bình thường đều sẽ phán xử lăng trì. Nặng như thế phạt phía dưới còn dám bí quá hóa liều tự nhiên sẽ ngàn vạn xem chừng. Đồng thời cực nhạc đan là nổi lên thị trường, đắt đỏ giá cả cùng tầng dưới chốt bách tính đáng thương sinh tồn năng lực chú định cả hai không có cái gì gặp nhau. Người coi như đem tầng dưới chốt bách tính quắt chỉ còn ra cũng phá không ra một khỏa cực nhạc đan giá cả ra. Tưởng Giang Bình nhường hắn kết giao những cái kia cửu lưu hạng người đi nghe ngóng vốn là không thể nào. Cái này nếu có thể nghe được đến, sớm mẹ nó bị chấn bực ti cho cả tuyệt. Có thể hết lần này tới lần khác ra mã ngũ cái này kỳ hoa, hắn vậy mà trộm được một bình cực nhạc đan, còn ra tại tham lam bán cho bạc thủy bang một cái đầu mục. Lần này, không chỉ có tìm được một cái cực nhạc đan nơi phát ra, còn ngồi vững bạc thủy bang hiểm nghi. Hiện nay có thể liên lụy đến, chỉ có Bạch Lang một người. Bạc thủy bang mặc dù hạ thủ rất nhanh, Bạch Lang khẳng định là chết. Nhưng bạc thủy bang hủy đi chỉ là chứng cứ, lại không phải hiểm nghi. Trước kia chỉ là hoài nghi bạc thủy bang tại buôn bán cực nhạc đan, mà bây giờ, đã có thể xác định. Tốt, tốt, phi thường tốt. Đinh Phi Hoa đứng người lên, nói liên tục ba cái tốt, cuối cùng chỉ vào Tưởng Giang Bình, cho ngươi nhớ một công. Tô Mục, lập tức đem nhóm này đan dược giao cho Hồng Cô, nghiệm một nghiệm thành phần. Rõ. Đem đan dược đưa đến Ngô Tắc Đường, Hồng Cô vừa vặn nhàn rỗi. Cầm bút lên một cái Tô Mục lấy ra đan dược đặt ở dưới mũi hít hà. Biến sắc. Vội vàng từ một bên trong hộp tủ lật ra một đống bình bình lo lo, đem bình bình lo lo bên trong bột phấn đổ vào trong mâm. Sau đó cầm bước lên một cái đan dược, cẩn thận để vào trong mâm. Xuy xuy xuy. Một trận khói đặc dâng lên, nương theo lấy gây mũi hương vị. Tô Mục một mặt kinh ngạc nhìn xem Hồng Cô, không nghĩ tới á tại dạng này thời đại, như thế một cái thế đạo bên trong, vậy mà phát triển ra hóa học. Có phải hay không rất hiếu kỳ ta làm là cái gì? Hồng Cô nhìn xem Tô Mục biểu lộ mỉm cười. Đây là phương thuật. Sương mù rất nhanh tan hết, Hồng Cô đẩy ra bột phấn, thời khắc này đan dược không thấy, mà là hóa thành một chút nhỏ bé hạt tròn, theo hạt tròn bên trong có thể nhìn thấy không ít tiểu kim thuộc hạt tròn. Nhóm này cực nhạc đan ngươi từ nơi nào chỉ tới? Là theo một cái phi tặc trong tay đạt được, cái này phi tặc cũng là theo một hộ nhân gia trộm được. Đây là cực nhạc mất mạng đan A. Hồng Cô nghiêm túc nói, cùng Lương Kỳ công tử phục dụng như đúc đồng dạng. Nghe được cái này, Tô Mục trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Hướng về phía Hồng Cô ông quyền, đa tạ, ta cái này đi phục mệnh. Đinh Phi Hoa vốn cho là có thể tìm tới một nhóm cực nhạc đan đã là rất lớn vui mừng, thật không nghĩ đến lại có vui mừng lớn hơn chờ đợi mình. nhóm này đan dược chính là nhường Lương Kỳ Trí Tử Đồng loại hình cực nhạc đan.
Rất tốt, ngươi nói phi tặc từ chỗ nào thu hoạch?
Quỷ họa tử trong nhà.
Đúng.
Lập tức đem quỷ họa tử giam giữ, ngươi tự mình dẫn người đi.
Đinh Phi Hoa kích động hạ lệnh.
Kia phi ca, quỷ họa tử một tháng trước liền qua đời a.
Chương 55, không có đầu mối.
Chết rồi.
Đinh Phi Hoa biểu lộ khẽ giật mình, lập tức hiểu rõ, cũng là, quỷ họa tử đã phục dụng loại này cực nhạc mất mạng đan há có không mất mạng đạo lý.
Vậy ngươi đi đem quỷ họa tử người nhà khống chế lại, hỏi rõ cực nhạc đan từ đâu mà thu được.
Rõ.
Quỷ họa tử, nguyên danh gọi Du Hành Chi, sư tổng Vu Nam phái danh họa sư Đồng Thành Tử, thiếu niên thành danh thiện vẽ nhân gian phú quý hoa nở cả vườn.
Nhất là hắn vẽ quan âm giống càng là sinh động phi thường.
Tương truyền quỷ họa tử vẽ quan âm giống đã từng bán đến qua 10 vạn lượng bạc trắng, liền liền tiên đế đã từng phi thường thích hắn vẽ.
Về sau vì tăng lên họa kỹ mà du lịch thần châu, nhưng khi nhìn thấy chân thực nhân gian cùng bách tính sinh hoạt gian nan về sau, thế giới của hắn xem triệt để hỏng mất.
Hắn vẽ nhân gian phú quý, hoa nở cả vườn bất quá là lý tưởng của hắn thế giới.
Hiện thực thế giới khắp nơi đều là đói khát, ốm đau, thống khổ.
Hắn bắt đầu dùng bút ký quay chân thực nhân gian.
Nhưng chân thực nhân gian không phải thượng vị giả hy vọng nhìn thấy nhân gian, nhất là 30 năm trước, tiên đế mệnh quỷ họa tử vẽ một bộ 12 thần châu đồ.
Là tập tranh đưa trước đi về sau, tiên đế giận tím mặt.
Thập nhị phúc trong bức họa, bách tính gầy trơ xương đá lởm chởm, quan to hiển quý đầy náo ruột già, thổ địa bên trong cỏ dại rậm rạp, bên đường lại còn có bạch cốt âm u.
Đây là chấm thần châu.
Đây là chấm giang sơn.
Nói là địa ngục cũng không đủ, khó nói chấm là minh thiên tử.
Quỷ họa tử bị khu trục ra kinh, sau đó chằn chọc lưu lạc đến thông thiên phủ.
Ăn như thế lớn giao hấn, quỷ họa tử còn không hấp thụ giáo dạy bảo.
Đã hoàng đế nói hắn lời nói địa ngục, vậy hắn liền thật không vẽ thiên thượng nhân gian, liền vẽ u minh địa ngục.
Về sau, quỷ họa tử họa phong đại biến, quỷ họa tử chi danh vì vậy mà.
30 năm trôi qua, mặc dù không có đã từng huy hoàng, nhưng quỷ họa tử vẫn như cũ là đại danh đỉnh đỉnh quỷ họa tử.
Chỉ là ngẫu nhiên có nghe đồn, quỷ họa tử cả đời vẽ quỷ quá nhiều, lúc tuổi già bị bách quỷ cuốn thân, vô luận ban ngày hắc dạ cũng quỷ khí âm trầm thường xuyên phát động kinh.
Hiện tại xem ra thế này sao lại là phát cái gì động kinh, mà là cắn thuốc đập có thêm a.
Tô Mục dẫn người, gõ quỷ họa tử ra môn.
Mở cửa là cái ước chừng 30 trên dưới trung nhân nhân, nhìn thấy Tô Mục bốn người hơi sững sờ.
Năm vị bộ gia, các ngươi lại thật không?
Xin hỏi đây là quỷ họa tử phủ đệ a?
Gia phụ một tháng trước liền đã về coi tiền.
Là quỷ họa tử nhà liền đoán giận, nhóm chúng ta có việc hỏi.
Đã như vậy vậy liền vào đi.
Trung niên nam tử thấp giọng nói.
Lao tam, cùng ai tại cửa ra vào dạy vò khốn khổ đâu.
Hôm nay ta đem lời đặt cái này, phòng này ta chắc chắn phải có được, ngươi nếu không dọn đi đừng trách ta cái này làm đại ca không nể tình.
Có người ngoài đây này, lời nói có thể hay không chờ một chút lại nói.
Cái gì ngoại nhân?
Coi như quan lão gia tại ta đây cũng là lời này lời mới vừa ra miệng, liền thấy Tô Mục bốn người đi tới.
Trấn Bực Ti.
Lao tam, ngươi còn tiên hạ thủ vi cường.
Vị này cũng là quỷ họa tử chi tử a.
Tô Mục hướng về phía nói chuyện trung niên nhân hỏi.
Ta là trong nhà trưởng tử, ấn pháp lệnh, trưởng tử ứng kế thừa tám thành gia sản, coi như bẩm báo phủ đài đại nhân nơi đó cũng là dạng này.
Có thể cha khi còn sống đã đem gia sản điểm qua.
Nhưng có bằng chứng.
Cha đi đột nhiên, di ngôn gì cũng không có lưu lại.
Đã không có di ngôn vậy liền theo triều đình chuẩn mực làm việc.
Mấy vị bộ gia, có phải hay không cái này ly?
Có phải hay không cái này ly là chuyện của các ngươi? Nhóm chúng ta đến đây là có chuyện hỏi thăm.
Các ngươi chỗ trả lời vấn đề, ta đều sẽ ghi lại trong danh sách.
Nếu như các ngươi có biết chuyện không báo hoặc cố ý lừa gạt, xuyên tạc, soạn bậy hành vi, Trấn Vực Ti sẽ không dễ dãi như thế đâu.
Tô Mục mặt không thay đổi lạnh lùng nói.
Nghe Tô Mục cái giọng nói này, quỷ họa tử hai đứa con trai sắc mặt lập tức biến đổi, quen biết nhìn nhau ánh mắt lộ ra bối rối.
Trấn Vực Ti đồng dạng bất động thật sự, nhưng một khi làm thật vẫn là rất để cho người ta e ngại.
Theo Tô Mục trong giọng nói, bọn hắn nghe được xâm xâm hàn ý, sợ là sự tình không đơn giản.
Quỷ họa tử khi còn sống cùng các ngươi sinh hoạt chung một chỗ.
Người nào chịu trách nhiệm chăm sóc hắn?
Ai cùng hắn người thân nhất?
Hồi bộ gia, phụ thân lúc sinh tiền mặc dù cùng nhóm chúng ta sinh hoạt chung một chỗ, nhưng cũng không cùng bất luận kẻ nào thân cận.
Phụ thân một mình một người ở tại Tây Viện xuống, nhất là gần nửa năm cả ngày lại nhải còn nói một mình.
Có thời điểm ta vân an, hắn vậy mà chỉ vào bên người trống không một người ra nói là hắn nhiều năm hảo hữu.
Phụ thân cả đời vẽ quỷ quá nhiều, lúc tuổi già bị lệ quỷ quấn thân không được chết tử tế.
Quỷ họa tử chết thời điểm thế nhưng là thất khiếu chảy máu, khuôn mặt dữ tợn.
Bộ gia làm sao biết đến? huynh đệ chúng ta hai người phát hiện cha tử trạng như thế dọa người cũng không lộ ra, không nên có chuyển ra mới là a. Quỷ họa tử trưởng tử một mặt kinh ngạc hỏi. Bởi vì đây là chúng độc bỏ mình dấu hiệu.
Cái gì?
Quỷ họa tử tiểu nhi tử lập tức kích động nhảy dựng lên, ngươi nói đây là chúng độc. Chúng độc cha cuối cùng một ngày cơm canh là đại ca là ngươi đưa đi.
Đại ca, ngươi vậy mà làm ra chuyện như thế.
Ngươi đánh giám.
Ta đối cha hiếu tâm, thiên địa chứng giám. Trước sau phục thị cha, ta cái gì thời điểm từng có nửa câu oán hận.
Ngược lại là ngươi, mỗi lần đến phiên ngươi hầu hạ cha, ngươi cũng tìm các loại lấy cớ từ chối.
Chớ ồn ào.
Tô Mục sắc mặt lập tức đen lại, đây là một loại cực nhạc mất mạng đan độc, phục dụng loại này cực nhạc mất mạng đan hội lâm vào trong ảo cảnh không cách nào tự kiềm chế, duy nhất một lần quá lượng phục dụng sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Các ngươi ai biết rõ cái này cực nhạc mất mạng đan hắn từ đâu người trong tay mua được?
Đại nhân, ngài nói cực nhạc mất mạng đan, thế nhưng là cực nhạc đan.
Trưởng tử đột nhiên âm thanh run rẩy thấp giọng hỏi, lời này vừa ra, tiểu nhi tử cũng là biến sắc.
Ngươi ngược lại là thông minh.
Ngươi biết rõ đối cực nhạc đan, biết chuyện không báo hậu quả.
Nhóm chúng ta đã nắm giữ chứng cứ xác thực chứng minh, quỷ họa tử tại phục dụng cực nhạc đan.
Bịch.
Quỷ họa tử trưởng tử trực tiếp quỳ.
Tiểu nhi tử nhìn xem đại ca quỳ như vậy dứt khoát, cũng liền bận bịu bịch một tiếng quỳ xuống.
Bộ gia, ta thật không biết rõ ai trong ngày thường, cha đều là một người ở, huynh đệ chúng ta hai liền chiếu cố một cái hắn ăn uống, mỗi ngày đến giờ đi đưa ăn mà thôi.
Dạng này a.
Tô Mục nhướng mày, bắt hắn bình thường có hay không thường đi địa phương, tiêu tiền chi phí cái gì thời điểm trở nên đặc biệt nhanh.
Cái này hai người gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhóm chúng ta cha tính cách quái gở, không ưa thích cùng người sống thân cận, cũng liền ưa thích cách 3 ngày đi nhà tắm ngâm một lần tắm. Còn lại thời gian hoặc là trong sân phơi mặt trời nói một mình, hoặc là trong phòng vẽ tranh.
Hắn làm sao lại ăn cực nhạc đan đây, cái này không thể a.
Cha ta vô cùng tàn nhẫn nhất loại này hại người đan dược.
Về phần chi tiêu ta thì càng không biết rõ.
Cha có bao nhiêu tiền tại hắn trước khi đi liền hắn bản thân biết rõ, nhóm chúng ta ha có thể biết được.
Bộ gia, ta cũng muốn làm cái sự tình, giống như gần nhất nửa thời kỳ cha bán tranh có chút thường xuyên tiểu nhi tử đột nhiên nói, nhưng khi đó cha nói thừa dịp hắn vẫn còn, mặt mũi còn tại đem có thể xuất thủ cũng xuất thủ.
Miễn cho chờ hắn đi về sau nhóm chúng ta đem vẽ bán đổ bán tháo.
Nửa năm trước a.
Tô Mục xoa xoa ngón tay trầm tư, nửa năm này, quỷ họa tử nhưng có cùng ai nhiều lần tiếp xúc.
Chương 56, một đời người hai huynh đệ.
Không có, tuyệt đối không có.
Hai đứa con trai cùng nhau lắc đầu, cha ta là người sống chớ gần tỷ khí, liền cùng hai chúng ta cũng rất ít nói.
Hắn một năm nói lời khả năng cũng không có nhóm chúng ta một ngày nói nhiều.
Nếu như cùng ai tiếp xúc nói chuyện, tất nhiên lừa không được ánh mắt của chúng ta.
Khẳng định không có, còn có bộ gia, ngài nhất định phải nói cha ta phục dụng cực nhạc đan. Ta nghĩ đến cũng chỉ có thường thường đi nhà tắm thời điểm mới có thể cùng người bên ngoài tiếp xúc.
Đúng đúng đúng.
Cha ta chỉ có cái này một cái địa phương đi.
3 ngày không ra khỏi cửa, đi ra ngoài tất đi nhà tắm.
Nhà tắm.
Tô Mục lát nữa nhìn xem Dư Kiệt, cũng nhớ kỹ a.
Nhớ kỹ.
Nhường huynh đệ bọn họ ký tên đồng ý, hai vị, các ngươi muốn bảo đảm không có nửa câu nói ngoa.
Việc quan hệ cực nhạc đan, một câu nói ngoa chính là lưu vong 3000 dặm tội danh, nghĩ rõ ràng.
Rõ ràng, rõ ràng.
Nếu như ta có dũng khí có nửa câu nói ngoa, đừng nói lưu vong 3000 dặm, liền để ta trời đánh ngũ lôi.
Đúng, nếu như ta có dũng khí biết chuyện không báo, liền để ta thiên đao vạn quả.
Quỷ họa tử hai đứa con trai dựng thẳng ngón tay, một mặt thành kính thể.
Khác bản án, hai người bọn họ chưa chắc sẽ phối hợp như vậy hỏi cái gì nói cái nấy.
Có thể việc quan hệ cực nhạc đan bọn hắn nào dám a lại nói, lão cha đều đã chết rồi. Coi như đem quỷ họa tử bán quần lót cũng ném đi lại có thể thế nào?
Chẳng lẽ còn có thể đem cha đẩy ra ngoài lăng trì tính sao?
Ly khai quỷ họa tử nhà hồi trở lại trấn vực ti hướng Đinh Phi Hoa phục mệnh, Đinh Phi Hoa nghe xong trên mặt lộ ra mặt mũi tràn đầy hối hận.
Ai, nếu là quỷ họa tử còn sống liền tốt, đáng tiếc hắn chết.
Manh mối này theo hắn chết cũng đoạn mất a.
Phi ca, không phải đã ngồi vững Bạc Thủy Bang hiểm nghi a?
Nếu không theo Bạc Thủy Bang tìm đột phá khẩu.
Đinh Phi Hoa sầm mặt lại, dương mắt nhìn Tô Mục.
Nhìn xem Tô Mục không chút nào né tránh nhãn thần, qua hồi lâu Đinh Phi Hoa than khẽ.
Ta biết rõ bởi vì Tô Thành sự tình, ngươi đối Bạc Thủy Bang oán nghiệm cực sâu, theo ý của ngươi, tốt nhất trấn vực ti có thể phát động lực lượng trong vòng một đêm dẹp yên toàn bộ Bạc Thủy Bang mới tốt.
Khó nói không tốt sao?
Tô Mục nhẹ giọng hỏi.
Một cái Bạc Thủy Bang, đối trấn vực ti tới nói cần gì tiếc nuối.
Nhưng ngươi có nghĩ tới không, Bạc Thủy Bang đột nhiên không có, Bạc Thủy Bang lưu lại to như vậy địa bàn làm sao bây giờ?
Tình hình bây giờ Ngũ Hoàng Thành Nam vực tứ đại bang phái lẫn nhau ngăn được, phía dưới tất cả thế lực, các ngành các nghề cơ hồ cũng vây quanh cái này tứ đại bang phái vận chuyển. Đột nhiên lấy xuống Bạc Thủy Bang, Ngũ Hoàn Thành lập tức lâm vào hỗn loạn. Đây là ngươi muốn xem đến. Liền xem như, cũng tuyệt không phải phía trên chư vị đại nhân nguyện ý nhìn thấy. Bởi vì cái này, khó nói liền vĩnh viễn không thể động Bạc Thủy Bang rồi. Đinh Phi Hoa đi vào Tô Mục trước mặt nhẹ nhàng vô vỗ Tô Mục bả vai, động bất động Bạc Thủy Bang quyết định bởi tại lợi và hại, lợi nhiều hơn hại, vậy liền giữ lại. Hại lớn hơn lợi, vậy liền diệt chi. Tỷ như nếu như nắm giữ Bạc Thủy Bang tại buôn bán cực nhạc đan hoàn toàn chính xác đục chứng cứ, coi như đỉ hệ tờ Bạc Thủy Bang có thể gây nên lớn hơn nữa náo động cũng nhất định phải diệt. Tại không có nắm giữ loại này Bạc Thủy Bang tất diệt chứng cứ trước đó, nhóm chúng ta không chỉ có không thể động Bạc Thủy Bang, còn muốn trấn an được Bạc Thủy Bang. Bạc Thủy Bang liên lụy phạm vi quá lớn, thủy vận, ngựa đi, thương hội phía sau cũng có Bạc Thủy Bang cái bóng. Ngũ Hoàn Thành Nam Vực, ăn ở đây đồng dạng có thể ly khai Bạc Thủy Bang. Bạc Thủy Bang không phải Mai Hoa Tông, cũng không phải Đạo Môn, lược thi tiểu kế liền có thể diệt vô thanh vô tức, cần tiến hành theo chất lượng, chậm chậm mưu toan. Lời này nghe được Tô Mục trong tai, trên mặt mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng đáy lòng cũng đã rung mạnh. Đinh Phi Hoa câu nói này có ý tứ gì? Ám chỉ ta đã biết rõ Đạo Môn cùng Mai Hoa Tông bị diệt phía sau là ngươi điều khiển sao? Đây là ám chỉ, vẫn là cảnh cáo. Tô Mục không chắc. Rõ. Tốt, ngươi tiếp tục âm thầm truy tra cực nhạc đan tung tích, nhưng nhớ kỹ một điểm, không có chứng cứ, không thể đánh rắn động cỏ. Có chứng cứ, cũng không thể đánh cỏ động rắn, cần hướng ta báo cáo. Rõ. Đi thôi. Đi ra Đinh Phi Hoa phòng làm việc, Tô Mục sắc mặt âm trầm xuống. Trải qua mấy lần phân tích về sau, Tô Mục có thể khẳng định Đinh Phi Hoa đã biết rõ Mai Hoa Tông cùng Đạo Môn đồng quy vu tận phía sau là tự mình đang nhu đồ. Coi như không có chứng cứ cũng khẳng định đoán được. Đạo Môn là Đinh Phi Hoa đĩa, hàng năm chí ít có thể đáng trên ngàn lượng bạc, bị Tô Mục đập phá vậy mà không có biểu hiện ra phẫn nộ, nhằm vào. Khả năng này a, hắn vẫn là Đinh Phi Hoa a. Tô Mục không nghĩ ra, đổi vị suy nghĩ, muốn Đinh Phi Hoa đập phá ta hàng năm doanh thu trên ngàn lượng đĩa, ta còn nâng ngươi thượng vị. Còn thường xuyên tìm ngươi tâm sự vẽ bánh nướng. Sớm mẹ nó tìm cơ hội giết chết ngươi. Đinh Phi Hoa đến cùng có ý đồ gì? Là giữ lại ta có càng lớn tác dụng, vẫn là ta trước kia hiểu lầm hắn rồi. Tô Mục không nghĩ ra. Đầu lĩnh, tiếp xuống nhóm chúng ta làm cái gì? Dư Kiệt đụng lên đến, một mặt kích động hỏi. Tưởng Giang Bình lập công lại đột phá sự tình, cho hắn kích thích không nhẹ. Hiện tại Dư Kiệt chính là cái điên của người làm công, nhiệt tình mười phần. Giám thị bí mật Bạc Thủy Bang sáng nghiệp. Nhìn xem có thể hay không tìm tới cực nhạc đan dấu vết để lại. Tô Mục nhàn nhạt phân phó. Mặt trời lặn ánh chiều, Tô Mục chuẩn chút hết giờ làm về nhà. Đi đến đầu ngõ thời điểm đột nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt xéo qua đảo qua đầu ngõ trong đống rác, thấy được một cái quen thuộc vật. Một chiếc tàn phá đèn lồng đỏ chồng chất tại một đôi rách dưới bên trong. Một nháy mắt, Tô Mục trong lòng đống nhiên, nhếch miệng lên mỉm cười. Về đến trong nhà, nhóm lửa nấu cơm. Thông Lệ ở trong viện đánh một bộ đao pháp, luyện đến một nửa đột nhiên dừng lại. Thơm quá a. Xem ra ta tới chính là thời điểm. Tiếng nói rơi xuống đất, Vương Tiểu Hát xoay người nhảy vào trong viện. Ta mua thịt rượu, tối nay nhóm chúng ta không say không về. Tốt. Tô Mục thu hồi đao, trên mặt lộ ra chói trang tiếu dung. Lại no y ngươi bây giờ cũng đã rất có tiền, vì cái gì không mua cái sân nhỏ ở tốt một chút đâu. Vương Tiểu Hát trái phải nhìn quanh hỏi. Cái tiểu viện này mặc dù đối xung quanh hàng xóm tới nói thật tốt hơn nhiều, nhưng so với Tô Mục hiện tại giá trị bản thân. Vậy liền quá hàn sầm. Có ba lý do cái, thứ nhất, ta dọn nhà, ngươi còn có thể tìm đúng môn A. Thứ hai, ta đi đối ta khẳng định có ích vô hại, nhưng đối hàng xóm lại là tai nạn. Tô gia cùng bọn hắn hàng xóm mấy thập niên, ta cắt không dưới. Cuối cùng chính là, vạn nhất đại ca mạng lớn trở về từ coi chết, trở về lại phát hiện nhà không có làm sao bây giờ. Không nhìn ra, ngươi vẫn là cái tâm như mãnh hổ mảnh người sắc vi người. Băng lãnh bề ngoài dưới, lại là hiếm thấy ôn nhu. Băng lãnh bề ngoài. Tô Mục ngẩng đầu, kỳ thật ta cũng không băng lãnh, nhưng ở cái này thế đạo muốn hảo hảo sống sót tốt nhất biện pháp chính là cùng người bảo trì cự ly, nhất là không nên cùng người xa lạ nói chuyện. Đúng, ngày hôm qua vì sao? Chúng ta quen biết quan hệ tốt nhất đừng bị quá nhiều người biết rõ, ta nhớ được nói qua ngươi đại ca bị Bạc Thủy Bang làm hại. Chỉ là mất tích, hắn còn sống. Tô Mục lạnh lùng quát. Ngươi thật như vậy cho rằng. Tô Mục mím môi, không nói một lời. Đại ca còn sống chỉ là Tô Mục đáy lòng kỳ vọng, lý trí phân tích tới nói, tại cái kia tình huống dưới đại ca sống sót tỷ lệ cực kỳ xa vời. Ta nhớ được Tô Thành đại ca cùng lão đại là Huy Chấn Đường Thủy Ca. Vâng. Thế nào? Ta trước đó không lâu vừa mới gia nhập Bạc Thủy Bang, đã lệ là Thủy Ca hương án. Đối ngươi, ta hiểu tương đối đại khái. nếu như Tô Thành đại ca thật chết trong tay Bạc Thủy Bang, ngươi khẳng định sẽ để cho toàn bộ Bạc Thủy Bang vì đó chôn cùng. Trước đó ngươi giúp ta báo thù, hiện tại đổi ta giúp ngươi báo thù, liền để ta làm khảm nạm tại Bạc Thủy Bang bên trong một cái đinh đi. Câu này hời hợt lời nói, lại như một cái trọng truy đập vào Tô Mục trong lòng. Thật sâu nhìn xem Vương Tiểu Hắc một cái, tạ ơn. Cảm động. Ha ha ha, một đời người, hai huynh đệ, nói cái gì tạ ơn. Ăn cơm, ăn cơm. Chương 57, chìa khóa đồng bí mật. Dạ Hắc phong cao, rừng sâu cỏ dày. Một điểm đống lửa tại sâu u trong rừng rậm loan thoáng, xa xa nhìn lại, như quỷ hỏa chập trần múa. Đưa lưng về phía ánh lửa địa phương, ngồi một cái giống như quỷ giống như người thân ảnh. Đột nhiên, ánh lửa kịch liệt chập chờn, cái kia giống như quỷ giống như người đồ vật từ từ mở mắt. Trong hốc mắt một mảnh đen như mực, không có một chút điểm tròng trắng mắt. Đã tới trốn tránh làm cái gì? Hiện tại là thời kỳ phi thường, nhóm chúng ta vẫn là đường đụng mặt tương đối tốt. Như U Linh đồng dạng thanh âm tại như mực trong bóng đêm quanh quẩn. Vẫn là nói ngắn gọn, chuyện gì? Lương Kỳ công tử cái chết một án, nghĩ biện pháp nhường trấn vực ti không muốn điều tra. Ngươi cảm thấy có thể sao? Muốn đổi người khác, chết thì đã chết. Kia thế nhưng là Nam vực ngự bài Lương Khải Hàn con trai độc nhất, trấn vực ti vô luận như thế nào đều muốn cho Lương Khải Hàn một cái công đạo. Ta chỉ là chuyển đạt cấp trên mệnh lệnh, không phải tại thương lượng với ngươi. Vậy ngươi cũng có thể đem lời ta nói hồi phục đi lên, chuyện này, không có khả năng. Ngươi muốn chết ta. Ngươi thần bí âm lanh thanh âm vang lên, trong chốc lát, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống. Trầm mặc hồi lâu, cái kia từ đầu đến cuối không có xuất hiện người thở dài một hơi, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta chuyện gì xảy ra a. Vì sao lại xuất hiện cực nhạc mất mạng đan? Các ngươi làm sao lại ra như thế lớn chỗ sơ suất? Cực nhạc mất mạng đan không phải nhóm chúng ta làm ra. Thật sự có một cái khác không muốn mạng. Nhưng Lương Kỳ không phải một mực là các ngươi khách quý a. Nhóm này cực nhạc mất mạng đan là một cái gọi Mã Ngũ Phi tặc bán cho Bạch Lang, Bạch Lang ham mấy trăm lượng bạc, đem nhóm này đan dược thu sau đó lẫn vào chúng ta cực nhạc đan bên trong, trùng hợp bị Lương Kỳ kia ma chết sớm mua đi. Kia quỷ họa tử trong tay cực nhạc đan lại là chuyện gì xảy ra? Quỷ họa tử không phải chúng ta khách nhân. Nói như vậy quỷ họa tử phía sau người bán chính là đám kia vội vàng chịu chết. Không tệ, đáng tiếc quỷ họa tử chết rồi, không có để lại hữu dụng manh mối, nhóm chúng ta cũng không có phát hiện khả nghi mục tiêu. Nếu không, ta sẽ để cho hắn hối hận sống trên đời. Đã như vậy, cùng hắn nhường trấn vực ti đình chỉ điều tra không nếu như để cho trấn vực ti chuyển di điều tra phương hướng. Đã cực nhạc mất mạng đan không phải là của các ngươi, liền đem Bạch Lang theo Bạc Thủy Bang bóc ra, làm ra Bạch Lang âm thầm cùng cái kia thế lực cấu kết chứng cứ, buôn bán cực nhạc đan là Bạch Lang hành vi cá nhân không có quan hệ gì với Bạc Thủy Bang. Còn lại vô luận trấn vực ti làm sao điều tra hoặc điều tra ra cái gì, các ngươi đều có thể nói đây là Bạch Lang giấu giếm Bạc Thủy Bang âm thầm cấu kết. Ta có thể giúp ngươi hướng phía trên hồi phục. Đã dạng này, ta đi. Chờ chút. Nói. Người kia nhẹ nhàng từ trong ngực móc ra nhất phẩm đan dược, dịch kinh hóa cốt đan giải dược. Siêu. Theo trong đêm tối nô ra một cái tơ thép, trong nháy mắt quấn lên đan dược bình sứ. Âm lãnh người thần bí trong tay bình đan dược biến mất không thấy gì nữa. Thời đại này giải trí là cực kỳ thiếu thốn, Tô Mục xuyên qua đến 3 năm, chỗ biết đến cũng liền 3 loại, nghe đùa giỡn ngâm trong bồn tắm đi dạo ký viện. Trong đó ngâm trong bồn tắm xem như kinh tế nhất giàu nhân ái, chỉ cần 5 văn tiền liền có thể tại nhà tắm thư thư phục pha được một canh giờ. Nhưng liền cái này, đối phổ thông bách tính tới nói đều là xa xỉ. Hàng năm cũng liền ăn Tết cùng qua sinh thời điểm hưởng thụ hai lần. Vẫn may nhà tám, chính là quỷ họa tử nhi tử trong miệng, quỷ họa tử biết duy nhất đi ra cửa địa phương. Tô Mục thay đổi thường phục, mang theo Tưởng Giang Bình Dư Kiệt hai người tới vận may nhà tám. Ba vị ra, ngâm trong bồn tắm A. Tiểu nhị cười rạng rỡ đi lên hỏi. Nói nhảm, tới này không ngâm trong bồn tắm khó nói của người A. Tưởng Giang Bình lão xã hội, thuần thục cười mắng. Vâng vâng vâng. Nhìn xem ba vị ra lạ mặt, chúng ta nơi này không chỉ có riêng chỉ có ngâm trong bồn tắm nha. Tiểu nhị nhíu mày, ta mang ba vị ra đi vào thay y phục váy đi. Tiểu nhị, ta nghe nói có cái danh nhân cũng là người khách quen của nơi này. Têu cái gì quỷ cái gì Tô Mục nện bước bát tự bước, hứng hở hỏi. Vị ra này nói là quỷ họa tử A. Đúng đúng. Vị kia ra thế nhưng là nhóm chúng ta khách quen cũ, nghe nói hắn tại cái này tắm thời gian so tiểu nhân niên kỷ cũng lớn. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Ra khó nói không biết rõ quỷ họa tử đã chết ta. Cái này ngược lại không nghe nói. Hải, dài đi đường ban đêm, sao có thể không đụng quỷ? Hắn vẽ lên cả một đời yêu ma quỷ quái, cuối cùng vẫn là bị quỷ quái cuốn thân, chết bất đắc kỳ tử. Vậy thật là đáng tiếc, ta nghe nói người này là cái quái nhân. Cũng không phải, ta đời này cũng chưa thấy qua như thế quái người. Ra, ta và ngươi nói ta tại cái này làm có 5 năm, hắn cách mấy ngày đều sẽ tới ngâm trong bồn tắm, ta vậy mà không gặp hắn cùng người khác nói qua lời nói. Hắn khó nói là người câm. Đây cũng không phải, ta đã nói với hắn lời nói. Ta cho ngươi học một ít ta, ra tới. Ra rửa sạch rồi. Ra, tổng cộng là 50 văn. Cho. Ha ha ha, nhìn xem tiểu nhị học giống như lúc bộ dạng, Tô Mục ha ha một tiếng cười. Ta cùng hắn nói 10 câu lời nói, hắn liền cho ta hồi trở lại một chữ. Nếu không phải biết rõ hắn liền cái này tính tình, ta cũng nghi là hắn. Quá mẹ nó xem thường người. Đang khi nói chuyện, mang theo Tô Mục đi vào phòng thay quần áo, tiểu nhị từ trong ngực móc ra một cái sắt chìa khóa. Có thể trong nháy mắt, Tô Mục sắc mặt đại biến. Tiểu nhị, ngươi cái này chìa khóa rất tinh xảo a. Đẹp đẽ. Cái này không phải liền là phổ thông chìa khóa a. Tiểu nhị mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Giờ khắc này, Tô Mục trong đầu lại nhanh chóng cuộn cuộn. Ngày đó Mã Ngũ trộm được cực nhạc đan thời điểm, đồng thời còn trộm được một cái chìa khóa đồng. Cùng cực nhạc đan cùng một chỗ thu ở trong tối ô bên trong, đối quỷ họa tử tới nói hẳn là giống như cực nhạc đan bí ẩn trọng yếu đồ vật. Nhưng Tô Mục một mực không biết rõ cái này chìa khóa đồng là làm cái gì, liền liền hắn hai đứa con trai cũng không biết rõ. Nhưng bây giờ, tiểu nhị trong tay nhỏ chìa khóa cùng viên kia chìa khóa đồng rất giống. Tiểu nhị, ta nhìn thấy bằng hữu ta từng có một cái chìa khóa đồng, cùng ngươi cái này một cái rất giống, viên kia chìa khóa tiểu xảo đẹp đẽ, cùng đồ trang sức đồng dạng. Ha ha ha, tiểu nhị lập tức cười, ra, ngươi nói chìa khóa đồng khả năng chính là ta cái này. Ồ, các ngươi chìa khóa có thể để cho người khác mang về. Ra, ngài phải có hứng thú cũng cho ra mở một cái tư nhân tủ quần áo. Tiểu nhị lập tức cảm xúc cao lên, ra, ngài nghĩ à, trong phòng tắm nhân viên ồn ào, tủ quần áo là ngươi dùng ta dùng. Vạn nhất hai trên thân mang cái con giận cái gì lưu tại trong tủ treo quần áo, chờ ngươi đem quần áo bỏ vào liền chuyển đến trên người ngươi. Xử lý cái tư nhân tủ bát, cái này tủ bát cũng chỉ có ngươi có thể dùng. Sạch sẽ lại an toàn, tốt bao nhiêu? Ý của ngươi là, tư nhân tủ bát chìa khóa là chìa khóa đồng. Đúng a? Trong nháy mắt, Tô Mục con ngươi bỗng nhiên co vào, não hải linh quang chợt hiện, hắn đột nhiên đoán được cực nhạc đan là thế nào giao dịch. Tiểu nhị, ngươi cái này xử lý loại này tư nhân tủ bát nhiều người a? Nhiều, nhiều đi. Có 3 thành khách quen làm, 1 năm mới 500 văn tiền, chia đều tính toán, 1 ngày mới không đến 2 văn tiền, có lời. Đi. Tô Mục nhàn nhạt nói một tiếng. Tốt đấy. Tiểu nhị nghe xong, lúc này con mắt phóng ra quan mang. Đi vào quầy khách sạn, tiểu nhị theo trong hộp tủ móc ra một cái chìa khóa đồng, còn có một cái thẻ số. Tô Mục đảo qua chìa khóa đồng, quả nhiên là quỷ họa tử lưu lại cao y chu nở dê loa y kia chìa khóa. Khác biệt chính là tiểu nhị trong tay là hoàn toàn mới. Ra, tổng cộng là. Không nổi, các ngươi nơi này ai có loại này tư nhân tủ quần áo là nhớ chương A. Chương 58, nhìn rõ giao dịch phương thức. Ký sổ, ký sổ. Ngày nào nếu không xem chừng cái chìa khóa là mất rồi, có thể bằng ký sổ thay mới. Đem ngươi sổ sách cho ta xem một chút. Ra, cái này không hợp quy củ a. Tiểu nhị sắc mặt hơi đổi một chút, gạt ra tiếu dung nói. Tô Mục đưa tay luồn vào trong ngực, móc ra một mặt trấn ngục lệnh đặt ở tiểu nhị trước mặt, hiện tại hợp quy củ a. Tiểu nhị nhãn thần ngay từ đầu mờ mịt, sau đó trong nháy mắt phảng phất bị vôi đánh một tầng đồng dạng không có nhan sắc. Cơ hồ sát na, Tô Mục thấy rõ ràng tiểu nhị trên trán mồ hôi lạnh như mạo tương đồng dạng xuất hiện. Thân thể trong nháy mắt kéo căng, cùng thạch đầu đồng dạng cứng ngắc. Tô Mục mỉm cười rối xuất thủ, vỗ vỗ tiểu nhị bả vai. Xuyệt. Chớ có lên tiếng, nếu không ta có thể trị ngươi ảnh hưởng công vụ bao che tội phạm chi tội đưa ngươi bắt vào đi. Hiểu không? Tiểu nhị giờ khắc này, đầu điểm cùng chạy bằng điện mô tờ. Đem ký sổ bản cho ta xem một chút. Tiểu nhị run run rẩy rẩy đem trong tay ký sổ bản chống đỡ đến Tô Mục trước mặt. Tô Mục còn không có lật ra, tiểu nhị bịch một tiếng quỳ xuống. Ra, bộ ra. Ta sai rồi, ta vừa rồi không nên dối gạt ngươi, ta không nên nói có rất nhiều người định tư nhân tủ quần áo, kỳ thật quanh năm suốt tháng cũng không có mấy người định. Ta mặc dù đem tư nhân tủ quần áo chỗ tốt nói thiên hoa loạn truy, kỳ thật đấy lòng cũng cảm thấy đây là hoa tiền tiêu đuồng phí ra, ngài đại nhân có đại lượng. Đứng dậy, chớ kinh động người khác. Tô Mục lạnh lùng quát. Thường Giang Bình một tay lấy tiểu nhị nắm lên, nhấc lên. Tô Mục con mắt đảo qua phía trên danh tự, vậy mà không chỉ có ghi chép danh tự, tư nhân cửa tủ treo quần áo bảng số, còn ghi chép bọn hắn hộ tịch địa chỉ, này cũng bất đi rất nhiều phiền phức. Dựa vào như máy chụp ảnh đồng dạng trí nhớ, Tô Mục đem sổ sách bên trong người đều cong xuống tới. Khép lại ký sổ bản còn cho tiểu nhị. Hôm nay chúng ta tới sự tình, ngươi đến nát tại trong bụng, đối với người nào cũng không thể nói, chính là ban đêm nằm mơ cũng không thể nói. Có biết không?
Biết rõ, ta nát trong bụng, một chữ cũng không nói, các ngươi chưa từng tới, đối chưa từng tới.
Sai, chúng ta tới qua, nhưng nhóm chúng ta chỉ là phổ thông khách hàng, ngươi mang theo ta dạo qua một vòng sau đối với các ngươi nhà tắm không quá ưa thích, ngươi giữ lại nửa ngày nhóm chúng ta vẫn là đi.
Là.
Chính là như vậy tiểu nhị đầu điểm cùng mổ thóc đồng dạng.
Giang Bình, Dư Kiệt, chúng ta đi.
Đầu lĩnh, ngươi làm sao đột nhiên liền là có cái gì phát hiện a?
Ta hẳn là biết rõ bọn hắn là thế nào giao dịch cực nhạc đan.
Tô Mục trên mặt mang thần bí tiếu dung, nhanh chân hướng trấn vực ti tiến đến.
Dư Kiệt giờ phút này là một mặt mơ hồ, hắn toàn bộ hành trình đi theo Tô Mục, cùng một chỗ tiến vào nhà tắm, nghe Tô Mục cùng tiểu nhị đối thoại.
Làm sao Tô Mục liền biết rõ cực nhạc đan giao dịch phương thức?
Ta làm sao cái gì cũng không biết rõ, cái gì cũng không thấy minh bạch.
Giang Bình, ngươi nghĩ rõ chưa?
Không có a, làm sao?
Ngươi nghĩ minh bạch rồi.
Ta mẹ nó nghĩ minh bạch cái quỷ a.
Theo tiến vào nhà tắm bắt đầu, đầu chứng kiến hết thảy cũng là ta chứng kiến hết thảy, làm sao đầu hắn phát hiện cực nhạc đan giao dịch phương thức ta lại cái gì cũng không minh bạch đâu.
Hải,
còn tưởng rằng ngươi nghĩ cái gì đâu.
Ngươi nếu có thể nghĩ minh bạch, ngươi không phải cũng đã sớm thượng vị.
Thường Giang Bình chẳng hề để ý cười nói.
Các ngươi tại nói thầm cái gì đây?
Đúng, Giang Bình, ngươi khinh công tốt, đi thông chi thần Long Trần Lợi hồi trở lại trấn vực ti, có mới tiến triển.
Rõ.
Tô Mục trở lại trấn vực ti thời điểm, đúng lúc đụng phải Bảo Long Thành.
Tiểu Mục, ngươi đúng lúc tới, Tam gia buổi sáng đi họp, ngươi không tại.
A,
mở cái gì biết?
Tam gia có chỉ thị mới nhất a?
Có.
Hiện tại có thể xác định. Nhóm chúng ta Nam vực mới ra một đám có dũng khí trắng trợn buôn bán cực nhạc đan kẻ liều mạng, mà lại nhóm người này so lấy trước kia nhiều càng thêm ghê tởm, càng thêm phát rồ. Bọn hắn luyện chế cực nhạc đan có chứa kịch độc, duy nhất một lần phục dụng vượt qua 3 y viên liền sẽ chết bất đắc kỳ tử, coi như không đồng nhất thứ tính dùng qua lượng, dùng lâu dài cũng sẽ mãn tính trúng độc mà mất mạng.
Cấp trên có lệnh, không tiếc bất cứ giá nào muốn đem nhóm người này một mẻ hốt gọn.
Cho nên các huynh đệ đều phải tràn ra đi điều tra tin tức. Coi như mỏ kim đáy biển cũng muốn đem nhóm người này vớt ra.
Vì để tránh cho lực chú ý phân chia, giám thị điều tra Bạc Thủy Bang trước đó đến buông xuống.
Ách! Đây là vì sao?
Bạc Thủy Bang Bạch Lang cùng nhóm này cực nhạc đan có dính dấp há, điều này nói rõ Bạc Thủy Bang rất có thể.
Không phải Bạc Thủy Bang, hẳn là Bạch Lang.
Ngày hôm qua nhóm chúng ta vừa mới nắm giữ chứng cứ, Bạch Lang âm thầm cùng một cái gọi Thiên Tà người cấu kết, lương kỳ cực nhạc đan chính là Bạch Lang bán.
Lương Kỳ xảy ra chuyện về sau Bạch Lang lập tức mất tích, hiển nhiên là thu được phong thanh chạy.
Nhìn xem Bảo Long Thành như thế trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, Tô Mục đáy lòng là bội phục.
Thu được phong thanh đường chạy.
Có hướng trên Hoàng Tuyền Lộ chạy trốn sao?
Đúng rồi, ngươi đã hai ngày không có điểm danh, gần nhất là có chuyện A.
Chính là cùng vụ án này đây không nói, ta đi tìm Tam gia.
A nha!
Ngày khác mời ngươi uống rượu.
Bảo ca, lời nói này, là tiểu đệ xin ngài mới là.
Ha ha ha! Đồng dạng,
Tô Mục bước nhanh đi vào Đình Phi Hoa bên ngoài phòng làm việc, thời khắc này Đình Phi Hoa đang mặt mày ủ rũ đâu.
Cực nhạc mất mạng đang nguy hại quá lớn, đây cũng không phải là tại thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt, mà là hố tiền cuối cùng còn muốn giết con tin cao y chu nở dê loa y kia.
Đến cùng ở đâu ra ngu ngơ như thế không muốn sống, thùng cái này tổ ong vỏ vẽ một cái, thế nhưng là cả thế gian là địch ta.
Cốc cốc cốc.
Ai?
Phi ca, là ta, Tô Mục.
Tiến đến.
Buổi sáng vừa mới bị thống lĩnh phun ra dừng lại, đáy lòng đang khó chịu đâu.
Nhìn thấy Tô Mục tiến đến, nghĩ đến buổi sáng hôm nay điểm danh giống như Tô Mục không tới.
Đinh Phi Hoa sắc mặt lập tức bản, gia nhập trấn vực ti bao lâu?
Có tầm một tháng.
Mới một tháng A.
Đinh Phi Hoa thật dài thở dài, mới một tháng, ta lực bài chúng nghị để ngươi làm dẫn đội đội trưởng.
Ngươi là thế nào báo đáp ta đối với ngươi tín nhiệm bồi dưỡng?
A.
Còn chưa mở miệng đâu, liền bị Đinh Phi Hoa đổ ập xuống dừng lại phun.
Có chút một bức.
Vâng, thuộc hạ biết sai, thỉnh Tam gia xử phạt.
Tô Mục ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai.
Biết rõ sai rồi.
Nói một chút đi, sai đây rồi.
Đinh Phi Hoa nâng chung trà lên, khoan thai nhấp một miếng.
Tô Mục đáy lòng muốn mắng, ngươi một cái nhắc nhở cũng không có, ta biết cái đết gì a?
Tam gia lời nói này, Tam gia là thượng quan, không sai khó nói không thể để cho thượng quan mắng vài câu.
Phúc.
Một miệng trà trong nháy mắt phun tới.
Khu 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 ngươi trẻ còn không thể dạy.
Buổi sáng điểm danh chưa tới, ngươi lại còn không biết không sai biết hối cải.
Tam gia, ngài không phải nói có bản án thời điểm tra án đầu mục, có thể không đến trấn vực ti sao?
Cũng không tới trấn vực ti báo cáo, tự nhiên cũng không có khả năng điểm danh A.
Tô Mục có chút không phục hỏi. bản án nhiệm vụ ta hôm nay mới ban bố xuống dưới, ngươi ở đâu ra bản án?
Tam gia hôm trước cho ta a, cha rõ quỷ họa tử trong tay Cực Nhạc Đan nơi phát ra.
Quỷ họa tử đều đã chết rồi, ngày đó không phải nói manh mối đến nơi này đoạn mất ta.
Coi như ngươi lại thế nào điều tra cũng không có khả năng lại có tiến triển, ngươi còn níu lấy đường dây này không thả đâu.
Tam gia, ta khả năng tìm được bọn hắn dấu vết để lại.
Tô Mục một mặt nghiêm túc nói.
Ai?
Quỷ họa tử phục dụng Cực Nhạc Đan phía sau màn người bán.
Chương 59, chính là ngươi.
Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại.
Đinh Phi Hoa nhìn về phía Tô Mục nhãn thần, trong lúc kinh ngạc mang theo một tia mê mang.
Giống như là, chí khí chủ trừ đi vào chiến trường dự định đánh một trận xinh đẹp thắng trận, kết quả người khác nói cho ngươi ngươi tới chậm, cũng đánh xong cao y chu nở dê loa y kia trống giống.
Hôm nay còn đem Cực Nhạc mất mạng đan phía sau màn hắc thủ xem như đại địch số một đối đãi, thậm chí động không tiếc toàn thành đào sâu ba thước quyết tâm.
Còn không có vẫn là mở làm đâu, Tô Mục lại nói tìm tới đầu mối.
Hít sâu một hơi, nhấp một miếng trà ép một chút.
Lúc này mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí.
Nói một chút ngươi phát hiện.
Tô Mục móc ra viên kia làm bằng đồng chìa khóa, đây là Mã Ngũ tại quỷ họa tử trong nhà ăn cắp Cực Nhạc Đan thời điểm cùng nhau trộm được chìa khóa, liền cùng Cực Nhạc Đan cùng một chỗ đặt ở hốc tối bên trong.
Cái này hốc tối phi thường bí ẩn, quỷ họa tử hai đứa con trai cũng không biết rõ có này hốc tối tồn tại.
Mà lại nhóm chúng ta tìm khắp cả quỷ họa tử nhà, không phát đương nhiệm gì một cái có thể cùng cái này chìa khóa ghép đôi khóa.
Ta suy đoán, cái chìa khóa này khẳng định cùng Cực Nhạc Đan có quan hệ mật thiết.
Nếu không quỷ họa tử sẽ không đem chìa khóa cùng Cực Nhạc Đan đặt ở một khối.
Đồng thời, ta theo quỷ họa tử nhi tử trong miệng biết được quỷ họa tử là cái người hết sức đặc biệt.
Người này cực kỳ quái gở, chưa từng cùng người sống tiếp xúc giao lưu, mấy chục năm như một ngày liên miên bất tận sinh hoạt.
Ở nhà, cũng chỉ ở trong nhà trong tiểu viện, đi ra ngoài, chỉ đi vận may nhà tắm.
Giống như thế đặc thù người, vốn không nên bị Cực Nhạc Đan người bán chọn chúng, bởi vì hắn bại lộ phong hiểm quá lớn.
Nghĩ đến cũng chỉ có giống luyện chế Cực Nhạc mất mạng đan phía sau màn hắc thủ loại này không biết sống chết mới có thể tuyển quỷ họa tử.
Vẫn may nhà tắm là quỷ họa tử duy nhất đối bên ngoài tiếp xúc địa phương, cho nên sáng hôm nay ta mang theo tiểu tổ đi vận may nhà tắm điều tra quả nhiên có trọng yếu phát hiện.
Phát hiện gì?
Cái này mai chìa khóa đồng, chính là vận may nhà tắm tư nhân tủ quần áo chìa khóa.
Nếu như cái này tư nhân tủ quần áo chỉ là đồng dạng tủ quần áo, quỷ họa tử sẽ không đem chìa khóa tồn tại hốc tối bên trong sợ người bên ngoài biết rõ.
Ta suy đoán, cái này tư nhân tủ quần áo, chính là dùng để giao dịch Cực Nhạc Đan sử dụng.
Đinh Phi Hoa trong mắt tinh mang nhanh chóng chớp động, phân tích Tô Mục phỏng đoán bên trong lỗ thủng.
Nhưng khi Đinh Phi Hoa đem toàn bộ quá trình thôi diễn biến đổi về sau phát hiện, toàn bộ logic cũng phi thường trước sau như một với bản thân mình.
Nếu như phía sau màn hắc thủ thật dùng loại phương thức này giao dịch, Đinh Phi Hoa không thể không nói, rất cơ trí à.
Chiếu ngươi nói như vậy, vận may nhà tắm thật là có thể là Cực Nhạc mất mạng đan nơi giao dịch.
Nhóm chúng ta hẳn là đem vận may nhà tắm người đều bắt trở lại thẩm vấn.
Phi ca.
Sự thật chưa hẳn như thế.
Tô Mục vội vàng nói.
Vận may nhà tắm mở 30 năm, ta thăm viếng qua lân cận, cái này nhà tắm tử truyền hai đời người, ngay tại lúc này lão bản cũng là 10 năm trở lên một mực giữ khuôn phép.
Ta cho rằng vận may nhà tắm hẳn là không quan hệ. Người giật dây chỉ là dùng vận may nhà tắm cái này nơi trốn tiến hành Cực Nhạc Đan giao dịch.
Thuộc hạ coi là, hẳn là dẫn xà xuất động nhân tăng đều lấy được.
Nói một chút kế hoạch của ngươi.
Phi ca, thuộc hạ đề nghị.
Quản thanh giới, hãng buôn vải một con đường.
Tô Mục công ý dược dương, dơ một tấm chuyên trị nghi nan lẫn lộn chứng dựng thẳng cờ đi qua người đến người đi náo nhiệt phi phàm đường đi.
Dưới mũi cong lên sợi râu, phá lệ sinh động.
Một đôi mắt nhìn ngó nghiêng hai phía. Cuối cùng đi đến Tử La Bố thung cửa hàng cửa ra vào ngừng lại.
Trực tiếp đi vào bố cái cọc, cửa hàng tiểu nhị vội vàng nên đón tiếp lấy.
Vị này lang trung, ngài là muốn mua bố A.
Xem bệnh.
Xem bệnh.
Đi đi đi.
Tiểu nhị sắc mặt lập tức khó coi, ta chỗ này không có người sinh bệnh, đi đi đi.
Thật xúi quẩy.
Đêm hãng kinh ngộng, khí hư hụt hơi, làn da ngứa, đau bụng bệnh phủ, răng phủ xử lý, mắt trướng rơi lệ, bệnh tận xương thủy, hồn về hoàng tuyển.
Ngồi ở phía sau đài nguyên bản thừa dịp đầu ngủ ga ngủ gật đông ra lập tức một cái giật mình.
Tại Tô Mục nói ra câu đầu tiên thời điểm, hết cả buồn ngủ.
Nghe tới bệnh tận xương thủy, hôn về hoàng tuyển thời điểm, hàn y đã bay thẳng đỉnh đầu, ra đầu trong nháy mắt nổ tung.
Đại phu, cứu ta Tử La Bố thung la lão bản lão đảo nghiêng ngã xông ra quầy hàng, một mặt hoảng sợ vọt tới Tô Mục trước mặt.
Đại phu, cứu ta à.
Ngươi có ta nói những bệnh chẳng kia.
Có.
La lão bản liền vội vàng gật đầu.
Có mấy cái.
Cơ hồ cũng có.
Được.
Liền ngươi.
Tô Mục trong lòng đại định, đến,
trong âm thầm nói chuyện. Nói, Tô Mục đem La lão bản kéo đến một bên, móc ra trấn ngục lệnh bày ở La lão bản trước mặt, xem rõ ràng a.
Bịch.
Một tiếng thanh thúy quỳ xuống đất tiếng vang lên, cái quỷ này rất thành kính. La lão bản, ngươi làm cái gì vậy?
Không cần khách khí như vậy.
Chỉ là có việc cần tìm ngươi phối hợp một cái, mau dậy đi.
Bộ gia, ta cũng nhớ tới đến, có thể đi đứng không nghe sai khiến a ta cũng không biết rõ thế nào, cứ như vậy không tự chủ quỳ xuống.
Tô Mục bắt lấy La lão bản cổ áo, nhẹ nhàng nhấc lên, liền đem nhấc lên.
Đi thôi.
Lão bản, ngươi đây là...
Tiểu nhị một mặt mơ hồ, vội vàng tiến lên.
Ta có việc thỉnh La lão bản đi ra ngoài một chuyến, đúng không, La lão bản?
Đúng, đúng đúng.
Ngươi ở nhà coi chừng tiệm một chút, ta không tại, ngươi chính là trưởng quỹ La lão bản. Giờ phút này tâm sớm đã một mảnh lộn xộn, trấn vực ti tìm tới cư A, tất nhiên là không có chuyện tốt. Có thể hắn tự hỏi tự mình cũng không làm điều phi pháp A.
Trong lòng đoán đến đoán đi, càng là bất an.
Nhìn xem tựa như là Tô Mục đỡ lấy La lão bản, trên thực tế La lão bản hai chân là cách mặt đất. Hai cái đùi cùng mì sợi, hơi dính liền ngồi liệt một đoàn. Không có một lát, La lão bản liền bị lái tiến vào trấn vực ti. Trong phòng thẩm vấn, La lão bản liền cùng mới vừa lột xác tiểu kê đồng dạng run rẩy kịch liệt.
Đại đại nhân, ta chính là cái làm buôn bán nhỏ không có phạm chuyện gì a?
Có phải hay không có cái gì hiểu lầm hiểu lầm?
Không có hiểu lầm, nói một chút đi, cái gì thời điểm bắt đầu ăn cực nhạc đan?
Tô Mục hứng hở hỏi một chút, La lão bản sắc mặt lập tức trở nên như tường bụi đồng dạng tái nhợt.
Đại nhân, cái gì cực nhạc đan, ta không có phục dụng a?
Tô Mục đặt chén trà xuống, hướng về phía một bàn ghi chép nhân viên nói ra. La lão bản cự tuyệt phối hợp, liều chết rảo biện không có phục dụng cực nhạc đan.
Nghe nói như thế, La lão bản gấp đến độ nước mắt cộp cộp thẳng hướng bên ngoài rơi.
Ngươi có thể như thế ghi khẩu cung?
Phần này khẩu cung cho ai xem, vậy cũng là tội thêm một bậc gã lúc đầu, giấu giếm không báo, là lưu vong 3000 giảm.
Ngươi thêm một câu liều chết rảo biện, cự tuyệt phối hợp, tối thiểu rảo hình khởi bậc a.
Đại nhân, ngài không thể dạng này nhớ a.
Có vấn đề a.
Thảo dân nào có liều chết rảo biện a? Ngài dạng này nhớ là đem thảo dân ép lên tuyệt lộ a đại nhân.
Tô Mục quay đầu chỗ khác nhìn xem chung quanh mấy cái đồng sự, hắn đây coi là không tính dạy ta làm sự tình.
Tính toán.
La lão bản thái độ cực kỳ phách lối, không chỉ có liều chết chống chế, cự không phối hợp, còn phản khách là giáo chủ thẩm làm việc.
Thái độ cực kỳ phách lối.
Ta mẹ nó liền quỳ nơi này, chỗ nào khoa trương.
Phúc.
La lão bản khí cấp công tâm phía dưới, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Mở ra miệng đầy vết máu. La lão bản đã mất ngữ ngưng ướt.
Tô Mục nhướng mày, mặc dù đoán được La lão bản trúng độc đã sâu, thật không nghĩ đến vậy mà đã đến cái này tình trạng.
Xem ra trước đó sách lược không thể dùng, vạn nhất ép hắn dám tại chỗ qua đời.
Nhãn châu xoay động, một bộ khác phương án nổi lên trong lòng.
Tô Mục đi vào khẩu cung chỗ, đem ghi lại một tờ khẩu cung kéo xuống.
Tô đội, ngài đây là...
Được rồi, người xà tờ chê tờ cũng không sợ tội gì thêm một bậc.
Tô Mục lắc đầu thở dài. Chậm rãi đi vào La lão bản trước người.
Chương 60, con cá mắc câu rồi.
Đại nhân, ngài rốt cuộc muốn cái gì ngài nói thẳng liền tốt, đừng dọa tiểu nhân gan nhỏ, chịu không được dọa.
Nhỏ trong nhà người ta trên có già dưới có trẻ, tiểu nhân phải có cái gì tốt xấu, bọn hắn sống thế nào a?
Ngươi cái này thời điểm ngược lại là nhớ tới trên có già dưới có trẻ rồi.
Vẫn là ngươi cho rằng ngươi nhà cái này miệng máu thật là bị ta tức ra.
Tô Mục thương hại nhãn thần đảo qua La lão bản.
Trước đó tại ngươi trong tiệm ta không có nói lung tung, ngươi thật đã bệnh nguy kịch.
A.
Giờ khắc này, La lão bản mới nhớ lại Tô Mục ban đầu nói những bệnh trạng kia.
Nếu như trấn vực ti chỉ là muốn tới bắt giữ tự mình, bắt giữ chính là, không cần cố lộng huyền hư nói ra những bệnh trạng kia tới.
Lần nữa nghe được, La lão bản trong cõi u minh dự cảm đến một tia chẳng lành.
Đại nhân, tiểu nhân thật ngã bệnh.
Sinh bệnh gì?
Trúng độc.
Kim loại nặng độc chỉ là một trong số đó. Ngươi trúng độc rất phức tạp lại khó giải.
Trúng độc?
Có người cho ta hạ độc.
Ai?
Ai muốn hại ta?
La lão bản kích động quát.
Độc là chính ngươi ăn vào.
Ta vừa rồi hỏi ngươi, phục dụng cực nhạc đan bao lâu?
Ngươi cự không thừa nhận.
Ngươi cũng không nghĩ một chút ta vì sao đem người chụp tới.
Cũng không nghĩ một chút, vì cái gì không bắt người bên ngoài lại bắt ngươi.
Đại nhân, cực nhạc đan không phải không độc sao?
Không độc.
Không độc có thể khiến người ta muốn ngừng mà không được.
Không độc có thể khiến người ta lâm vào huyễn cảnh không cách nào tự kiềm chế.
Cực nhạc đan, bản thân lì hệ nở là độc.
Thế nhưng là không nghe nói cực nhạc đan sẽ ăn người chết ta.
La lão bản còn ôm sau cùng may mắn, không muốn chính diện trả lời.
Đúng, khắc cực nhạc đan có thể sẽ không trực tiếp ăn người chết, nhưng người ăn loại này liền không nhất định. người ăn cao y chu nở dê loa y kia gọi cực nhạc mất mạng đan, danh tự này nghe có phải hay không rất kích thích. Tên như ý nghĩa, đan này có chứa kịch độc, vô luận là dùng lâu dài vẫn là duy nhất một lần dùng qua lượng đều sẽ mất mạng. Tại trước ngươi đã có hai người phục dụng cái này đan dược mất mạng. Ngươi sẽ là kế tiếp. Nhóm chúng ta thậm chí đã biết rõ các ngươi làm sao giao dịch. Nói, đem một cái chìa khóa đồng đặt ở La lão bản trước mặt, các ngươi mỗi người cũng có một cái dạng này chìa khóa, các ngươi mở tư nhân tủ quần áo chính là giao dịch dùng, ta nói đúng hay không? La lão bản sắc mặt đã sớm qua nhiều lần biến hóa, đã không có nhan sắc. Tại Tô Mục xuất ra chìa khóa, nói ra bọn hắn giao dịch phương thức về sau cùng may mắn tan vỡ. Đại nhân, nếu như bây giờ ta thẳng thắn bàn giao có thể mì hệ nờ đi biết chuyện không báo chi tội a. Sắp sửa liền chết người, còn tại hồ cái tội danh này a. Khó nói ta thật bệnh nguy kịch. La lão bản đến giờ phút này còn không muốn tin tưởng. Ngươi cảm thấy ta có cần phải lừa ngươi a? Ngươi cảm thụ cảm giác hiện tại tình trạng cơ thể, có phải hay không toàn thân cũng không thích hợp. La lão bản trừng mắt hai mắt đỏ bừng, nước mắt cộp cộp rơi xuống. Đại nhân, ta không muốn chết ta năm nay mới 32 tuổi. Nhi nữ song toàn, ta còn không có sống đủ a. Sớm biết như thế, làm gì trước đây? Người kia đem cực nhạc mất mạng đan xem như cực nhạc đan bán cho ngươi, hại tráng niên mất sớm, ngươi khó nói không muốn báo thủ, không muốn đem hắn trói lại a. Muốn. Ta muốn. Nói đi, các ngươi giao dịch chi tiết. Ta muốn mua cực nhạc đan, liền đi vận may nhà tắm, cùng bình thường đồng dạng thay quần áo đi ngâm trong bồn tắm, duy nhất phải làm chính là đem mua đan dược tiền đặt ở trong tủ treo quần áo. Sau đó, tại tủ quần áo trong khe hẹp làm đến ký hiệu. Chờ ta ngâm xong tắm sau khi trở về, tủ quần áo trên ký hiệu không có, thì giao dịch hoàn thành. Mở ra ngăn tủ, tiền không thấy, cực nhạc đan tại trong hộp tủ. Sau đó mặc quần áo ly khai. Ai cùng ngươi nói sinh ý, ai bán cho ngươi? Người kia không biết, là tại tắm thời điểm nhận biết, ta cũng là bị hắn ngôn ngữ dụ hoặc, nói cực nhạc đan có thể dòm ngó tiên cảnh. Ta xuất phát từ hiếu kỳ lúc này mới lấy hắn nói. Một lần xẻ chân để hận nghìn đời. Đại nhân, tiểu nhân hối hận a. Ngày mai, ngươi án thường đồng dạng đi giao dịch, ta phái người âm thầm mai phục tại chung quanh, đem tội nhân nhất cử bắt được. Ngươi có bằng lòng hay không phối hợp? Nguyện ý, nguyện ý. Thiện. Ngày thứ hai, buổi sáng. La lão bản thân hình lam lũ xuất hiện tại vận may nhà tám. Không biết mình thân chúng kịch độc thời điểm, La lão bản còn không cảm thấy như thế nào, nhưng khi Tô Mục nói toạc ra thân thể của hắn tình trạng về sau, phảng phất trong vòng một đêm. La lão bản liền lam lũ xuống dưới, tóc cũng tại trong vòng một đêm trận nhìn một nửa. Hôm nay Giang chống đỡ lấy thư đến vận nhà tắm làm dẫn ra cực nhạc đan hấp thủ làm một cái trọng yếu nhất quân cờ. La lão bản tới. Tiểu nhị vội vàng nhiệt tình nên đón tiếp lấy. Đến rồi, quy củ cũ. Khu khu khu. La lão bản khí sắc không tốt lắm a. Tiểu nhị ân cần hỏi. Trước mấy ngày lây nhiễm phong hàn, hôm nay đến tắm một cái, trưng một cái. Đối đầu, phong hàn cái gì, ngâm một trưng. Đảm bảo thuốc đến bệnh trừ. Đây là ngài thẻ số, cầm chắc. Không ai chú ý tới, theo La trưởng quỹ xuất hiện, một hai cái vô tình hay cố ý ánh mắt đảo qua. Tủ quần áo chỗ, tư nhân tủ quần áo cùng phổ thông tủ quần áo tại một cái khu vực, khác biệt duy nhất chính là tư nhân tủ quần áo càng thêm đẹp đẽ, có vẻ thân phận dị thường. La lão bản đổi y phục, giữ A theo Tô Mục phong phú, đem một cái hộp cẩn thận đặt ở tủ quần áo, cách cửa ra vào nửa thước vị trí bày ngay ngắn. Sau đó đóng lại tủ bát. Vẽ lên một cái ký hiệu. Tiến vào nhà tắm về sau, La lão bản một mặt tâm trầm, coi như trước kia lão hưu bắt chuyện cũng là có một câu hồi trở lại một câu. Không có qua một lát, La lão bản liền muốn đứng người lên đi xem một chút giao dịch hoàn thành không có. Đừng nóng nội. Một thanh âm đột nhiên vang lên, nhìn lại là Tô Mục theo trong ao đứng người lên, còn không có chén trà nhỏ thời gian, nào có nhanh như vậy. Người an tâm ngâm trong bồn tắm, còn lại giao cho nhóm chúng ta liền tốt. Tô Mục đứng dậy, đổi y phục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phòng thay quần áo khu vực, thần long tưởng Giang Bình ra vẻ nhà tắm quét sạch, phụ trách thu nạp khách nhân thay đổi quần áo thay khách nhân lau đi nước đọng. Trần Lợi cùng Dư Kiệt hai người thì cùng Bảo Long Thành mang tiểu đội cùng nhau chờ đợi, một khi tiếp thu được tín hiệu lập tức phong tỏa toàn bộ vận may nhà tắm tiến hành vòng vây. Sau nửa canh giờ, cả người cao xa ưu thước khoảng chừng nhưng trên mặt giữ tợn từng cục trung niên nam tử ung dung xuất hiện tại trong phòng thay quần áo. Mặc áo da áo dài, eo dị thường to béo. Dựng thẳng xem như một cái thùng rượu. Người này tướng mạo hung ác, trong mắt hàn mang chớp động, còn kém đem ta là ác nhân mấy chữ viết lên mặt. Người kia nhãn thần lạnh lùng đảo qua tưởng Giang Bình hai người, uy, mới tới, chưa thấy qua các ngươi à. Khách quan, nhóm chúng ta hôm nay thứ một ngày bắt đầu làm việc khách quan, ngày mấy thẻ số, tiểu nhân dẫn ngươi đi qua. Nói tiến lên. Không nghĩ tới đối phương đột nhiên trở tay một cái bàn tay quạt tới. Tưởng Giang Bình theo bản năng muốn né tránh, có thể trong nháy mắt, giật mình kịp phản ứng, cắn răng một cái, động tác xinh xinh dừng lại, như gỗ đồng dạng cứng ngắc bị đối phương một bàn tay hung hăng phiến ở trên mặt. 3. Ai nha, Tưởng Giang Bình tại chỗ đi một vòng, phảng phất uống rượu say đồng dạng ngã trái ngã phải. Người đánh như thế nào người? Thần Long lập tức giận dữ, lại bị Tưởng Giang Bình một phát bắt được cánh tay, kéo hắn lại tiến lên xúc động. Ác nhân nhẹ nhàng lắc lắc thủ trưởng, lộ ra coi nhẹ cười một tiếng, ta đánh như thế nào người? Ra cao hứng. Cười lạnh một tiếng, quay người hướng trong phòng thay quần áo đi đến. Nhìn như ngang ngược, lại giấu giếm tinh tế tỉ mỉ tâm tư. Cẩn thận nghiêm túc đi vào La lão bản tủ bắt bên cạnh, từ bên hông móc ra làm bằng đồng chìa khóa mở ra tủ quần áo. Rồi xuất thủ, xuất ra tô mục chuẩn bị hộp, người kia nhớ tới phân lượng trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung. Không kịp chờ đợi mở ra hộp gỗ, phốc phốc. Một đám khói trắng dâng lên, trước mắt lập tức cái gì cũng nhìn không thấy. Chương 61, không phải ta giết ta. À, một tiếng hét thảm vang lên, trong nháy mắt Tưởng Giang Bình cùng Thần Long động, như thúc đẩy tật phong bộ đồng dạng phóng tới trong phòng. Trong phòng giữ tợn trung niên nam tử bôi mặt, trên người trên mặt đều là lau không đi màu trắng thuốc màu. Coi như không minh bạch chuyện gì xảy ra cũng nên biết rõ, lần hai hỏa rồi. Lập tức, giữ tợn trung niên nhân có cẳng liền muốn chạy. Mà giờ khắc này, Thần Long cùng Tưởng Giang Bình đã theo một trái một phải hướng hoành thịt nam tử giết tới. Sớm biết rõ ngươi có vấn đề, thúc thủ chịu trói đi. Tưởng Giang Bình đại hỉ, thân hình càng lạ như mãnh hổ đồng dạng nào tới. Đối phương thấy một lần Tưởng Giang Bình cùng Thần Long hai người, lập tức hết thể cũng minh bạch. Quả nhiên, ban đầu dự cảm là chính xác. Khi nhìn đến Tưởng Giang Bình cùng Thần Long hai người trong nháy mắt, thân là võ giả cảnh giác cảm giác dâng lên. Vì thế, đột nhiên quạt Tưởng Giang Bình một cái tắt dùng cái này làm thăm dò. Người tập võ đều là có bản năng phản ứng, tại đột nhiên thu được công kích thời điểm sau đó ý thức làm ra động tác. Chỉ cần làm ra động tác, liền có thể phán định có phải hay không người tập võ. Tưởng Giang Bình cũng là tại thời khắc mấu chốt trong nháy mắt phanh lại, nhìn tựa như là sợ choáng váng, xinh xinh tiếp nhận cái này một bàn tay. Bởi vì cái này một bàn tay, nhường giữ tợn nam tử giải trừ lo nghĩ, giờ phút này đã mất nhập trong lưới bắt được chân tướng. Sâu kiến còn sống tạm bỡ, thú bị nhốt càng muốn làm cuối cùng chi đấu. Hiển nhiên cái này giữ tợn nam tử không muốn thúc thủ chịu trói, đón nhìn như tuổi trẻ Thần Long, vô tới một trường. Thần Long đưa tay một quyền, không cam lòng yếu thế đối với giữ tợn nam tử một trường nên tiếp. Trong nháy mắt, Thần Long nắm đấm phảng phất hóa thành bạch ngọc, liền trong máu thịt gân cốt đều có thể nhìn rõ tích. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, kinh lực hóa thành dư ba quét ngang lái đi, chung quanh tủ quần áo trong nháy mắt bị đẩy ra, hơn có mấy cái không chỗ dựa vào tủ quần áo lúc này ầm vang sụp đổ. Đây hết thảy, toàn bộ phát sinh ở đất đèn hoa lửa ở giữa. Thẳng đến một tiếng này, đình thai nhức góc tiếng vang vang lên, phòng thay quần áo một số người còn không rõ cho nên. Bạch bạch bạch. Giữ tợn nam tử cùng Thần Long đều thối lui ba bước, hai người giao kích một chiêu vậy mà đánh cái lực lượng ngang nhau. Mà bị Thần Long như thế ngăn trở một chút, hắn đào tẩu duy nhất cơ hội cũng tan biến. Thu. Tường Giang Bình vội vàng kéo vang lên bên hông tín hiệu thùng, tiếng gào chát chúa vang lên. Có tín hiệu, bảo ca, con cá mắc câu rồi. Dư Kiệt đại hỉ kêu lên. Tốt, các huynh đệ, ngăn chặn trước sân sau, không cho phép buông tha bất kỳ một cái nào. Như có phản kháng, giết chết bất luận tội, hành động. Trung quanh cửa hàng, quán rượu, trong hẻm nhỏ trong nháy mắt xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, lấy vận may nhà tắm làm trung tâm tụ long mà tới. Người muốn chết. Giữ tợn nam tử khuôn mặt giữ tợn quát, đưa tay một trưởng hướng phía Tưởng Giang Bình đánh tới. Giữ tợn nam tử thủ trưởng trong nháy mắt trở nên đen như mực, bàn tay chưa đến, gió tanh đã xông vào mũi. Trước đó nhìn thấy Thần Long cùng đối phương đối một chiêu không phân trên dưới, Tưởng Giang Bình cũng không chịu thua đưa tay một trưởng nên đón tiếp lấy. Tưởng ca khác, Thần Long sắc mặt đại biến, vội vàng quát. Tưởng Giang Bình không chịu thua cảm xúc trong nháy mắt tuôn ra, ngươi là cửu phẩm, ta cũng là cửu phẩm, dựa vào cái gì ngươi đón, ta liền đón phải. Nội lực phun trào, một trưởng hung hăng cùng giữ tợn nam tử tay không kết nối. Vâng! Phúc! Một ngụm lao huyết phun ra. Tưởng Giang Bình thân thể trong nháy mắt như bị ném ra bút bê vải đồng dạng bay ngược mà đi. Bay ngược mà đi trên gương mặt, một mảnh mở mịt. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại dạng này? Xem xét phong tỏa xuất hiện quanh người, giữ tợn nam tử lập tức đại hỉ, thân hình lóe lên, lấn người đuổi theo. Thần Long vội vàng xuất thủ ngăn cản, nhưng vẫn là kém nửa nhịp, thành công bị giữ tợn nam tử phá vỡ ngăn cản. Nhưng ngay trong nháy mắt này, một cái thủ trưởng nhẹ nhàng tiếp nhận bay ngược Tưởng Giang Bình. Tô Mục thân hình như ưu linh đồng dạng xuất hiện, nghiêng người đưa tay, một trưởng nhìn cũng không nhìn hướng hoành thịt nam tử vô tới. Một đoàn đỏ tươi trưởng phong theo Tô Mục trưởng lực bên trong phát ra, cấp tốc vọt tới giữ tợn nam tử phảng phất đụng phải một mặt khí tượng. Thân hình giữa trời bắn lên, sau đó lấy kinh khủng hơn tốc độ bay ngược mà đi. Giữ tợn nam tử trên người y phục tại liệt liệt trưởng phong bên trong bị cắt đứt xé nát, hóa thành từng mảnh và y ra cờ hờ bay múa. Gầy gò thân thể thẳng tắp đâm vào phía sau trên vách tường. Một tiếng vang thật lớn, vách tường ầm vang bạo nát, thân hình xu thế không thay đổi bay ra vách tường, lăn xuống tại vận may nhà tắm phía ngoài trên đường phố. Một trường này, Tô Mục ý không tại giết người. Mặc dù dùng cường đại lực đạo nhưng không có toàn bộ nhằm vào tại giữ tợn nam tử trên thân. Giữ tợn nam tử nhìn như chật vật, nhưng không có thu được chí mạng thương hại. Nhưng coi như không nguy hiểm đến tính mạng, cái này một bàn tay cũng đem giữ tợn nam tử quay thất điên bắt đảo. Còn không có lấy lại tinh thần, ba thanh trường đao gác ở trên cổ của hắn. Ha ha ha. Còn dám nhảy nhóc nha, ngươi nhảy một cái thử một chút. Bảo Long Thành cười đắc ý, cầm lên giữ tợn nam tử, ba ba chính là hai bàn tay. Trong phòng 8, cái này thời điểm mới nổ tung một đoàn kinh hô. Nhất là phòng thay quần áo đằng sau, nghiêm chỉnh mặt vách tường không có, lãnh phong hô hô rót vào, còn đến trong phòng thay quần áo đánh lấy mình trần người một trận cứng ngắc. Thần Long kinh hãi nhìn xem Tô Mục một trưởng tạo thành trang diện, ngươi nói ngươi là cửu phẩm. Nhà ngươi cửu phẩm có thể một trưởng đem một cái thượng cửu phẩm cao thủ cho đánh bay ra ngoài. Nhà ngươi cửu phẩm có thể cách không ba trượng phóng bàn tay còn có thể đánh bay lớp kín tường. Tuyệt không phải cửu phẩm, đầu tuyệt đối không phải. Thần Long nhìn xem Tô Mục bóng lưng, nhãn thần mở mịt nói. Tiểu Mục huynh đệ, có phải hay không cái này ra hỏa? Bảo Long Thành cười ha ha đi tới, lần này bắt, hắn nguyên bản chỉ là phụ trách phối hợp tác chiến, không nghĩ tới vậy mà có thể trực tiếp bắt cái có sẵn, thoải mái bay lên A. Là hắn, nhưng bên trong khó đảm bảo còn có đồng đảng. Không có việc gì. Người ở bên trong ta sẽ từng cái xác minh, chỉ cần có đồng đảng, một cái cũng đừng nghĩ chạy mất. Các ngươi là trấn vực đi. Dữ tợn nam tử lúc này cũng hiểu rõ ra, giống to. Thế nào, nhóm chúng ta cái này thân y phục còn chưa đủ rõ ràng a? Tiểu tử, nói cho ngươi, có dũng khí buôn bán cực nhạc đan, chờ lấy bị lăng trì đi. Ha ha ha, ngươi làm lão tử sợ a? Hừ, trước khi chết có thể kéo cái trấn vực ti cấm làm đệm lưng, đáng giá. Đột nhiên. Giữ tợn nam tử vậy mà đột nhiên hướng về phía trước tìm tòi, hung hăng vọt tới gác ở trên cổ hoành đao. Thổi phu một tiếng, tiên huyết kích xạ. Ngươi, Tô Mục muốn ngăn cản cũng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đối phương đâm chết tại chỗ. Đinh, phát hiện túc chủ chém giết người lại lượng lớn nghiệp lực quân thân, ban thưởng điểm công đức 300. Ta đi, ta giết. Ta không có A. Đinh, túc chủ giết người đã đủ 50, thiên đạo nghiệp lực hàng thân. Túc chủ xin chú ý. Về sau mỗi giết một người đều sẽ có tương ứng nghiệp lực xuất hiện. Như chém giết người mang công đức người, đối phương công đức cũng sẽ chuyển thành túc chủ nghiệp lực. Cái gì? Nói như vậy ta còn không thể nói giết người. Phát giác được túc chủ bị nghiệp lực cuốn thân, thỉnh tiêu hao điểm công đức thanh trừ nghiệp lực, người mang nghiệp lực người, sẽ bị thiên đạo nhân quả tính toán. Cũng có thể kích phát tự động thanh trừ cơ chế, về sau túc chủ bị nghiệp lực cuốn thân, có thể tự động tiêu hao công đức tiêu trừ. Thanh trừ. Tinh thần thế giới bên trong. Tô Mục linh hồn chỗ sâu công đức kim quang lấp lánh. Màu xám nghiệp lực tiếp xúc đến công đức kim quang, trong nháy mắt như băng tuyết gặp hỏa diễm đồng dạng hòa tan hầu như không còn. Sinh tử tế đàn, nghiệp lực chuyện gì xảy ra? Khó nói giết ác nhân cũng sẽ có nghiệp lực a. Không phải nói trừ ác chính là làm việc thiện a. Nhưng vô luận Tô Mục như thế nào la lên, sinh tử tế đàn lại không đáp lại. Ngẩng đầu nhìn một chút điểm công đức, cũng may thanh trừ nghiệp lực tiêu hao điểm công đức không nhiều, chỉ có 50 điểm. Giữ tợn nam tử chết đến 300 công đức, tẩy đi nghiệp lực bỏ ra 50 điểm, còn lại 250 điểm, đến cùng kiếm lời. Chương 62, Ngũ Độc Thần Trưởng. Bảo Long Thành nguyên bản hồng quang đầy mặt sắc mặt, trong nháy mắt trở nên âm trầm như nước. Nhìn xem ba cái bộ khoái một mặt tay chân luôn cuống bộ dáng, giận không kèm được. Nhanh chân đi vào ba người trước mặt, đưa tay tất cả quạt một cái tát. Các ngươi mẹ nó ngu xuẩn A, tại sao phải thanh đao khung trên cổ hắn? Không thể đem hắn trói chế phục A. Biết không biết rõ người này trọng yếu bao nhiêu, lại bị các ngươi làm không có. Chờ lấy xử lý đi. Tô Mục nhìn xem thi thể trên đất cao mày, nhưng hắn bực bội lại không chỉ là thật vất vả bắt được người vậy mà tự vẫn, mà là hắn nói có thể kéo cái trấn vực ti cấm làm đệm lưng. Khu khu khu. Đột nhiên, một tiếng ho khan vang lên, sau lưng Tưởng Giang Bình che lấy ngực kịch liệt ho khan. Sắc mặt cũng tại mắt trần có thể thấy phía dưới nhanh chóng biến hóa. Tưởng ca. Thần Long vội vàng đỡ lấy Tưởng Giang Bình. Tưởng Giang Bình cũng thuận thế tê liệt ngã xuống xuống dưới. Bảo Long Thành đảo qua Tưởng Giang Bình sắc mặt lập tức đại biến. Hắn trúng độc. Nhanh đưa trở về nhường Hồng Cô cứu chữa. Thần Long, ngươi tiễn hắn trở về. Tô Mục mệnh nói y. Cùng Bảo Long Thành cùng một chỗ, đem vận may nhà tắm người từng cái thẩm tra đối chiếu đi qua. Đáng tiếc, ngoại trừ cái này tự sát giữ tợn nam tử bên ngoài lại không một cái có hiểm nghi người. Bận rộn đến nửa đêm, Bảo Long Thành chết sống muốn lôi kéo Tô Mục uống rượu. Cái này thật vất vả đạt được manh mối trực tiếp chôn vùi tại Bảo Long Thành trong tay, hắn đã không cầu Tô Mục hỗ trợ che giấu, chỉ cầu Tô Mục có thể dựa vào cùng Đinh Phi Hoa quan hệ, nói tốt vài câu. Tô Mục huynh đệ, lần này là ca ca có lỗi với ngươi. Ta biết rõ ngươi có thể tìm tới đường dây này không dễ dàng, lại bị huynh đệ ta không nói, tất cả ấy nấy cũng tại chén rượu này bên trong, ca ca cho ngươi bồi cái không phải. Nói uống một hơi cạn sạch. Nhưng Tô Mục căn bản không có tâm tình uống rượu, tưởng Giang Bình chúng độc không rõ sống chết. Có thể bị Bảo Long Thành nắm chắc, không thoát thân nổi. Bảo ca, ta cùng Tam gia kỳ thật cũng không có cái gì quan hệ, thật. Ta là đón ta đại ca lớp, anh ta gọi Tô Thành, cũng chỉ là một cái thanh y bộ khoái. Ngài hiểu lầm. Hiểu lầm không được, năm đó ngươi đại ca ngay từ đầu cũng rất thụ Tam gia nhìn chúng. Chỉ là về sau đột nhiên Bảo Long Thành dừng lại. Về sau thế nào? Tô Mục biểu lộ biến đổi, thấp giọng hỏi. Tô Mục huynh đệ, ta nói thật à, ngươi cũng đừng không vui. Ta cũng không phải phía sau nói Tô Thành huynh đệ không phải. Đến một lần đâu, Tô Thành huynh đệ bản sự thực tế kém một chút, coi như phi ca lại nghĩ giúp đỡ, bản thân mình đến cứng rắn à. Thứ hai, ngươi đại ca quả thật có chút không biết thời thế. Bây giờ cái này thế đạo, làm bộ khoái ai còn thật là dân chờ lệnh bình định phạm pháp à. Ngươi đại ca bản sự không có bao nhiêu lại một lòng nghĩ nệ đĩa. Đập phá đĩa, nhóm chúng ta các huynh đệ tất cả đều đến uống gió Tây Bắc. Cho nên, ngươi đại ca nhân duyên cực kém, điểm ấy ta không mù nói. Kia Tam gia vì sao đối ta phá lệ chiếu cố đâu? Tô Mục hiếu kỳ hỏi. Ngươi thật không biết rõ. Ngươi Tô gia cùng Tam gia nguồn gốc. Tô Mục lắc đầu, không biết rõ. Ta cho là ngươi biết rõ đâu, ta dám nói, toàn bộ trấn vực ti, cũng liền ta biết một chút, cũng chỉ có một chút xíu. Tương truyền 15 năm trước, Tam gia vẫn là thanh y thời điểm, có một lần chúng mai phục bị thương thật nặng, tựa như là cha ngươi con Tam gia giết ra một con đường máu. Một lần kia, Tam gia cùng cha ngươi cũng kèm chút chết mất. May mắn hai người mạng lớn, cuối cùng cũng sống tiếp được. Cho nên, Tam gia cùng cha ngươi là đổi mệnh giao tình. Tam gia bình bộ Thanh Vân, cha ngươi bởi vì chậm chạp không thể vào cửu phẩm, cũng liền một mực kẹt tại thanh ý vị trí thẳng đến 7 năm trước. Thì ra là thế. Tô Mục thần tình lạnh nhạt nói. Đối chuyện này, Tô Mục thật đúng là không biết rõ. Bất quá coi như chuyện này thật, Tô Mục cũng không có khả năng tín nhiệm Đinh Phi Hoa. Vô luận là Đinh Phi Hoa cho Tô Mục cảm giác, hay là hắn phái đại ca đi Bạc Thủy Bang làm nội ứng việc này đều để Tô Mục cảnh giác. Mà lại cái này thế đạo ai cũng không thể tin tưởng, có thể tin tưởng, chỉ có thể là chính mình. Bảo ca, huynh đệ của ta hiện tại không rõ sống chết, thực tế không tâm tình uống rượu. Một chén này, là huynh đệ hướng ngài bồi tội, ngày khác ta lại mời Bảo ca ăn cơm, ta đi trước. Dễ nói, còn xin huynh đệ nhất định phải tại mấu chốt thời điểm thay ta biện hộ cho a. Nhất định. Nhất định. Chạy về trấn vực thi, Tô Mục thẳng đến y tế chỗ cùng ngộ tác chỗ nghiệm thi đường cũng tại một cái viện, thậm chí hai cái chỗ nhưng thật ra là một cái ngành. Có bệnh nhân thời điểm chữa bệnh, có thi thể thời điểm giải phẫu thi thể. Có lẽ bởi vì cái này nguyên nhân, y tế chỗ trị thương trình độ cao lạ kỳ, nhất là thương cân động cốt thương thế, nhìn một chút liền biết rõ làm sao chữa, nói ngươi mấy ngày có thể khỏi hẳn chính là mấy ngày. Đến y tế chỗ thời điểm, xa xa nhìn thấy Thần Long Dư Kiệt Trần Lợi ba người. Giang Bình thế nào? Cái gì tình huống? Tô Mục vội vàng hỏi. Hồng Cô Đại Nhân truyền thuyết chính là ngũ độc thần trưởng, khả năng có hơi phiền thoái. Mang ta đi nhìn xem. Đi theo Thần Long, tìm được nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Tưởng Giang Bình. Giờ phút này Tưởng Giang Bình sắc mặt đã hoàn toàn trở nên đen như mực, thân thể còn không tự chủ run rẩy. Hồng Câu ngồi ở một bên, tại một trang giấy trên múa bút thành văn, viết một lát đột nhiên ngừng bút, đem giấy vò thành một cục ném vào trong chậu than. Không có biện pháp. Loại độc này khó giải. Tô Mục, thông chi gia thuộc chuẩn bị hậu sự đi. Hồng Cô thanh lãnh thanh âm vang lên. Hồng Cô đại nhân. Tô Mục biến sắc, khó nói không thể cứu giúp một cái a. Hắn là vì bắt tội phạm. Trấn vực ti huynh đệ xảy ra chuyện, cái nào không phải là vì bắt tội phạm. Nhưng thiên mệnh như thế, không có biện pháp. Hắn bên trong là ngũ độc thần trưởng, lấy 5 loại kịch độc tu luyện mà thành độc trưởng. Muốn hiểu loại độc này chỉ có biết được đối phương dùng đây 5 loại kịch độc tu luyện. Đối ứng phối trí giải dược, dùng sai một loại thuốc, hắn lập tức độc phát thân vong. Hiện tại cái kia tu luyện ngũ độc thần trưởng người đã chết, ngươi biết do hắn dùng đây 5 loại kịch độc tu luyện sao? Tô Mục sắc mặt âm trầm xuống, trầm mặc không nói. Hắn còn có thể chống bao lâu? Qua không được đêm nay, tốt nhất hiện tại đem hắn đưa về nhà, chí ít thân nhân có thể đưa hắn cuối cùng đoạn đường. liền không có khác biện pháp a?
Có,
nhưng không thể dùng.
Vì cái gì?
Tô Mục trong mắt hiện hiện hy vọng, vội vàng hỏi.
Một mạng đổi một mạng, có thể sử dụng a?
Hiểu hắn độc biện pháp còn có một loại, chính là đem hắn độc hút tới một người khác thể nội.
Hắn độc hiểu, mà một người khác liền sẽ độc phát thân vong.
Cái này có ý nghĩa gì?
Thần Long bực bội nói.
Cho nên nói cái này biện pháp đối với hắn vô dụng, trừ phi có một cái ca nguyện vì hắn mà chết người.
Hồng cô, làm sao đem độc hút ra đến?
Tô Mục đột nhiên mở miệng hỏi.
Cái gì?
Ngươi!
Ngươi đừng làm việc ngốc ca.
Ta không có ngốc như vậy, ta nhỏ bé thời điểm trong lúc vô tình ăn nhầm một loại thiên tài địa bảo, từ đó về sau bách độc bất xâm.
Thật chứ?
Hồng cô một mặt kinh ngạc nhìn xem Tô Mục, kia nhãn thần, có dũng khí nguy hiểm điên cuồng cảm giác.
Tô Mục sắc mặt run lên, cảnh giác nhìn chằm chằm Hồng cô hai con ngươi.
Hồng tỷ, ta hảo hảo địa, không cần thiết muốn chết đúng không?
Ngươi nói đúng, nhưng bách độc bất xâm người ta chỉ ở trong sách nhìn qua, chưa hề thật gặp qua.
Mặc dù trong truyền thuyết Cửu Dương Thần Công cũng có bách độc bất xâm công hiệu, nhưng kỳ thật là kháng độc năng lực cực mạnh cũng không phải là thật bách độc bất xâm.
Ngươi xác định nghĩ kỹ.
Vạn nhất ngươi gánh không được loại độc này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ.
Nghĩ kỹ.
Ta nguyện thử một lần.
Hồng cô cầm lấy một cái dao găm, mở ra tưởng giang bình thủ trưởng, lập tức, đen như mực máu dọc theo tưởng giang bình thủ trưởng chạy xuôi xuống tới.
Sau đó nhường Tô Mục cũng mở ra thủ trưởng, vết thương đối lập, sau đó dựa theo Hồng cô truyền thụ cho khẩu quyết tâm pháp vận chuyển.
Quả nhiên một nháy mắt, độc tố liền theo tổn thương trong miệng điên cuồng hướng trong thân thể tràn vào.
Một sát na, Tô Mục chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, lồng ngực sinh tử tế đàn bắt đầu ẩn ẩn phát nhiệt.
Sinh tử tế đàn, giải độc.
Chương 63, nguyện vì mục ca như thiên lôi sai đầu đánh đó.
Một nháy mắt, Tô Mục thể nội mấy đạo công đức kim quang lấp lóe, sinh tử tế đàn khởi động, bị hút vào độc tố lấy cực nhanh tốc độ bị sinh tử tế đàn thôn phệ tăng dã.
Hồng cô hiếu kỳ ánh mắt không ngừng vừa đi vừa về tại Tô Mục cùng Tưởng Giang Bình trên thân lưu chuyển.
Tưởng Giang Bình sắc mặt mắt trần có thể thấy nhanh chóng bị tẩy trắng, theo lý thuyết hút vào kịch độc Tô Mục màu da cũng nhanh nhanh biến thành đen mới lạ.
Nhưng Tô Mục sắc mặt từ đầu đến cuối như thường, bị hút vào độc tố tựa hồ căn bản không tồn tại.
Không đồng nhất một lát, Tô Mục buông lỏng ra Tưởng Giang Bình thủ trưởng, miệng vết thương chảy ra đỏ tươi máu.
Tô Mục thật dài phun ra một ngụm trọc khí, sẽ không có chuyện gì.
Hồng cô bước ra một bước đi vào Tô Mục trước mặt, không kịp chờ đợi nắm lấy Tô Mục cổ tay.
Lại là thật tại sao có thể như vậy? Hồng cô trong mắt không thể tưởng tượng nổi, nhãn thần nhanh chóng chớp động, ẩn chứa quang mang cũng càng ngày càng điên cuồng.
Tô Mục, ngươi vậy mà thật bách độc bất xâm.
Cái này may mắn, thu hoạch được năng lực này ta cũng là kém chút mất mạng.
Có thể phóng chút máu cung cấp ta nghiên cứu một chút.
Hồng cô trên mặt mang hưng phấn biểu tình vấn no y.
Cái này không phải không được, chỉ là ta cảm thấy hẳn là nghiên cứu không ra cái gì.
Tự mình biết rõ chuyện nhà mình, cái gì bách độc bất xâm.
Nếu như công đức đúng chỗ ta cho ngươi làm trận biểu diễn một cái đoạn chi trọng sinh, thân thể bất tử như thế nào?
Không có việc gì không có việc gì, ngươi cứ việc cho ta chính là.
Kìa tốt ta mới dọn.
Hồng cô ánh mắt ở chung quanh quét qua, hào hứng ôm lấy hai lần thấy được nàng dùng thau cơm, trường chậu rửa mặt lớn.
Phóng nơi này. Không cần nhiều, một bát liền tốt.
Tô Mục biểu lộ đọc lại, ngươi qua nở cái này gọi bát.
Còn không cần nhiều, một bát liền tốt.
Coi như đem máu tỏa ánh sáng, chỉ sợ cũng không chứa đầy chén này a.
Ti trước đột nhiên nghĩ đến còn có việc gấp, cáo tử.
Tô Mục lúc này ôm quyền nói, xoay người rời đi.
Ai, chớ đi a, nửa bát cũng được.
Tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, Hồng cô trong tầm mắt, Tô Mục đã thân hình lóe lên biến mất rời đi.
Về đến trong nhà, sắc trời đã tối.
Thay đổi chế phục đi vào trong phòng, ngồi tại bên cạnh bàn ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn phát ra móng ngựa nhẹ vang lên.
Hôm nay phát sinh rất nhiều chuyện, Tô Mục cần hảo hảo vớt một vớt.
Có thể xác định, tại vận may nhà tắm bán cực nhạc đan người phải cùng Bạc Thủy Bang không có quan hệ.
Cực nhạc tang mệnh đan vô luận giá cả cùng chất lượng, cũng không thể là cái lâu dài sinh ý.
Ngoại trừ La lão bản bên ngoài, Thần Long mấy người đồng thời còn xác định 3 cái phục dụng cực nhạc đan.
Nói đến buồn cười. Trong đó một cái phục dụng cực nhạc đan nguyên nhân lại là tham tiện nghi.
Dùng lối nói của hắn, cực nhạc đan bình thường giá cả một cái ít nhất phải 2 lượng bạc.
Mà vận may nhà tắm mua bán cực nhạc đan, vậy mà chỉ cần 500 văn nhất khỏa, cái này giá cả quá có lời.
Nghe tới lý do này thời điểm, Tô Mục cả người cũng choáng váng.
Loại này kỳ hoa coi như bị độc chết vậy cũng là đang vì nhân loại tiến hóa dọn sạch chướng ngại.
Nguyên bản đã cầm đầu sợi, chỉ cần cẩn thận thăm dò rất nhanh có thể tìm được đầu nguồn.
Nhưng cũng tiếc, buôn bán cực nhạc tang mệnh đan người đập đầu chết, manh mối cũng ở nơi đây đoạn mất.
Nghĩ tới đây, Tô Mục đáy lòng liền một trận bực bội.
Bất quá,
nhóm này đội mặc dù không phải Bạc Thủy Bang, cũng không đại biểu không thể đem Bạc Thủy Bang lôi xuống nước ga. Nếu như Bạc Thủy Bang vẫn đang làm buồn bán Cực Nhạc Đan sinh ý, nó quyết không cho phép nhóm này đội tồn tại. Nghĩ thông suốt điểm ấy quan khiếu, Tô Mục đột nhiên lại có một cái không quá thành thục ý nghĩ. Thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu. Đột nhiên, cảm giác được ngoài cửa truyền đến một trận tiếng sột soạt động tinh âm thanh. Lập tức, Tô Mục thần kinh kéo căng, lặng yên không tiếng động đi vào trong viện. Ngươi có hay không nhớ lầm a? Ngươi xác định đầu ở nơi này? Ta nhớ được là nam bên trong đường phố cái thứ bảy ngõ nhỏ, không thấy được cửa ra vào treo trấn ngục lệnh a. Vậy tại sao từ ngõ hẻm miệng một đường hỏi qua đến, không ai biết đến? Ai, vị cô nương này, xin hỏi Tô Mục nhà là cái nào? Không biết rõ, chưa nghe nói qua người này. Xuân Hoa tỷ hơi có vẻ thanh âm hốt hoảng vang lên, theo sát lấy một tiếng đóng cửa. Ngươi xem, ta nói đi nhầm a. Đúng lúc này, cửa gỗ mở ra, Tô Mục một mặt đạm mạc xuất hiện tại cửa ra vào, cự ly Tưởng Giang Bình bốn cái hàng, không đến một bước cự ly.